Chương 435, cô gái nhỏ này cũng học xấu. Chương 435, cô gái nhỏ này cũng học xấu. Kiếm cuồng cất tay áo, Hoàng ung dung đi tới, hiếu kỳ nói, Cửu Thiên có 8 cái đều ở nơi này, các ngươi biết Vũ Ẩn Tiên Sơn Quỳnh Miểu đi nơi nào sao? Vũ Ẩn Sơn nhân thần gia quỷ không có, ai biết? Lại nghe Băng Hân Nhi vận lông mày hồ nghi nhìn xem Kiếm Cuồng cùng Sát Thúc, hai người các ngươi quan tâm như vậy nàng làm cái gì? Sát Thúc ngại ngùng cười cười, lấy chút tình báo, cùng Lục Chiêu lấy chút rượu uống. Không có tiền đồ đồ chơi. Dương Thanh Phương nhíu nhíu mày, Quỳnh Miểu tiên tử, nàng không phải từ trước đến nay độc lai độc vãng, hành tung bất định sao? Vũ Ẩn Tiên Sơn công pháp vốn là am hiểu mưu tính, ẩn nấp, nàng nếu không muốn cho người tìm tới, sợ là ngay cả Lục Chiêu tên kia thần thức đều chưa hẳn có thể khóa chặt. Mục Hàn Lâm nghe vậy, nhẹ nhàng luốt luốt bên tóc mai rủ xuống hắt xa, mắt vượng nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, lời tuy như vậy, nhưng bí cảnh này linh trận bất ổn, thiên thai yêu thú tàn phá bừa bãi, Quỳnh Miểu mạnh hơn cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi tất cả tranh đấu. Theo ta thấy, nàng hoặc là cố ý ẩn thân, hoặc là đã gặp phiền phức gì. Minh Vong Đường lung lay trong tay phất trần, cười đến mây trôi nước chảy, xen vào nói, phiền phức. Một tiên tử không khỏi quá coi thường Quỳnh Miểu. Vũ Ẩn Tiên Sơn Mây Ẩn Tiên Quyết nghe nói đã tu tới cực hạn, nàng như muốn tránh, ngay cả hóa thần yêu thú đều chưa hẳn có thể ngửi được khí tức của nàng. Theo bần đạo nhìn, Quỳnh Miểu tiên tử hơn phân nửa là đang âm thầm quan sát, tùy thời mà động. Phật tử vấn tiền vân vê Phật Châu, mỉm cười, ngựa khi ôn hòa, Minh Vong đạo hữu nói có lý. Quỳnh Miểu tiên tử tâm tính thanh lãnh, không thích tranh đấu, nhưng nàng trí tuệ cùng thủ đoạn nhưng không để khinh thường. Có lẽ, nàng sớm đã thấy rõ Lục thí chủ kế hoạch, cố ý tránh ra, có ý định khác. Chư vị suy nghĩ nhiều. Lục Chiêu thanh âm vang lên, vương một bàn ăn uống đồ ăn sáng xuất hiện, ta chính là còn chưa tới đến tìm nàng mà thôi. Lục Chiêu, ngươi dạng này xứng đáng ca ca ta sao? Thiệt thòi ta cả cùng ngươi giao hảo. Dương Thanh Phương có chút kích động. Lục Chiêu khoát tay áo, có khả năng hay không cũng là bởi vì ca của ngươi, cho nên ta mới chiếu cố cô nương. Lục Chiêu quay người đi hướng nội viện, ta đi theo giúp ta sư tôn các nàng dùng nữa, chư vị cũng ăn trước điểm tâm đi, chậm chút thương nghị. Dương Thanh Phương nghe vậy, cứ thế tại nguyên chỗ, trừng mắt Lục Chiêu bóng lưng, tức giận đến nghiến răng nhưng lại nhất thời tìm không thấy phản bác. Nàng đột nhiên dậm chân một cái, trên váy linh quang khẽ run lên, khẽ nói, chiếu cố. Thử, trói lại ta còn gọi chiếu cố. Lục Chiêu, ngươi ít tại cái này giả bộ làm người tốt. Quay đầu ta không phải nói cho anh ta biết. Giao tình vỡ tan. A Mộc Hàn Lâm quay người phất tay áo, thẳng đi hướng một bên. Minh Vong Đường cùng Phật tử vấn tiền lẫn nhau. Minh Vong cơ phất trần, chậm rãi nói, Lục thí chủ người này làm việc mặc dù cổ quái, nhưng theo bần đạo nhìn, hắn trói chúng ta, chưa chắc là yếu hại chúng ta, sợ là có càng lớn nhu đồ. Nhu đồ? Băng Hân Nhi ôm cánh tay, hắn nhu đồ gì? Còn ăn đồ ăn sáng, phi. Không ăn. Ta cũng không tâm tình ăn. Đuổi ai đây? Đến vài hũ kỳ nhưỡng lại nói. Chính là. Một đám người liệu dịu nói. Chỉ gặp Triệu Nhã cùng mấy người khác bưng ăn uống đi ra, đám người lúc này im lặng. Đặc biệt là Kiếm Cùng Sát Thúc cùng Vấn Tiền còn có Minh Vong. Bởi vì Triệu Nhã mấy người lấy ra Lục Chiêu linh tiểu kỳ nhưỡng. Trụ sở trong sân nhỏ, ánh nắng ban mai nhu hòa, linh vụ tại trên mặt đất đá xanh chậm rãi lưu chuyển, trong không khí tràn ngập linh tiểu thanh hương cùng đồ ăn sáng nhàn nhạt mùi gạo. Triệu Nhã, Hạ Vân Thường, Lâm Kinh Chu bọn người bưng mấy bản linh thực cùng từng vò linh ẩn mẫu đơn nhưỡng đi ra, bày ở trên bàn đá, mùi rượu bốn phía, dẫn tới chúng tiên kiêu ánh mắt không tự giác tung bay đi qua. Thanh Đoàn Tử lần này cũng đi theo Ngự Thư Giao Thích Cửu Yêu tiến đến, lúc này đầu trên đầu đỉnh lấy một vò rượu, lung la lung lay bay lên, chim nhỏ dưới móng vuốt một cái chớp mắt giống như liền muốn ngã sắp xuống. Coi chừng, nghiện rượu tứ thiên kiêu trực tiếp xông lên đi, nhưng mà không tưởng tượng được là lại là Dương Thanh Phương trước tiếp nhận Thanh Đoàn Tử. Ô hoa, thật đáng yêu tiểu thanh chim. Cô, lại cạnh, rượu của ta. Người nữ tử này làm sao kiếm cùng tức giận? Tại sao có thể như vậy phung phí của trời? A Di Đà Phật, chẳng ai ngờ rằng càng tức giận hơn chính là Phật tử. Dương Thanh Phương ôm Thanh Đoàn Tử, Trường Kiếm cùng vấn tiền một chút, khẽ nói, gấp cái gì mà gấp? Chú chim non này so với các ngươi điểm này rượu quý giá nhiều. Nhìn nó linh quang này, sách, sợ là thiên yêu huyết mạch linh thú đi. Lục Chiêu tên kia ở đâu ra loại bảo bối này? Thanh Đoàn Tử bị Dương Thanh Phương ôm vào trong ngực, cái đầu nhỏ méo một chút, tròn căng con mắt chớp, đáp ý cô một tiếng, cánh bay nhảy hai lần. Kiếm cùng khoe miệng giật một cái, chỉ vào trên đất vò rượu mảnh vỡ cùng vãi đầy mặt đất linh ẩn mẫu đơn nhưỡng, đau lòng đến giống như là bị người đào linh mạch. Dương Tiên Tử, ngươi che chở chim chóc này ta không có ý kiến, có thể rượu này. Đây chính là lục minh cực phẩm linh nữ a, một vò có thể đổi nửa cái địa giai linh khí, ngươi cứ như vậy trò trả đạm. Vấn Thiền chắp tay trước ngực, trên mặt vẫn như cũ treo cười ôn hòa ý, có thể đáy mắt tiết hận lại không giấu được, nửa khí mang theo vài phần đau lòng. A Di Đà Phật, Dương thí chủ, rượu chính là linh vật, trà đạm đáng tiếc. Phật môn mặc dù kia rượu, nhưng như thế rượu ngon, tiểu tăng, không, thật sự là lục thí chủ cảm thấy không đáng. Dương Thanh Phương không nói gì, có chút hoài nghi nhân sinh, phát ra trước đó Băng Hân Nhi vấn đề, ngươi dạng này cũng cứ gọi hòa thượng. Vấn Thiền ho nhẹ một tiếng, chắp tay trước ngực, trên mặt ý cười không giảm, nửa khí vẫn ôn hòa như cũ như nước. Dương thí chủ nói quá lời, rượu tuy là linh vật, tiểu tăng tâm bất động, tự nhiên không ngại. Vừa rồi chỉ là gặp rượu ngon rơi xuống đất, cảm thấy tiếc hận thôi. Phật biết, hết thảy giai không, rượu cũng là không. Không cái đầu của ngươi. Băng Hân Nhi ở một bên ôm cánh tay, thư lạnh một tiếng. Nguyệt Hoa Trường Kiếm tuy bị linh lực dây thường áp chế, vẫn có chút rung động, giống như tại đáp lại nàng kinh thường. Con lựa chọn, ngươi cái này không đến cũng quá giả đi. Vừa rồi đoạt bình rượu thời điểm, nào có nửa điểm Phật môn cao tăng bộ dáng. Thư, ta nhìn ngươi cùng Kiếm cùng Sát Thúc tám lạng nửa cân, đều là Lục Chiêu rượu nô. Sát Thúc bất mãn, rượu thế nào? Rượu là không có sai. Các ngươi đủ. Băng Hân Nhi ôm cánh tay, cười lạnh một tiếng, một cái kiếm tông đao khách, một cái thiên đoán cốc chuyển nhân, một cái thiên long tự Phật tử, nhìn chằm chằm bình rượu cùng sói đói giống như, còn muốn hay không điểm thiên, kiêu thể diện. Hừ, mất mặt. Minh Vong Đường Đạo, băng thí chủ lời ấy sai rồi. Linh cửu chính là thiên địa tinh hoa cất, kiếm cùng Phật tử tiết chi, chính là nhân chi thường tình. Bần đạo mặc dù không mê rượu, nhưng cũng phải nói một câu, cái này linh ẩn mẫu đơn nhượng hương khí, sát thực câu người. Một Hàn Lâm đứng ở một bên, liếc mắt trên đất vết rượu, âm thanh lạnh lùng nói, một đám tiểu quỷ, lục chiêu cho các ngươi rượu là muốn thu mua lòng người, các ngươi thật đúng là mắc câu rồi. Hừ, Huyền Âm cung từ trước tới giờ không mảnh những này ân huệ nhỏ. Nội viện, Lục Chiêu chính ngồi tiếp Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu ăn điểm tâm. Ngự Thư Giao ngồi đoan chính, mắt phượng khẽ nâng, nhìn về phía Lục Chiêu, trong mắt ý vị không nói cũng hiểu. Thích Cửu Yêu ở một bên thì tay ngọc chống cằm, đôi mắt đẹp doanh doanh cũng nhìn xem Lục Chiêu. Lục Chiêu đành phải từng cái gấp thức ăn hầu hạ đi qua. A Chiêu, tối hôm qua dạy thanh nhược thân pháp, dạy đến như thế nào? Nhìn nàng sáng nay bộ dáng nhỏ kia, sợ là mệt mỏi không nhẹ đi. Lục Chiêu nghe vậy, khoe miệng có chút co lại, thanh nhược thiên phú không tồi, từ La Thiên Điệp Bộ đã nhập môn, tối hôm qua bất quá là ngủ được con chút. Thích Cửu Yêu mắt vượng vẩy một cái, khoe môi câu lên một vòng trêu tức cười, chậm rãi nâng cầm lên, à, chỉ là ngủ được quen. Sách, sư đệ cái này dạy công pháp biện pháp ngược lại là độc đáo, dạy dạy liền đem sư muội dạy đến buồn ngủ đi. Lúc này vừa vặn Tống Thanh Nhược đi tới. Tiểu cô nương chớp chớp mắt to, mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, ta cùng sư minh, buổi tối hôm qua chỉ là luyện công mà thôi, thật không có làm cái gì nha. Lục Chiêu, cô gái nhỏ này cũng học xấu, cố ý đổ thêm dầu vào lửa đúng không? Thanh Nhược, giải thích được nhanh như vậy, sợ là trong lòng có quỷ đi. Tối hôm qua luyện công luyện đến ngủ, sáng nay còn trộm văn sư minh cái chăn, ân. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ bá vừa đỏ một tầng, giống như là bị đâm trúng tâm sự, đột nhiên trừng Lục Chiêu một chút, thanh âm đều mang theo mấy phần xấu hổ. Sư minh, ngươi làm sao ngươi biết ta? Ta đó là chỉnh lý chăn mền, mới không có chỗ nghe. Mặc Thanh Nhược im lặng, không có tiền đồ. Cái này bị sư minh đẩy tự loạn trật cước. Ngươi ngược lại là lẽ thẳng khí hùng điểm nha. Nghe thấy thì sao? Sư minh cái chăn cũng không phải không có khả năng nghe. Bạch Thanh Nhược nhíu mày, đần quá nha, so với ta tốt đần. Chương 436, nói không ra lời. Chương 436, nói không ra lời. Tống Thanh Nhược bị trong linh đài hai cái tiểu nhân nghiên cứu một trận ép buộc, khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là chín muồi quả đào. Sư minh, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Tối hôm qua rõ ràng là ngươi không gọi tỉnh ta mới không cẩn thận ngủ. Thử, chỉnh lý chăn mền thế nào? Sư minh gian phòng rối bời, ta đây là giúp ngươi thu thập còn không tốt. Lục Chiêu chậm rãi kẹp một khối linh sơ phóng tới Tống Thanh Nhược trong chén. A, giúp ta thu thập. Tối hôm qua người nào đó ngủ được cùng như bé heo, ôm chăn mền của ta kéo đều kéo không ra. Sư minh gọi thế nào? Ngươi ngập máu phun người, chứng minh như thế nào? Lục Chiêu cười nói. Thử Tống Thanh Nhược mấp máy môi, trực tiếp ôm Ngự Thư Giao khuỷu tay. Sư tôn ngươi nhìn sư minh hắn Lục Chiêu. Tiểu cô nương này thế mà học xong tiểu sư muội hoặc là nói trong nhà nhỏ nhất người nhất định phải nắm giữ cáo mượn oai hùng chi thuật. Trước kia Tống Thanh Nhược nha đầu này nhất là ngạo kiểu mạnh miệng, cũng là trong lòng cất giấu tích tụ sự tình, tốt nhất mạnh quật cường xoắn suýt cô nương. Hiện tại xuất hiện loại biến hóa này, Lục Chiêu trong lòng nhưng thật ra là có chút vui mừng, dạng này càng giống là nàng cái tuổi này nên có biểu hiện. Nhưng đại giới chính là hắn muốn bị bách bị sư tôn, sư muội cô lập. Ngự Thư Giao chớp chớp con ngươi, nhẹ giọng, "A Chiêu, ngươi bình thường đối với vi sư đối với ta còn chưa tính, không cần khi dễ tiểu thanh nhược." Chính là. Ngoài sân nhỏ, chúng tiên tiêu ăn đồ ăn sáng, linh hữu hương khí tràn ngập trong không khí, bầu không khí lại so nội viện náo nhiệt được nhiều. Dương Thanh Phương ôm Thanh Đoàn Tử, yêu thích không buông tay vừa lấy, Thanh Đoàn Tử tại trong ngực nàng gục cục đều, thưởng thụ lấy nàng ném ăn, ngẫu nhiên bay nhảy hai lần cánh, trêu đến nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu. Lục Chiêu tên kia ở đâu ra loại linh thú này? Sách, quay đầu ta phải hỏi một chút hắn, có thể hay không đưa ta một cái? Mục Hàn Lâm thản nhiên nói, đây là Thanh Loan bộ tộc đi. Ở đâu là cái gì bình thường linh thú, tiểu gia hỏa này cũng không phải cái gì linh trí chưa mở hạng người, nàng đều là cảnh giới kim đan yêu tu dương tiên tử, ngươi muốn chiếm được loại cấp bậc này huyết mạch linh thú, có chút khó khăn. Dương Thanh Phương túi xuống nhìn một chút Thanh Đoàn Tử. Cô. Thanh Đoàn Tử chớp chớp mắt to. Vậy nàng hẳn là sẽ nói chuyện nha, làm sao không cùng gì nói chuyện nha? Thanh Thanh. Đã từng thấy qua Thanh Đoàn Tử như liệt khịt mũi nói, không muốn phản ứng ngươi thôi. Dương Thanh Phương nghe vậy, mày liêu vậy một cái, quay đầu trừng Nưu Liệt một chút, trong giọng nói mang theo vài phần khinh phục, không muốn phản ứng ta. Hừ, Nưu Liệt, ngươi con trâu ngốc này biết cái gì? Tiểu gia hỏa này rõ ràng là thích ta, mới tại ta trong ngực ngoan như vậy. Đúng không, Thanh Thanh? Nàng nói, nhẹ nhàng gãi gãi Thanh Đoàn Tử cái cằm, ý đồ đùa nó mở miệng. Thanh Đoàn Tử méo một chút cái đầu nhỏ, tròn căng con mắt chớp chớp, giống như là nghe hiểu nhưng lại không thèm để ý, chỉ cô một tiếng, cánh bay nhảy hai lần, tổ về trong ngực nàng tiếp tục hưởng thụ ném ăn. Nhìn, nhiều thân cận ta. Dương Thanh Phương đắc ý dương lên cái cằm, hướng Nưu Liệt hừ một tiếng, không giống một ít trâu, sẽ chỉ phun mạch khí, ngay cả câu lời dễ nghe cũng sẽ không nói. Nưu Liệt mặt trâu tối sầm, lỗ mũi lại phun ra hai đạo thô trọng mạch khí, trừng mắt Dương Thanh Phương, ồ mồm nói Dương tiên tử, ngươi khoan đắc ý. Cái này tiểu Thanh Loan rõ ràng là xem ở Lục Chiêu trên mặt mũi mới khiến cho ngươi ôm. Lão Nưu ta tốt xấu là yêu vực thất vương, tiểu gia hỏa này trước đây hay là người đưa thư, trong phủ ta còn bị nàng ăn bụng qua linh vật, chính là cái ăn hàng, ăn bụng đồ vật. Băng Hân Nhi ôm cánh tay, nghiêng qua Nưu Liệt một chút, ngựa khí mang theo vài phần chế nhạo, Nưu Liệt, người yêu này vương nên được cũng quá biệt quất đi. Ngay cả chỉ tiểu thanh loan đều không còn được, còn bị an vụng linh quả. Sách, mất mặt hay không? Nưu Liệt bị nẹn đến chỉ trệ, nưu nhãn trường giống như trung đồng, cứng cổ phản bác, mất mặt. Thử, lão nưu đó là để cho nàng. Thanh loan bộ tộc tốt xấu là yêu tộc quý tộc, lão nưu không đáng cùng cái tiểu nha đầu so đo. Không giống các ngươi, từng cái bị lục chiêu trói lại còn ở lại chỗ này ăn ngon uống sướng, nửa điểm thiên tiêu cốt khí đều không có. Cốt khí? Kiếm Cuồng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, vương ly rượu lung lay, đó còn là bị chăn châu như bức sò xanh có cốt khí. Dương Thanh Phương chính đuốt thanh đoàn tử lâm vũ. Lục chiêu từ trong bên trong dẫn mấy người đi ra, hướng thanh loan lung lay tay, trở về. Cô! Người ta là khách nhân, ngươi quấn lấy người ta làm cái gì, trở về, ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn. Cô biết rồi. Thanh đoàn tử nghe vậy, cánh nhỏ bổ nhào về phía trước đằng, lập tức từ Dương Thanh Phương trong ngực tránh ra, hóa thành một vòng linh quang màu xanh, vèo bay đến Lục Chiêu đầu vai, tròn căng con mắt chớp, định nọt giống như ở cục đều hai tiếng, giống như là sợ Lục Chiêu thật không cho thêm đồ ăn. Dương Thanh Phương cứ thế tại nguyên chỗ, hai tay còn duy trì ôm chim tư thế, trơ mắt nhìn xem Thanh Đoàn Tử vứt bỏ chính mình bay về phía Lục Chiêu, khắp khuôn mặt là không thể tin. Nàng đỗng nhiên dậm chân một cái, váy linh quang lóe lên, tức giận trừng mắt Lục Chiêu, "Lục Chiêu, người cái tên này, thật vất vả có cái tiểu gia hỏa khả ái cùng ta thân cận, ngươi cứ như vậy đem nàng gọi đi, quá phần đi. Nàng là nhà ta, sao lại quá đáng?" Không cách nào phản bác. Vậy ngươi còn nói, người tới là khách, ta liền sờ mấy lần. Dương tiên tử, nàng là nhà ta tiểu bối, kể cận ngươi tính chuyện gì xảy ra. Lại nói, nàng chính là cái ăn hàng. Cô. Thanh đoàn tử không vui, móng đuốt nhỏ tại Lục Chiêu đầu vai gãi gãi, giống như là kháng nghị hắn nói xấu mắt tròn con ngươi chừng đến căng tròn, trong miệng còn nói thầm lấy nhỏ không thể nghe được yêu ngữ, mới không phải ăn hàng. Rõ ràng là sáng tỏ luôn để cho ta đưa tin mới đói còn dám mạnh miệng. Ban đêm không thêm bữa ăn. Cô. Thanh đoàn tử khuôn mặt nhỏ cứng đờ, lập tức thay đổi một bộ dáng điệu xiểm định, bay nhẹ cánh cọ sát Lục Chiêu mặt, lấy lòng kêu hai tiếng. Cái này tiểu động tác đem Dương Thanh Phương thấy mắt đều thẳng. Lục Chiêu đi đến Trung Thiên Tiêu trước người, quét mắt một chút, quay đầu lại nói, "Phong tử, nhà ngươi bị kia đâu?" Phong Bạch Thần gãi đầu một cái, cũng không cần gọi nàng đi, còn không có hòa hảo, cũng không phải vậy liền để nàng đồng hành, muốn lên đường. Phong Bạch Thần muốn nói lại thôi, hay là xoay người đi tìm Phượng Vương nữ. Lục Chiêu lại đối Lạc Thập Cửu đạo, "Phương chủ lần này vẫn như cũ theo ta các loại cùng nhau đi tới." Lạc 19 trong mắt hơi sáng, nghe Lục công tử xử lý. Chu tử, đậu thủ. Được rồi. Cửu Thiên thập địa cộng lại mấy vị thiên tài, cứ như vậy bị Lâm Khinh Chu Sở Thiên Huyền bọn người thu được Lương Châu, lại là đất dùng núi chuyển xuất phát. Lục Chiêu ngồi xếp bằng tại cự ngưu trên đầu, bên người là sư tôn sư tỷ sư mỗi ba người. Ngự thư giao cùng Thích Cửu Yêu làm thân phận giả là trước kia bị Lục Chiêu đào thải môn phái nhỏ thân phận, phía sau Thiên Tiêu còn tại hồ nghi suy đoán hai vị này bỗng nhiên xuất hiện chính là người nào. Lục Chiêu thế mà đối với hai vị cô nương kia rất là thân mật, thậm chí có chút thân mật. Lục Chiêu duỗi lưng một cái, "Chu tử, nam bộ phương hướng, tăng tốc đi tới." Lâm Khinh Chu cưỡi cơ khôi cự hổ, nghe vậy cười hắc hắc, ngón tay tại trên lưng hổ vừa gõ, cự ngưu trên lưng linh trận bỗng nhiên sáng lên, cự ngưu bốn vó đập đất, phát ra trầm thấp vang mình, tốc độ đột nhiên tăng, chấn động đến trung quanh cổ thụ tuân rơi rung động. Trên lưng châu các tiên tiêu bị đỉnh đến ngã trái ngã phải. Nưu Liệt kinh ngạc, "Lục Chiêu, các ngươi mẹ nó đối ta linh châu làm cái gì? Ta làm sao không thể khống chế, nó chạy thế nào nhanh như vậy?" Cự ngưu tốc độ nhanh đến kinh người, bốn vó đạp đất mang theo quần quần bụi đất, trung quanh cổ thụ bị cuồn phong ép tới năm thấp, linh vụ tại lưng châu hai bên bị xé nứt thành hai đạo thật dài khí lãng. Nưu Liệt bị trói tại lỗ mũi châu bên trên, thân thể cao lớn theo cự ngưu chạy trên dưới sốc này, mặt châu kìm nén đến đỏ bừng, lỗ mũi phun ra bạch khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn trừng mắt Lục Chiêu, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, "Lục Chiêu, người tên khốn này, lão Nưu linh châu là dùng tới kéo xe, không phải cho ngươi làm chiến mã cưỡi. Ngươi còn sửa lại linh lực của nó đường về. Đây là lão tử huyết mạch cụ tượng, chờ nó trở về ngươi là muốn giết chết lão Nưu sao? Vậy ngươi dứt khoát trước đó mớm thuốc giết chết ta tính toán." Lục Chiêu ngoài ý muốn, đầu châu này còn ủy khuất lên. "Vậy ta thật đem ngươi giết chết." Nưu Minh lại không vui. Nưu Liệt không nói, tài nghệ không bằng người, ăn nhờ ở đậu, tham sống sợ chết, nói không ra lời. Chương 437, coi là thật không biết. Chương 437, coi là thật không biết. Sau đó đã thấy một đạo to lớn nóng bỏng tức điểu đột nhiên chạy như bay tới, đi theo cự ngưu phía sau, chim trên lưng đứng đấy Phượng Vương nữ cùng Phong Bạch Thần, còn có Triệu Nhã Hạ Vân Thường bọn người. "Ngưu yêu vương, làm sao như vậy chật vật a?" Phượng Vương nữ trêu tức, "Muốn hay không bản cung năn nỉ một chút a? Tốt xấu phò mã hay là Lục công tử sư huynh, như thế nào?" Ngưu Liệt vẫn như cũ không trả lời, quay đầu hừ lạnh, "Nữ tử khó nuôi, yêu nữ càng sâu." Lời này vừa nói ra, Phượng Vương nữ còn không có phản ứng, Lâm Kinh Chu trước kinh ngạc, Ngưu huynh thế mà có thể nói ra như thế văn nhã nói. "A, cái nào trộm? Lão Nưu đây là trời sinh linh trí, xuất khẩu thành thơ. Không giống một ít người, đầy đầu chỉ có cơ khôi cùng linh trận, ngay cả cái cô nương tay đều không có dắt qua." Lâm Kinh Chu tức giận, "Làm sao ngươi biết?" "Có lỗi với." "Không cho phép xin lỗi, ngươi cái châu nuôi." Lâm Kinh Chu nghiến răng nghiến lợi, nắm tay tại cự hổ trên lưng mãnh liệt gõ, linh trận quang mang lóe lên, cự Nưu tốc độ lại để một phần, chấn động đến trên lưng châu đám người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. "Lâm Kinh Chu, ngươi điên rồi." Mà cái kia diễm tức trên lưng, Phong Bạch Thần đầu đầy là mồ hôi, "Phượng Nương, nhiệt độ này có chút quá cao đi." Phượng Vương nữ kinh ngạc, "Cao sao?" Hạ Vân Thường cũng kinh ngạc, "Cao sao?" Phong Bạch Thần lau mồ hôi chán, cảm giác mình giống như là bị gác ở trên lửa nướng cá, diễm tước trên lưng hơi thở nóng bỏng để hắn áo bào cũng hơi nổi lên vết cháy. ngươi là Chu Tước, nhị sư tỷ lại là hỏa tu, đương nhiên không cảm thấy cao a. Triều a, chúng ta mang theo cái này một đám người, rốt cuộc muốn đi nơi nào? Lâm Kinh Chu hiếu kỳ. Sở Thiên Huyền cũng nói, hôm nay là muốn lấy mạng bài điểm tích lũy, vẫn là đi xin mời vị cuối cùng Cựu Thiên Tiên Kiêu Quỳnh Miểu. Lục Chiêu chậm rãi cầm lấy bên hông hồ lô rượu ực một hớp, cũng không có gấp gáp. Hôm nay đích đến của chúng ta là Nam Hoang chỗ sâu tỏa kia cổ khư. Cổ khư? Lâm Kinh Chu nghi ngờ nói, địa phương rách nát kia không phải truyền ngôn nói sớm đã bị các tông môn tu sĩ dò xét cái út sấp. Sở Thiên Huyền cũng nói, sư đệ, tuy nói mỗi lần tiên kiêu quyết bí cảnh đều sẽ thiết lập lại, nhưng này địa phương vẫn luôn chỉ có một ít đê dài đổ vật. Lâm Kinh Chu gật đầu, chính là cái trô đánh nhau, còn có thể có cái gì? Hiện tại cũng không có người nào giấu ở bên kia thứ bậc bảy ngày quyết chiến. Chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết đồ vật? Lục Chiêu liền nói, ta cũng không rõ ràng, đi lại nói. Lục Chiêu tiếng nói vừa dứt, trên lưng châu các thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nam Hoang chỗ sâu cổ khư, mặc dù tại trong bí cảnh không tính lạ lắm, nhưng nhiều năm qua bị vô số tu sĩ lật cả đáy lên trời, sớm đã không có bí mật gì có thể nói. Bây giờ Lục Chiêu lại vẫn cứ tuyển như thế cái địa phương làm mục đích, đám người không khỏi phỏng đoán, vị này làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, đến cùng có chủ ý gì? Ngự thư giao ngồi tại Lục Chiêu bên người, tố thủ khẽ mướt bên tóc mai sợi tóc, ánh mắt nhu hòa lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. A Chiêu, ngươi đã nói không rõ ràng, thế nhưng là có manh mối gì? Cái kia cổ khư cũng không phải cái gì nơi tốt, linh khí hỗn tạp, yêu thú chiếm cứ, nếu không có mục đích, tùy tiện xâm nhập sợ là không ổn. Lục Chiêu nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhếch miệng lên một vòng ý cười, sư tôn yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay có chừng mực. Manh mối thôi, xem như có như vậy một chút, nhưng có được hay không, còn phải đi mới biết được. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên lưng châu đám người, người biến nói, lại nói, mang theo nhiều thiên tiêu như thế, đâu còn cần ta tự mình xuất thủ. Các thiên tiêu tập thể im lặng. Kiếm cùng trước lên tiếng nói, ngươi muốn cho chúng ta xuống phòng, đến lúc đó nhớ kỹ đem linh tắc cấm chế mở ra, không có linh lực chúng ta lên đến liền làm mâm đồ ăn. Kiếm cùng huynh yên tâm là được rồi. Kiếm cùng dùng mình một cái, hắn thế nào cảm giác nghe Lục Chiêu hứa hẹn càng khó có thể hơn an tâm. Ôn Luận ngồi xuống tại Lục Chiêu vị trí phía trước, trở lại chống cằm hiếu kỳ hỏi, không tìm Quỳnh Miểu. Cũng là không phải không tìm. A, nàng sẽ tự mình theo tới. Ôn Luận nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lục Chiêu một đoàn người đi xa. Nơi nào đó trên đỉnh núi, một bóng người đứng ở vách đá, toàn bộ mái tóc bay lên, một thân đạo bào màu xanh tay áo đồng bền. Lục Chiêu, là giải để người sao? Nàng híp lại con ngươi, nhìn qua cự ngưu kia phía trên, đột nhiên ngước mắt nhìn hắn, thở dài, 19, chuyến này cho tới bây giờ liền không có thử lỗi nói chuyện. Tầm mắt đột nhiên phóng đạt, trước mắt là mỹ lệ kỳ cảnh, từng đạo rắc rối phức tạp giao thoa ngọn núi sen lẫn thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, linh vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trong sơn phong mây mù lượn lờ bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn phế tích hình dáng, tàn phá cột đá cùng bách nát tường siêu ở trong sương mù như ẩn như hiện, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Cự Nưu bộ pháp dần dần chậm dần, trên lưng châu các thiên kiêu nhao nhao đứng dậy, nhìn ra xa phía trước, trong ánh mắt đã có hiếu kỳ lại có cảnh giới. Lâm Kinh Chu sách âm thanh, địa bộ này, nhìn sắc thực không giống chỉ có đê giai bảo bối địa phương, khó trách trước mấy lần nhiều người như vậy đều ưa thích tới đây. Phong Bạch Thần đã từ diễm tức chạy trốn tới Cự Nưu trên lưng, lúc này ở bên người đồng ý nói, sắc thực như vậy. Đường Minh Vong đống nhiên lên tiếng, các ngươi có nghe nói qua cổ khư còn có một cái khác truyền ôn? Cái gì truyền ôn? Thiên Tiêu quyết cuối cùng một ngày sẽ đem còn sót lại tu sĩ thiên tài bọn họ truyền tống đến bí cảnh nơi nào đó thần bí đoạn, tiến hành cuối cùng chém giết, nhưng ngày thứ bảy sau khi kết thúc, tất cả các tu sĩ cũng sẽ không nhớ kỹ lần này truyền tống. Dương Thanh Phương, cái này, ý gì? Không phải theo mệnh bài quyết định đứng đầu bảng sao? Mà lại nếu là theo một lần cuối cùng chém giết đấu pháp xếp hạng, vậy vì sao phải tiêu trừ ký ức? Lại nhiều năm như vậy, đạo tông chi trung cũng chưa từng nghe nói. Ta cũng không biết đường lắc đầu, chỉ là nhìn về phía Lục Chiêu, ta chỉ là hiếu kỳ Lục Chiêu minh, có biết việc này. Đường Minh Vong ánh mắt ngưng lại, nửa ngày gật đầu, có lý. Lục Chiêu chỉ là lười biếng tựa ở cự ngưu trên lưng, hồ lô rượu trong tay lung lay. Minh Vong huynh tin tức này ngược lại là linh thông, ngay cả loại bí văn này đều biết. Bất quá, truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, thật giả còn phải nhìn có người hay không có thể nghiệm chứng. Ngươi nói đúng đi. Phật tử hỏi ve, hữu lễ. Băng Hân Nhi, có bệnh. Đường Minh Vong. Lục Chiêu chuyển mắt nhìn về phía Dương Thanh Phương, tại hạ ngược lại càng hiếu kỳ một chút. Ngươi hiếu kỳ liền hiếu kỳ, nhìn ta làm gì? Dương Thanh Phương vô ý thức lui ra phía sau, còn trông mong nhìn xem hắn đầu vai thanh loan. Tại hạ hiếu kỳ, Dương tiên tử xuất từ đạo tông, thân ở đạo minh nhiều năm, bây giờ coi là thật không biết. Chương 438, tại học các nàng. Chương 438, tại học các nàng. Dương Thanh Phương khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì ta coi là thật không biết? Đạo minh, vạn tiên đại hội, thiên tiêu quyết cái này cộng lại bí văn nhiều như vậy, ta cũng không phải biết gì nói nấy bách sự thông, làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện? Lục Chiêu cười cười, vậy coi như ly kỳ. Dương Thanh Phương trong lòng nhảy một cái, hiếm lạ cái gì? Lục Chiêu thản nhiên nói, hiếm lạ liền hiếm lạ tại ngươi một cái nhập thế đằng sau lựa chọn đạo minh người đều không biết, làm sao ca ca ngươi lựa chọn là đạo tông bản nhà, lại biết đâu? Dương Thanh Phương con mắt thần thái một trận, lại cắn môi gấp giọng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ca ca ta làm sao sẽ biết? Ngươi thiếu chửi đối hắn. Nhưng mà Lục Chiêu lại không để ý tới nàng, ngược lại dẫn ngự thư giao bọn người bay hướng cổ khư. Dương Thanh Phương mặt mày nhắm lại, nhìn xem Lục Chiêu bóng lưng, hô một hơi. Huynh trưởng đến cùng đang suy nghĩ gì? Sẽ không phải cùng hắn thấu đáy? Nhưng nếu như thật thấu đáy, ta làm sao không biết? ta mới là muội muội của hắn a. Mà lại Lục Chiêu còn nói cái gì ngươi nói minh người đều không biết, làm sao ca ca ngươi đạo tông bản nhà lại biết? Câu nói này kỳ thật mới là để Dương Thanh Phương tâm lý không vui nhất ý một điểm. Ca ca của nàng Dương Thanh Viễn là đạo tông thủ tịch đệ tử, thiên tư chắc tuyệt, từ trước đến nay là nàng ngưỡng vọng tồn tại. Nàng lựa chọn nhập thế, gia nhập đạo minh, mặc dù cũng là vì lịch luyện tu hành, nhưng trong lòng tổng cất giấu một tia cùng ca ca lòng so sánh. Tuy nói Lục Chiêu lời nói dưới cái nhìn của nàng là giả, hai người bọn họ huynh muội không có bí mật, nhưng Dương Thanh Phương trong lòng y nguyên không vui. Lúc này Cự Ngưu tại cổ khư biên giới dừng lại, đám người nhao nhao nhảy xuống lưng châu. Trên mặt đất tràn ngập một cỗ cổ lão khí tức mục nát, tàn phá cột đá cùng vách nát tường siêu trèo lên trên đầy rêu xanh cùng dây leo, lộ ra tuế nguyệt tăng thương. Lục Chiêu đi đến cổ khư lối vào, ánh mắt đảo qua mảnh này tàn phá di tích, ánh mắt thâm thúy, giống như là đang suy tư điều gì. Ngự thư Giao vô ý thức nắm chặt ống tay áo của hắn, Thích Cửu Yêu theo sát phía sau, Tống Thanh Nhược thì nhút nhát đi theo Lục Chiêu bên người. A Chiêu, nơi này cảm giác có chút không thích hợp. Ngự thư Giao nhẹ nhàng nói ra, trong mắt phượng hiện lên một tia ngưng trọng, linh khí hôn tạp ngược lại cũng thôi, nhưng cố khí tức này, giống như là một loại nào đó cường đại cấm chế, lại như là giống như là áp chế. Lục Chiêu tiếp lời, thanh âm trầm thấp, nơi này bị lực lượng nào đó áp chế, không để cho lực lượng chân chính hiện hiện. Thích Cửu Yêu cũng nhẹ gật đầu, trong mắt phượng không có ngày thường trêu tức, thay vào đó là một vòng nghiêm túc. Nàng vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng chạm đến một cây đứt gãy của đá, đầu ngón tay lưu chuyển lên nhàn nhạt ma khí, loại này áp chế lực lượng rất đặc thù, không giống như là bình thường linh trận hoặc cấm chế. Mà lại, nơi này lưu lại ma khí cũng rất cổ lão, không thuộc về bất luận cái gì đã biết ma tông hệ thống. Giống như là đã hồi lâu chưa từng xuất hiện thần giới tiên giới phía trên tiên khí, Đường Minh Vong nói ra. Lục Chiêu thì cùng Thích Cửu Yêu liếc nhau một cái, hai người linh đài truyền âm, sư tỷ cũng đã nhận ra đi. Ân, loại ma khí này rất giống ta Đoạn Tiên Tông khí tức. Lục Chiêu tiếp lời gốc dạng, mà Đức Tiên Tông nơi phát ra là giữa sân kia châu nhân tiên đại chiến bên trong, đứng tại nhân tộc bên này Đoạn Tiên lão tổ lưu lại ít ỏi truyền thừa. Ma tông Đoạn Tiên Tông ma khí, kỳ thật cùng thần tiên thượng giới khí tức, tồn tại chỗ tương tự. Ngự thư Giao tụ hợp vào hai người linh đài, thanh sắc nhu hòa, ẩn tiên cũng là như thế, bất quá đi là tương đối chính thống đạo tông cùng tiên tông đường đi. Thích Cửu Yêu hơi có chút bất mãn, linh đài thần hồn khẽ hừ một tiếng, sư đệ đến ta linh đài coi như xong, ngự tiền bối có phải hay không? Ngự thư Giao thần hồn lôi kéo Lục Chiêu, chớp chớp con ngươi, cố ý làm bộ hiếu kỳ nói, ngươi bình thường không phải gọi ta ngự tỷ tỷ, mà lại A Chiêu ở đây, ta là sư tôn, cấp độ lớn nhất người, đi đâu không được. Thích Cửu Yêu chỗ nào nghe không hiểu nàng có ý tứ gì, lại hừ một tiếng, ngược lại giữ chặt Lục Chiêu một bên khác tay áo không nói. Lục Chiêu cũng chỉ có thể hắn giảng hòa. Bên ngoài đại gia hỏa còn tại thảo luận, hai vị cô nãi nãi chúng ta trước quay về vấn đề học thuật đi. A hừ, ngự tỷ tỷ ma nữ sư tỷ, hai người các ngươi tại sư minh linh đài làm cái gì? Ngự thư Giao cùng Thích Cửu Yêu hai người kinh ngạc, rõ ràng như không đối. Tiểu Bạch, ngươi sao có thể đi vào nơi này? Bạch Thanh được hướng phía trước bước đi thong thả hai bước, doanh doanh quay người vũ động một chút, biến thành tuyết trắng song sắc hỗn hợp Tống Thanh được. Nàng khuôn mặt nhỏ bối rối, Tiểu Bạch, ngươi không phải đã nói ngươi qua đây vụng trộm nhìn xem liền tốt sao? Đống nhiên đào hoa ấn chuyển thành một mực, lạnh lùng từ lỗi, ngươi chừng nào thì có thể có chút tiền đồ. Mạc Thanh Nhược thanh âm mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị, lạnh lùng lườm Bạch Thanh Nhược một chút, nhìn xem liền tốt. Lục Chiêu linh đài đều cùng chúng ta liên thông, ngươi còn muốn vụng trộm nhìn xem? Ngươi chừng nào thì mới có thể chi lăng đứng lên? Mấy người khác im lặng. Lục Chiêu thở dài, điểm một cái mi tâm của nàng đào hoa ấn, tiểu Mạc tiểu Bạch trước chớ cái dậy. Nha hử. Ngự thư Giao cùng Thích Cửu Yêu cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết, liếc nhau, đều cảm thấy có chút cổ quái. Tiểu cô nương này nửa người đây là tại học các nàng. Chương 439, châu này đều so ngươi có khí khái đi. Chương 439, châu này đều so ngươi có khí khái đi. Lục Chiêu nhéo nhéo Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ, tiếp tục nói, sư muội, ngươi à, không cần luôn luôn nghĩ nhiều như vậy có không có, tất cả mọi người là người một nhà, sư minh sư tôn cũng không phải không thích ngươi, có phải hay không? Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên. Nha a. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, giống như là một viên quả táo chín. Nàng vô ý thức ngước mắt nhìn Lục Chiêu một chút, lại cực nhanh rủ xuống tầm mắt, trong miệng nhỏ giọng ân một tiếng, thanh âm nhỏ như mũi bản. Trong linh đài Bạch Thanh Nhược bị Lục Chiêu lời nói đến mức trong lòng ngọt ngào, tay nhỏ bưng lấy gương mặt, mặt mày còn con cười ngây ngô, giống như là một cái đạt được bánh kẹo tiểu hài. Mà Mạc Thanh Nhược thì hừ lạnh một tiếng, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng này căng cứng sắc mặt cũng thoáng dịu đi một chút. Ngự thư Giao nhìn xem Tống Thanh Nhược bộ này ngượng ngùng bộ dáng nhỏ, cũng đáy lòng nhịn không được cười nhẹ. Tiểu cô nương này ngày bình thường nhìn quật cường, nhưng trong lòng lại là cái dễ dàng đỏ mặt, dễ dàng thẹn thùng con thỏ nhỏ. Lúc này phía ngoài sư minh đệ cùng chúng thiên tiêu nhìn xem Lục Chiêu cùng đột nhiên treo máy bất động ba vị cô nương. Không phải, nói đến một nửa tại sao không nói? Lục Chiêu, cho ăn. Đường Minh Vong là nhất ngộng, là ta nói sai cái gì sao? Lục Minh làm sao không có phản ứng? Minh Vong Đường nhìn xem Lục Chiêu bộ kia đột nhiên suy nghĩ viển vông bộ dáng, có chút không biết làm sao. Hắn gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía một bên Phật tử hỏi ve, tìm kiếm trợ giúp. Phật tử hỏi ve vẫn như cũng là bộ kia nụ cười ấm áp, chỉ là trong mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngữ khí bình tĩnh, Minh Vong đạo hữu chờ gấp. Lục thí chủ có lẽ là đột nhiên có cái gì cảm ngộ, ngay tại suy nghĩ sâu xa. Chúng ta lặng chờ chính là. Một bên kiếm cùng sắt thuốc lúc này ngạc nhiên, tiểu tử này sẽ không phải lại sắp đột phá rồi đi. Hay là tại tụ lực trồng thuật pháp, chuẩn bị dây cái này cổ khư bên trong đại quái. Ta nghe ta sư phụ nói qua, gia hỏa này trồng đầy thuật pháp phù lục linh tiểu đan dược, một kiếm liền để lao yêu hoàng cho hắn quỳ xuống.
Đúng đúng đúng.
Sư phụ ta tận mắt nhìn thấy, cái kia dọa người a. Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần hai cái đồng dạng cờ hàng tên dở hơi cũng phụ họa, đúng đúng đúng, ta cùng Phong Tử tại hiện trường.
Không sai, lão yêu hoàng trực tiếp còn kém cho chiêu tử dập đầu Phong Bạch Thần còn chưa nói xong, chán bên cạnh thêm ra một cây liệt hỏa trường thương, ngữ khí xâm hàn phượng bồ nữ, ngươi nói nhăng gì đấy?
Lão yêu kiếm hoàng, là
ngươi,
già,
trượng,
ngươi.
Phong Bạch Thần hai chân như nhũ ra, cảm giác hắn phải quỳ xuống.
Ta sai rồi, Phượng Nương.
Phong Bạch Thần toàn thân một cái giật mình, vội vàng nhấc tay đầu hàng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn làm sao lại đem vấn đề này đem quên đi?
Lão yêu kia hoàng vô luận như thế nào đúng là nhạc phụ tương lai a.
Phượng Vương nữ hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường thương, ánh mắt vẫn như cũ bén nhọn quét mắt nhìn hắn một cái, dường như cảnh cáo. Phong Bạch Thần liên tục gật đầu, một bộ ăn năn không thôi bộ dáng.
Trung quanh các tiên kiêu thấy vui vẻ, Minh Vong Đường nhẹ lay động phất trần, cười nói, Phong đạo hữu, đây chính là cái điểm tốt.
Có thể được Phượng Vương nữ như vậy chiếu cố, xem ra các ngươi nhân duyên là ván đã đóng thuyền.
Phật tử hỏi bé cũng chắp tay trước ngực, ôn hòa nói, thiện hai, thiện hai.
Có thể được Phượng Vương nữ ưu ái, Phong tốt nhân duyên, tốt nhân duyên.
Phong Bạch Thần, ta ngày đầu tiên biết hai người các ngươi đạo Phật hai nhà có mặt mũi là loại này phối chủng.
Hay là Ôn Luận sư tỷ cái này nho môn tiên kiêu bình thường một chút.
Ôn Luận liền nói, ta cùng Diệu Diệu thương lượng xong, chờ ta ra ngoài, cho ngươi ra cái thiên thương báo xã đầu đề.
Phong Bạch Thần, ta cảm ơn ngươi.
Băng Hân Nhi nhịn không được, trọng điểm đâu?
Vì cái gì các ngươi lạc để thuần thục như vậy?
Còn có Lục Chiêu đến cùng đang giả vờ cái gì cao lạnh, nói chuyện.
Lục Chiêu rốt cục từ từ mở mắt, ngáp một cái, gấp cái gì, nghỉ ngơi một chút thôi.
Chúng tiên kiêu nghe vậy, sắc mặt nhao nhao biến đổi, trong ánh mắt mang theo chấn kinh cùng im lặng.
Nghỉ ngơi.
Lão nhân gia ngài đem chúng ta cột vào rừng núi hoang vắng này cổ khư cửa vào, ném một câu như vậy huyền diệu khó giải thích truyền ngôn, sau đó mình tại nơi này hơi nhỏ khế. Có hay không đem chúng ta những này bị ngươi xin mời tới thiên kiêu để vào mắt?
Minh Vong Đường khỏe miệng giật một cái, nhưng như cũng duy trì bộ kia vân đạm phong khinh dáng tươi cười, chỉ là trong tươi cười nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ.
Hắn nhẹ lay động phất trần, ngữ khí thăm dò, Lục công tử,
vừa rồi bần đạo lời nói như thế nào đối đãi?
Đường nói có lý.
Hữu lễ. Phật tử hỏi bé hợp thời xuất hiện.
Lập tức hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Băng Hân Nhi, không phải, các ngươi nhìn ta làm gì?
Con nhìn.
Có bệnh.
Ấy, đúng rồi, Đường Phật tử cùng nhau gật đầu.
Băng Hân Nhi.
Thì ra các ngươi còn nghiện đúng không?
Cô nãi nãi còn phải phối hợp các ngươi.
Lục Chiêu tiếp lời đầu, cấm chế này đến cùng có phải hay không như đạo tử lời nói, chúng ta lại hướng phía trước xem một chút đi.
Đường Minh Vong nhẹ gật đầu, bần đạo đối với cái này cũng hết sức tò mò.
Đạo tử huynh không hiếu kỳ vì sao nơi đây cấm chế thần kỳ, trước mấy lần các thiên kiêu lại đều không có nói lời qua.
Chính là hiếu kỳ điểm này.
Ngược lại là cùng đạo tử huynh nói tới truyền ngôn không như mà hợp.
Phật tử đạo, theo như đồn đại ngày thứ 7 ký ức tiêu trừ.
Đường nghĩ nghĩ, nói đúng ra, có thể là ký ức xuyên tạc.
Một đoàn người tiếp tục đi tới.
Cổ khư chỗ sâu, đổ nát thê lương san sát, phù văn cổ xưa ở trong không khí như ẩn như hiện, tản ra hào quang nhỏ yếu.
Nơi này linh khí càng thêm hỗn tạp, mang theo một tia khó nói nên lời quỷ dị.
Lục Chiêu đi ở trước nhất, trong tay nắm mặt kiếm, mũi kiếm sờ nhẹ mặt đất, giống như là tại cảm ứng đến cái gì. Lại thả ra thiên miêu la bàn, lơ lửng chỉ dẫn phương vị. Sau lưng các thiên kiêu cũng nhao nhao để cao cảnh giác, mặc dù bọn hắn bị linh lực dây thường buộc chặt, nhưng ít ra khôi phục hành động tự do.
Nơi này cấm chế,
giống như mạnh hơn.
Ngự thư giao nhẹ nhàng nói ra, tố thủ khẽ bước mi tâm, hiển nhiên cảm ứng được một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế linh khí cùng thần thức lưu động.
Thích Cửu Yêu cũng nhẹ gật đầu, cái này không giống như là cái gì tự nhiên hình thành cấm chế, càng giống là cố ý bố trí.
Mà lại, loại kia đặc thù ma khí, càng đậm nàng nhìn về phía Lục Chiêu, trong mắt vượng mang theo hỏi thăm.
Lục Chiêu khẽ bước cằm.
Đầu vai thanh đoàn tử nhỏ giọng lẩm bẩm một chút, cánh nhỏ ôm Lục Chiêu cổ.
Sớm biết liền không cùng theo vào.
Dương Thanh Phương còn tại trông mong nhìn xem Thanh Đoàn Tử, nàng đều sợ.
Ta đến ôm nàng.
Lục Chiêu lại không để ý tới Dương Thanh Phương tỉnh cầu, hắn dừng bước lại, ánh mắt ngưng trọng quét mắt chung quanh phế tích. Thiên Miêu La bàn tại trước người hắn có chút rung động, phát ra quang mang cũng biến thành có chút không ổn định.
Chúng ta đậu ở chỗ này.
Lục Chiêu trầm giọng nói, ngữ khí của hắn không còn lười nhác, lộ ra mấy phần nghiêm túc. Nơi này là cấm chế mạnh nhất địa phương, cũng là linh khí áp chế chỗ lợi hại nhất.
Ngự thư giao đi lên trước, tố thủ nhẹ nhàng chạm đến một tấm vải đầy phù văn cổ lao vết đá. Đầu ngón tay chuyển đến một cỗ lạnh buốt mà nặng nề lực lượng.
Nàng nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng, mắt vượng chậm rãi mở ra lúc, trong mắt nhiều một tia chấn kinh.
A Chiêu, nơi này
tựa hồ phong ấn cái gì?
Ngự thư giao nhẹ nhàng nói ra, thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, một loại
phi thường cổ lão, nhân vật hết sức mạnh mẽ.
Lục Chiêu đứng ở trước người nàng, nắm chặt tay của nàng, sư tôn, không có chuyện gì, ta tại.
Ân.
Ngự thư giao nhẹ gật đầu.
Lục Chiêu ngước mắt nhìn xem vách đá kia.
Sau lưng tiên tiêu không khỏi nín hơi, tựa hồ ý thức được cái gì.
Mưa gió sắp đến.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Chiêu ngưng mắt nhìn qua vách đá kia, đột nhiên mi tâm hiện lên một đạo hoa văn phức tạp, tựa như trời hạo chi nhãn, hai con ngươi tách ra sán lạn tử kim linh quang, chợt vang lên, vang vọng cả tòa thiên kiêu bí cảnh, lại xuyên thấu tầng tầng trở ngại, cùng cái kia cổ lão cấm chế xen lẫn, linh ngải chỗ sâu, trời hạo thần quang khuấy động. Trong chốc lát, trong vách đá vang lên như mênh mông hồng trung bình thường âm thanh mang, thời cơ chưa tới, an nhiêu thượng thường, lại là vì gì?
Thanh âm kia hùng vĩ, cổ lão, mang theo một loại quan sát vạn vật uy nghiêm,
phảng phất từ xa xôi thời không chuyển đến, lại như là trực tiếp vang vọng tại đáy lòng của mỗi người. Nó cũng không phải là dùng ngôn ngữ biểu đạt, mà là lấy một loại thuần túy ý niệm, trong nháy mắt lạc ấn tại tất cả ở đây tu sĩ trong linh đài. Nhưng mà, Lục Chiêu lại phảng phất tại cùng hắn nhìn thẳng, thượng thương. Lục Chiêu chau lên lông mày, ánh mắt nhưng như cũ trấn định, các hạ người thế nào? An Nhiễu, là ngài tự nhận là bị quấy rầy. Thanh âm kia dường như có chút dừng lại, khổng lồ mà cổ lão ý niệm tại Lục Chiêu linh đài chỗ sâu quanh quẩn, mang theo vài phần ngoài ý muốn. Hạng Du Dế, dám nhìn thẳng bản tôn. Lục Chiêu không sợ chút nào, mi tâm là thiên hạo đường bần quang mang càng tăng lên, hai con ngươi tử kim quang mang càng lóa mắt, giống như là hai vòng nho nhỏ lửa nhật. Ngươi xưng chính là cái gì tôn? Tại cái này nho nhỏ trong bí cảnh xưng tôn. Giấu đầu lộ đuôi, a. Lục Chiêu cười lạnh, chỉ sau lưng Nhu Liệt, châu này đều so ngươi có khí khái đi. Nhu Liệt, thanh âm kia. Chương 440, hắn mắng làm sao bẩn như vậy a? Chương 440, hắn mắng làm sao bẩn như vậy a? Nhu Liệt cả con châu đều tròn váng. Không phải, ngươi khiêu khích hắn, quan Nhu chuyện gì? Trong vách đá truyền đến cổ lão thanh âm giống như hồ bị Lục Chiêu lời nói gây kinh hãi. Một trận làm cho người hít thở không thông trầm mặc sau, thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo một tia rõ ràng tức giận cũng không hiểu, chỉ là Phan Nhu, chỗ nào dám cùng bản tôn đánh đồng? Bản tôn chính là cái gì? Chính là rùa đen rút đầu sao? Lục Chiêu tiếp tục đánh gãy, ngữ khí khinh miệt, đường đường xưng tôn tồn tại, làm sao giấu ở trong bí cảnh này, không dám lộ diện, chỉ dám cách một đạo tường đổ nói chuyện. Nhu Minh tốt xấu dám hiện ra nguyên hình, dám lôi kéo chúng ta một đường phi nước đại, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nhu Liệt, ngươi là thật muốn ta chết đi Lục Chiêu? Vách đá. Mà Lục Chiêu sau lưng những người khác trừ Ngự Thư Giao bên ngoài, một đám thiên kiêu bao quát thiên diễn môn trừ vị sư minh muội, lúc này trong lòng cũng càng thêm kinh ngạc không thôi. Lục Chiêu người này đến cùng là tình huống như thế nào? Thiên phú yêu nghiệt, chiến lực cường hành, độ kiếp độ khó hiếm thấy, cầm lao yêu hoàng soát chiến tích sự tình tất cả mọi người đã kinh ngạc đủ, dần dần tiếp nhận người này yêu nghiệt trình độ. Nhưng là ngươi bây giờ làm sao đột nhiên làm một cái mở thiên nhãn thần văn? Hoàn toàn là chúng thiên kiêu chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy độ bật, Sở Thiên Huyền một đám cũng hoàn toàn không biết Lục Chiêu là lúc nào có bực này thần dị, còn cùng cái này nhìn chính là tồn tại cổ lao vách đá chống lại đứng lên. Thật tình không biết, Lục Chiêu kỳ thật cũng không biết tại sao mình mi tâm sẽ xuất hiện thần dị đường vân, hắn hiện tại hai con ngươi linh quang cùng loại đạo gia thiên nhãn nhưng còn xa so thiên nhãn kia càng thêm đẹp lạ thường khó lường, uy năng càng sâu. Linh đài chỗ sâu, màu tử kim thần quang cùng trong vách đá cái kia hùng vị ý niệm kịch liệt va chạm. Lục Chiêu hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, phản phất có thể nhìn thấu hư ảo, nhìn thẳng cái kia tồn tại cổ lão bản chất. Đấy lòng của hắn mặc dù cũng có một tia nghi hoặc, không rõ hôm nay Hạo Thần nhãn tại sao lại đột nhiên thức tỉnh, tại sao lại chủ động cảm ứng được trong vách đá tồn tại, nhưng giờ phút này cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu thời cơ. Trực giác nói cho hắn biết, vách đá này bên trong tồn tại, không chỉ có đến từ thần tiên thượng giới, nói không chừng còn cùng hắn trước đây tìm thân thế của hắn có quan hệ. Đạo Minh Vạn Tiên sẽ chưa cho hắn một cái đại lễ. Mà đối phó loại này tự cao cao ngạo, giấu đầu lộ đuôi tồn tại, chọc giận cùng khinh miệt thường thường là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Hắn nhắm lại lên trời Hạo Thần nhãn, chỉ là phàm nhân, chớ có làm càn. Trong vách đá thanh âm triệt để bị chọc giận, nhưng chọc giận là chọc giận, đám người nhưng không thấy có đoạn dưới. Vách đá kia thanh sắc giản mua nghiêm nghị, bản tôn cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi đơn độc lưu lại, những người khác còn có thể sống được ra ngoài. Hoặc là bọn hắn lưu lại, ngươi đơn độc còn sống ra ngoài. Lục Chiêu cười cười, đối với cái này phản ứng là dựng thẳng lên một cây ngón giữa, sau đó chuyển mắt đối với Phật tử hỏi bé đạo, có thể có lễ. Phật tử hỏi bé mà người, mới muốn gật đầu, Đường Minh Vong tiếp lời đầu, có lý. Băng Hân Nhi hợp thời chơi đồ mì nổ, vách đá này có bệnh. Vách đá kia trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là bởi vì bỗng nhiên dựng thẳng lên ngón giữa mà có chút không biết làm sao, lại nghe mấy người chơi đồ mì nổ, dừng một chút, ngay sau đó lại là trầm mặc một lát tiếp lấy, trong vách đá bộc phát ra một trận kinh khủng ánh minh, toàn bộ cổ khư đều tùy theo run rẩy lên. Cuồn vọng, chỉ là sâu kiến, sao dám làm nhục như vậy bản tôn? Cổ khư bên trong linh khí bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, mặt đất run nhẹ nhẹ, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp phá đất mà lên. Tàn phá trên cột đá phủ văn quang mang đại thịnh, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Nhưng mà, Lục Chiêu vẫn như cũ khí định thần nhàn, hắn thậm chí có chút ngửa đầu, nhìn về phía trên vách đá, giữa lông mày mang theo khiêu khích, nhục nhã ngươi. A, ta xem là ngươi nhục nhã chính ngươi đi. Một cái tự xưng bản tôn tồn tại, bị vây ở cái này nho nhỏ trong bí cảnh, ngay cả lộ diện cũng không dám, chỉ dám cách một đạo phá vách đá nói dọa. Ngươi cho rằng ngươi rất cường đại sao? Bất quá là đáng thương tù phạm thôi. Hắn lời nói này giống như là đâm chung cái kia tồn tại cổ lao chỗ đau, trong vách đá thanh âm mang theo khó có thể tin phẫn nộ. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi bây giờ giả không được đúng không? Làm sao ngươi biết? Lục Chiêu giang tay ra, một mặt vô tội, đoán. Dù sao, nếu là thật cường đại đến có thể khống chế hết thảy, cần gì phải trốn ở chỗ này? Đã sớm đi ra muốn làm gì thì làm, chẳng phải sung sướng? À, cũng không đúng, ta nhìn ngươi không phải trốn ở chỗ này ra không được, mà là thời cơ chưa tới, cho nên không thể đi ra. Lục Chiêu sờ lên cái cằm, ngày thứ bảy là ngươi mỗi lần phá sắc ngày, hay là lâm buồn ngày? Trong vách đá kia truyền đến cổ lão ý niệm, lại là trầm mặc bó tay rồi hồi lâu, lớn mạnh âm thanh mang, chậm rãi nói tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh? Thông minh chưa nói tới, Lục Chiêu mỉm cười, hai đầu lông mày mang theo một tia tự tin, nhưng ít ra so ngươi cái này bị vây không biết bao nhiêu năm tháng, còn tại tự xưng bản tôn lại ngay cả lộ diện cũng không dám ra hỏa, sống được minh một chút. Trong vách đá truyền đến thanh âm lần nữa bị nén lại, ngay sau đó bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn uy áp, toàn bộ cổ khư bên trong linh khí đều giống như bị đè ép bình thường, trở nên mỏng manh mà ngưng trệ. Ngu xuẩn mất khôn. Đã như vậy, bản tôn liền để cho ngươi biết được mạo phạm thượng thương đại giới. Thanh âm kia tràn ngập sát ý, ngay sau đó, trên vách đá phủ văn cổ lão đông nhiên sáng lên chói mắt linh quang, từng đạo linh lực xiển xích từ trong vách đá bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, cuốn quanh hướng Lục Chiêu. Uy áp tuyệt rất, mọi người ở đây cơ hồ một sát na đều bị áp chế lại, không cách nào vận khởi cũng vô pháp động đậy. Ngự thư giao cùng Thích Cửu Yêu hai người là duy nhất không thụ ảnh hưởng, vô ý thức liền muốn bảo hộ ở Lục Chiêu trước người, đã thấy linh lực xiển xích tốc độ cực nhanh, phản phất tuấn di bình thường, trong nháy mắt đến Lục Chiêu trước người. Nhưng mà, Lục Chiêu đối với cái này sớm có đoán trước. Hắn có chút ngước mắt, không lùi không tránh, cũng không có vận dụng trong mắt cùng mi tâm thần dị. Chỉ gặp cái kia phi thường ngưng thực tráng kiện linh lực xiển xích cũng không cách nào tiến thêm một phân một hào. Ngươi vì sao không tránh? Tránh cái gì tránh, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi bây giờ còn không thể đụng đến bọn ta, không phải sao? Lục Chiêu ngáp một cái, thoải mái nhàn nhã chậm rãi hướng phía trước dậm chân, mỗi tiến lên một bước, xiển xích liền hướng lui lại một tấc. Ngươi cái này mang theo xiển xích chó, là cùng trong miệng ngươi thượng thường, cũng chính là chủ nhân của ngươi lập xuống cái gì khế đi. Không đến ngày thứ bảy, không thể động thủ. Trong vách đá ý niệm ba động kịch liệt, mang theo khó có thể tin chấn kinh cùng phẫn nộ, ngươi thế nào biết? Lục Chiêu cười nhạo một tiếng, hướng hờ đi về phía trước, linh lực xiển xích giống như là gặp được khắc tinh bình thường, tại bước tiến của hắn tiết sau tiết lui lại, thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Ai biết được? Ta đoán, tính toán, tìm hiểu, nói không chính xác các ngươi thượng thường từ bỏ ngươi a. Ngươi cảm thấy là cái nào? Ngươi lại đang trêu đùa bản tôn. A Lục Chiêu cười lạnh một tiếng, khoát tay áo, lao Nưu, tới. Nưu liệt ngây người, điểm một cái chính mình, ta. Liền ngươi. A. Tới đem cái này giả vách tường trèo lên cho ta tháo ra, chờ một lúc cho ta con về đại bản doanh. Không phải. A. Những người khác cũng ngộng, hai mặt nhìn nhau. Ngươi vì sao muốn hủy đi bản tôn? Trong vách đá thanh âm mang theo một tia kinh nghi, ngựa khí không còn giống trước đó như vậy bênh vá hung hăng, ngược lại nhiều hơn mấy phần hồ nghi. Lục Chiêu không có trả lời, chỉ là đi thẳng tới Ngưu Liệt trước mặt, vỗ vỗ hắn to lớn đầu trâu. Ngưu Minh, vất vả ngươi, các loại đem cái đồ chơi này phá hủy, chúng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt, ta chuẩn bị cho ngươi tươi mới nhất linh thảo. Ngưu Liệt, ngươi thật đem lão Ngưu ta khi thật sự trâu tại dỗ dành. Mặc dù bị Lục Chiêu không hiểu thấu an bài khiến cho không hiểu ra sao, nhưng Ngưu Liệt cũng nhìn ra Lục Chiêu tựa hồ hoàn toàn không kiêng kỵ vách đá này bên trong tồn tại, thậm chí còn đem nó chơi bừa. Hắn mặc dù là yêu vương, nhưng cũng biết được thấy rõ tình thế, huống chi hắn hiện tại còn bị Lục Chiêu chế lấy. Thế là Ngưu Liệt cả gan, nện bước bước chân nặng nề đi hướng vách đá. Theo Ngưu Liệt tới gần, phù văn trên vách đá quang mang càng thêm kịch liệt lóe lên, xiềng xích phát ra tiếng cọ sát chói tai, phản phất tại cực lực chống cự. Lớn mật, Phàm Ngưu, ngươi dám? Thanh âm kia mang theo kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Chiêu thật dám để cho Ngưu Liệt đến hủy đi chính mình. Ngưu Liệt mặc dù sợ sệt, nhưng Lục Chiêu ở phía sau nhìn chằm chằm, hắn cắn răng, nào về phía vách đá kia. Lục Chiêu ở phía sau đưa tay điểm một cái phía sau lưng của hắn, Nưu Liệt trong nháy mắt trên cảm giác lần ăn thanh tâm tán công hiệu phát động, lát mình biến hóa, yêu thân hiện ra, khổng lồ móng châu nâng lên, đột nhiên hướng vách đá đạp đi. Ầm ầm. To lớn móng châu đạp ở trên vách đá, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Phù văn trên vách đá quang mang kịch liệt lấp lóe, lại là lông tóc không tổn hao gì. Vách đá ngữ khí rất lạnh, lãnh hàn đột nhiên quang mang đại tác, các ngươi bảy kiến cổ này, đến cùng là thế nào dám mạo phạm bản tôn, thượng thương ngay tại, các ngươi ngay cả lục giới luân hồi cũng đừng nghĩ tiến. Người cái này châu xuất sinh, bản tôn để cho ngươi kiếp sau ngay cả châu cũng làm không lên. Hắn mắng làm sao bận như vậy a? Chương 441, đắc tội chương 441, đắc tội không có không dùng à? Lục Hinh Nưu Liệt hai cô run run. Ngươi có phải hay không châu ngốc a, trực tiếp hủy núi thể a? Lục Chiêu nhấc lên mặc kiếm khi huấn luyện Nưu Tiên dùng. Nưu Liệt bị Lục Chiêu một mắng, mới phản ứng được, chính mình đối với phủ văn phát cái gì lực. Ngươi mẹ nó mới là xuất sinh, một khối tảng đá vụn, ngươi Nưu ra tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng vách đá một bên ngọn núi đánh tới. Ầm ầm. Cổ khư bên trong vang lên lần nữa nổ thật to, lần này là ngọn núi sụp đổ thanh âm. Khói bụi tràn ngập, đá vụn bay ra. Ngươi, các ngươi những tên ngu xuẩn này, các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Trong vách đá truyền đến thanh âm mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Chiêu thực có can đảm động thủ hủy núi. Không biết ta. Lục Chiêu nhún vai, một mặt vô tội, dù sao ngươi ra không được, phá hủy cũng không sao đi. Nói không chừng còn có thể nhìn xem ngươi đến cùng dáng dấp ra sao. Nó tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng những cái kia linh lực xiển xích không biết là tại Lục Chiêu trước mặt hoàn toàn không có tác dụng, hay là thật có cái gọi là bảy ngày khế ước, tóm lại hắn hiện tại thật đúng là cầm Lục Chiêu bọn người không có cách nào, mà bản thân nó bây giờ lại không cách nào chân chính thoát ly vách đá. Nưu Liệt đạt được chỉ lệnh, chỗ nào còn quản mặt khác, ra sức đụng chạm lấy ngọn núi, nâng lên khói bụi đem hắn bao phủ. Những thiên tiêu khác bị biến cố bất thình lình cả kinh nói không ra lời. Vốn cho là cái này cổ khư bên trong cất giấu thiên tài địa bảo gì hoặc truyền thừa, không nghĩ tới vậy mà phong ấn một cái tự xưng bản tôn tồn tại cổ lão, càng không có nghĩ tới Lục Chiêu cũng dám khiêu khích cũng trực tiếp để Nưu Yêu Vương đi hủy đi hắn nhà. Cái này Lục Chiêu, đến cùng còn có cái gì át chủ bài? Hắn cặp mắt kia cùng mi tâm đường vân, lại là cái gì lai lịch? Ngự thư giao cùng Thích Cửu Yêu thì đứng tại Lục Chiêu bên người, thần sắc mặc dù nghiêm trọng, nhưng đối với Lục Chiêu hành động nhưng lại chưa ngăn cản. Các nàng tin tưởng Lục Chiêu sẽ không làm bắn tên không đích sự tình, hắn tất nhiên có chính mình suy tính. A Chiêu, vách đá này bên trong tồn tại, bây giờ dáng vẻ tựa hồ ngược lại là bị áp chế, bởi vì khế ước. Ngự thư giao tại Lục Chiêu linh đài nhẹ nói lấy, nàng có thể cảm giác được cái kia cổ xưa mà cường đại lực lượng tại kịch liệt ba động, lại không cách nào chân chính phóng thích.
Ân. Lục Chiêu gật đầu.
Thích Cửu Yêu cũng đụng tiến đến hiếu kỳ thấp giọng, mua dây buộc mình.
Lục Chiêu lắc đầu, có đúng hay không, lão già này nói không chính xác chỉ là một sợi phân thần.
Tống Thanh Nhược chẳng biết lúc nào tiến đến, nhỏ giọng, ta cảm thấy nói không chính xác không có khế ước hắn cũng không động được. Sư Minh bỗng nhiên toàn thân hóa thành màu đen như mực, lạnh giọng nói, Lục Chiêu sư Minh, ngươi sẽ không phải là cùng Thượng Thương có quan hệ đi.
Lục Chiêu mỉm cười, đưa tay liền nắm Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu hài tử đừng quản nhiều như vậy.
Nô còn có, đừng cứ mãi không có trải qua rõ ràng như ý liền biến thân.
À ừ, biết sư Minh.
Ba cái tiểu sư muội đều mở miệng, xin mời tự hành phân biệt.
Bất quá ta đoán, chỗ này vị Thượng Thương cùng hắn khế ước, khả năng cũng không phải là hạn chế hắn đi ra, mà là hạn chế hắn lạm dụng lực lượng.
Hoặc là nói, chỉ có tại ngày thứ bảy cái này đặc biệt thời gian, hắn có thể không hề cố kỵ địa bạo phát lực số lượng.
Hắn sớm bị kinh động, khả năng liền muốn trả giá đắt.
Ngay tại Lục Chiêu đang khi nói chuyện, Nưu Liệt đã đem vách đá chung quanh ngọn núi hủy đi đến 7-8 phần. Khối kia to lớn vách đá đã mất đi trèo trống, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, hướng mặt đất sụp đổ.
Không.
Trong vách đá truyền đến một tiếng không cam lòng gầm thét, sau đó, một trận mãnh liệt không gian ba động từ trong vách đá truyền ra, đem chung quanh khói bụi thổi tan.
Tại vách đá sụp đổ địa phương, lộ ra một cái sâu không thấy đáy sâu thẳm vết nước, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi.
Sâu thẳm, nhưng là tản ra vô biên kim quang, nhưng mà Lục Chiêu chỉ cảm thấy một mảnh hư vô.
Chúng tiên tiêu vô ý thức đều bản năng lui về sau lại, lấy lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, phản phất đạo tâm bị hao tổn.
Đột nhiên một tiếng kinh uống sâu thai, báo nguyên thủ thần,
giống như thể hồ quán đỉnh, vang vọng tại chúng tiên tiêu linh đái chỗ sâu.
Thanh âm của hắn mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, trong nháy mắt công chúng tiên tiêu đáy lòng sợ hãi cùng bất an áp chế xuống.
Lục Chiêu một tiếng quát nhẹ, giống như thể hồ quán đỉnh, vang vọng tại chúng tiên tiêu linh đài chỗ sâu.
Thanh âm của hắn mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, trong nháy mắt công chúng tiên tiêu đáy lòng sợ hãi cùng bất an áp chế xuống.
Những cái kia bởi vì sâu thẳm vết nứt mà sinh ra đạo tâm dao động cảm giác, cũng theo đó tiêu tán không ít.
Lục công tử, ngươi Đường Minh vong ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Chiêu, hắn có thể cảm giác được Lục Chiêu vừa rồi một tiếng kia quát nhẹ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cũng không phải là đơn giản linh lực, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng cao cấp hơn linh lực.
Phật tử hỏi bé cũng chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, thiện hay, thiện hay.
Lục thí chủ quả thật người phi thường.
Băng Hân Nhi mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong mắt cũng mang theo một tia rung động.
Nàng cảm giác được, vừa rồi sự sợ hãi ấy cảm giác là chân thật như vậy, phản phất có thể đưa nàng đạo tâm trực tiếp xé rách.
Nếu không phải Lục Chiêu, nàng sợ là đã đạo tâm bị hao tổn.
Mà kiếm cùng thiết thúc đã cùng Lâm Khinh Chu Phong Bạch Thần hai cái cửa hàng cùng một chỗ đối với Lục Chiêu quăng tới sùng bái ánh mắt.
Những người khác cũng là kinh nghi bất định.
Một mực thối lui tại mọi người phía sau nhất Lạc Thập Cửu, càng là đã sớm nắm chặt màu tím linh tơ muốn thuần thân mà đi.
Mà đám người ngước mắt, đã thấy Lục Chiêu trong lòng bàn tay chính lơ lửng xoay nhanh lấy một thanh màu xanh phát trận.
Cái này,
trong truyền thuyết có thể mở ra ngàn vạn thế giới đạo gia chí bảo, Thanh Liên phát trận.
Dương Thanh Phương kinh ngạc.
Quỳnh Miểu chậm rãi đi tại cổ khư bên trong, kỳ quái, bọn hắn đi nơi nào?
Làm sao không có khí tức?
Quỳnh Miểu trắng nón đầu ngón tay khe chạm vào trên tàn biên đoạn bích lưu lại yếu ớt linh lực ba động, đôi mi thanh tú cao lại.
Nàng có thể cảm ứng được Lục Chiêu một đoàn người từng tại nơi đây dừng lại, nhưng khí tức lại tại cái nào đó điểm đống nhiên biến mất, phản phất bốc hơi khỏi nhân gian bình thường.
Chuyện gì xảy ra?
Quỳnh Miểu nói nhỏ, ánh mắt của nàng đảo qua chung quanh sụp đổ ngọn núi cùng sụp đổ vách đá, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng.
Nơi này hiển nhiên phát sinh qua kịch liệt biến cố, chỉ là cụ thể xảy ra chuyện gì, nàng lại không cách nào cảm giác.
19 hương vị cũng không thấy nàng có chút nhíu mày, hai người liền muốn phi thân hóa thành độn quang mà lên.
Nhưng mà không có bay ra bao lâu, liền bị bách dừng ở cổ khư bên ngoài giữa không trung.
Quỳnh Miểu thở dài, xoay người nói, "Lục công tử, hữu lễ."
Đã thấy nàng trở lại nhìn lại thời điểm, Lục Chiêu đứng ở chân trời trên đám mây, lung lay tay, động thủ.
Xuống chút nữa, thiên la địa vong màu tím linh tơ dày đặc, Lạc Thập Cửu ở vào ở giữa, tay nắm sợi tơ, "Quỳnh tiên tử, đã tội."
"Quỳnh Miểu,
Lạc Thập Cửu, ngươi mẹ nó."
Chương 442, làm chuyện mình muốn làm chương 442, làm chuyện mình muốn làm. Quỳnh Miểu trên mặt bình tĩnh, đáy lòng đã đang không ngừng ân cần thăm hỏi Lạc Thập Cửu.
Mọi người không nói là hảo tỉ muội, tối thiểu cũng thông qua khí.
Ngươi thế mà đen đuổi như vậy đâm ta.
Mà Lạc Thập Cửu thì mặt không biểu tình nắm chặt màu tím sợi tơ, "Quỳnh tiên tử, bó tay chịu trói đi."
Đồng thời điên cuồng nháy mắt ra dấu ra hiệu,
"Tím vương chủ làm gì khó xử ta?
Ta cùng các hạ làm không ân oán, hôm nay vì sao muốn ra tay với ta?"
Lạc Thập Cửu trên mặt lại cẩn thận tỉ mỉ, nắm chặt trong tay màu tím linh tơ, ngữ khí lạnh nhạt, "Phục Lục công tử chi mệnh, xin mời Quỳnh tiên tử đồng hành."
"Đồng hành?
Ha ha, Lục công tử mời người, ngược lại là độc đáo."
Quỳnh Miểu cười cười, ý cười không đặt đáy mắt, ngược lại nhìn về phía Lục Chiêu, "Ta nếu là không muốn đâu."
Lục Chiêu cười cười, "Vậy liền đành phải đắc tội."
Hắn nói khoát tay áo, sau lưng xuất hiện một đám người lớn, còn có một đầu con vách đá cứng như.
Quỳnh Miểu nhìn nhau mắt, cho dù nàng biết chúng thiên tiêu đều bị Lục Chiêu giam giữ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới là loại tràng diện này.
Cả đám đều như thế thuận theo sao?
"Các ngươi cốt khí đâu?
Tiên tử làm sao tuyển?"
"Thôi, xem ở tím vương chủ trên mặt mũi, ta liền tùy ngươi đi một chuyến."
Lạc Thập Cửu nghe vậy, trong lòng cũng thở dài một hơi, trên mặt căng cứng thần sắc có chút buông lỏng, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy cảnh giới.
"Như vậy, Quỳnh tiên tử xin mời."
"Dễ nói."
Quỳnh Miểu chậm rãi đi ra Lạc Thập Cửu bố giới màu tím linh tơ lưới, đi lại thong dong, phản phất hoàn toàn không có bị trói buộc cảm giác.
Nàng biết Lạc Thập Cửu sẽ không thật đối với nàng thế nào, đây bất quá là làm cho Lục Chiêu nhìn một cuồng kịch.
Nhưng mà đi chưa được mấy bước, Lục Chiêu đặc thù linh lực tắc cùng Lạc Thập Cửu linh tơ đều quấn quanh ở trên người nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng, làm sao có loại phản đồ này? Lạc Thập Cửu mở ra cái khác ánh mắt, giả bộ như không thấy được ánh mắt của nàng. Quynh Miểu một lần không nhịn được nghĩ vén nàng át chủ bài, cuối cùng vẫn là lấy đại cục làm trọng, chỉ là hung hăng quét nàng một chút. Lục Chiêu chỉ huy cự ngưu trở đi khối kia sụp đổ vách đá, chậm rãi hướng về nơi đến phương hướng mà đi. Lạc Thập Cửu thì thao túng linh cơ, đem Quynh Miểu xin mời đến trên lưng châu. Trên lưng châu, chúng thiên kiêu nhìn xem Quynh Miểu cũng bị xin mời tới, ánh mắt phức tạp. May mắn thay vui họa, cũng có đồng tình đáng thương, càng nhiều hơn chính là một loại quả là thế chết lặng. Băng Hân Nhi cùng Quynh Miểu quan hệ bình thường, lúc này ra vẻ kinh ngạc, ai nha nha, nghĩ không ra Quynh tiên tử cũng tới. Thế nhưng là Quynh tiên tử không phải danh xưng tính định mệnh quận vô di sách, đây là Mục Hàn Lâm thản nhiên nói, đây là kế hoạch một vòng. Quynh Miểu, nàng không thèm để ý các nàng, chỉ là nhìn lướt qua đám người. Ánh mắt lại tại Ôn Nhuận trên thân dừng lại, ngươi thế nào? Ôn Nhuận cũng không ngẩng đầu lên, chính ngồi xếp bằng tại Lục Chiêu sau lưng đọc sách, đều là Lục Chiêu linh đại thư quán bên trong lấy ra, nàng gần nhất nhìn phi thường nghiện. Làm sao chỉ có Ôn Tài nữ không có bị hạn chế linh lực? Quynh Miểu kinh ngạc nhíu mày, lại nhìn xem những người khác đạo, các ngươi những người này không cảm thấy kỳ quái? Có cái gì kỳ quái? Ngươi chẳng lẽ không biết Lục Chiêu đều ở tại Thiên Cơ thư viện sao? Bọn hắn quan hệ mật thiết, kia cùng từ trước đến nay có chuyện nói thẳng. Lục Chiêu, Ôn Nhuận ngược lại là mặt không đổi sắc. Sư tôn nghe được câu này đều muốn ứng kích. Quynh Miểu sửng sốt, thì thảo, nguyên lai là có đặc quyền. Ôn Nhuận, một bên Dương Thanh Phương nghe vậy, nhịn không được chen miệng nói, Ôn Tài nữ, ngươi không phải là bị Lục Chiêu lừa đi? Hắn gia hỏa này tâm nhãn có thể nhiều, nói không chừng chính là bắt được ngươi nhược điểm gì, mới khiến cho ngươi như vậy thuận theo. Ôn Nhuận nghe vậy, lại là ý cười càng đậm, chớp chớp con ngươi, hắn là sư đệ ta, hảo hữu chí giao, có cái gì kỳ quái sao? Các ngươi là bị bắt, ta cùng hắn là hợp tác nha. Băng Hân Nhi ngây người, nguyên lai các ngươi là đồng bọn gây án. Thanh Đoàn Tử bay đến trên đầu nàng, điểm một cái hót, lẩm bẩm vài tiếng. Trụ sở, gian phòng nào đó ở giữa bên trong. Có thể, Quynh tiên tử liền cái này phòng đi. Lục Chiêu đạo. Lạc Thập Cửu đem người nhận tiền đến, quay người liền muốn rời khỏi. Người cũng lưu lại. Là. Lạc Thập Cửu giật mình trong lòng, thầm nghĩ cơ hội tới. Tên này rốt cục nhịn không được, lại cùng Quynh Miểu âm thầm đối đầu ánh mắt. Lục Chiêu nhìn về phía Quynh Miểu, Quynh tiên tử, lần này Thiên Kiêu quyết chủ tính kế hoạch gì, không ngại nói nghe một chút. Quynh Miểu thản nhiên nói, nào có cái gì kế hoạch, mệnh ta bài đều không có đoạt mấy phần. Có đúng không? Lục Chiêu giống như cười mà không phải cười, vậy vì sao phải tính lấy hành tung của ta? Quynh Miểu trong lòng run lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, bất quá là hiếu kỳ thôi, Lục công tử như vậy làm việc, tự nhiên làm cho người chú mục. Quynh tiên tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người xuất hiện ở chỗ này, lại đoán chắc ta có thể sẽ đi cổ khư, cũng không phải là ngẫu nhiên đi. Lục Chiêu chậm rãi nói, ngồi tại bàn đọc sách sau, chống cằm nhìn về phía khác một bên Lạc Thập Cửu, còn có, ta là bảo ngươi tím phường chủ, hay là Lạc Thập Cửu? Lạc Thập Cửu có chút kinh ngạc lui lại nửa bước. Nàng cái tên này ở Trung Châu căn bản không có nhiều biết được. Đừng suy nghĩ, chuyện cho tới bây giờ che che lấp lấp có ý nghĩa gì sao? Các ngươi dự định phản đạo minh đúng không? Lục Chiêu tùy ý sắc lấy trà, chuẩn xác hơn một chút tới nói, là phản thiên. Lạc Thập Cửu thân hình hơi chấn động một chút, nàng nhìn xem Lục Chiêu bộ kia hứng hở nhưng lại phản phất thấy rõ hết thảy bộ dáng, đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng hít sâu một hơi, nhưng lại chưa lập tức phủ nhận, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Quynh Miểu một chút. Quynh Miểu cũng đồng dạng ngưng mắt nhìn xem Lục Chiêu, nàng không nghĩ tới Lục Chiêu thế mà có thể một câu nói toạc ra các nàng tầng sâu nhất bí mật. Đây cũng không phải là đơn giản phỏng đoán, phản phất hắn là có thể đọc tâm bình thường. Quynh Miểu, trước mắt nguyện vọng, Đạo Minh cùng Thượng Thương thực sự quyết không thể ngồi chờ chết. Phẩm chất: Kim. Hoàn thành ban thưởng: Tinh khiết thiên địa nguyên khí 299, trời Quynh tiên điện 1. Cái kia Lục công từ đâu? Quynh Miểu thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng cẩn thận nghe, có thể phát giác được một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, đem sát trà ngon đổ vào trong chén, hương trà trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn tùy ý quát tay, hai chén linh trà bay đến hai người trước người. Chính hắn cầm lấy chén trà nhấp miệng, "Ta sao? Ta đương nhiên là làm chuyện mình muốn làm." Chương 443, Thượng Thương Cống Phẩm chương 443, Thượng Thương Cống Phẩm Lạc Thập Cửu cùng Quynh Miểu bưng chén trà, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Chiêu. "Làm chuyện mình muốn làm." Lạc Thập Cửu nhẹ giọng lặp lại, tựa hồ đang nhai nuốt lấy câu nói này thâm ý, nàng đột nhiên không còn trước đó nguy trang, hướng phía trước cất bước, lạnh giọng hỏi, "Cái kia Lục công tử chuyện muốn làm, lại là cái gì?" Lục Chiêu đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua dày đặc cổ thụ cánh lá, phảng phất có thể nhìn thấy phía chân trời xa xôi. Rất nhiều. Tu hành, nội đạo, đổi tiếp ta để ý người, ăn muốn ăn, uống muốn uống. Đương nhiên, còn có một số không tiện lắm nói cho hai vị. Quynh Miểu thì túi đầu tinh tế phẩm trà, gật đầu tán thưởng mỉm cười, tráng ngon. Chỉ là trà tuy tốt, người thì như thế nào? Ngươi hảo tỉ mội thăm dò ta hai ngày, không có nói cho người đáp án sao? Lục Chiêu cười nói. Quynh Miểu nhìn Lạc Thập Cửu một chút, có chút mang cười. Không tính là hảo tỉ mội. Lạc Thập Cửu có chút chột dạ, ho nhẹ âm thanh, "Lục công tử tốc trí đam mưu, thiếp thân không kịp, không dò ra cái gì." Lạc Thập Cửu, trước mắt nguyện vọng, biết được Lục Chiêu ý tưởng chân thật, cùng phải chăng có thể trở thành đối kháng đạo minh minh hữu. Phẩm chất: Tím. Hoàn thành ban thưởng: Tinh khiết thiên địa nguyên khí 99, chẳng sao lâu chuyển thừa 1. Lục Chiêu nghe vậy, bên môi ý cười càng sâu, hắn nhìn về phía Lạc Thập Cửu, ánh mắt nghiền ngẫm, là không dò ra cái gì, hay là không dám dò xét. Lạc Thập Cửu ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì. Quynh Miểu thấy thế, đem chén trà buông xuống, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, "Lục công tử, đã ngươi đã biết trong lòng chúng ta ý nghĩ, cái kia không ngại cũng cùng chúng ta thẳng thắn một phen. Ngươi lần này làm việc, đem tất cả thiên kiêu tụ tập nơi này, lại phá hủy cổ khư bên trong vách đá, chắc hẳn cũng đã sớm biết được một chút thượng giới chuyện đi." Nàng đem lên giới hai chữ ép tới cực thấp, phảng phất sợ bị cái gì nghe được. Lục Chiêu nghe vậy, mỉm cười, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Hai vị cảm thấy thế nào?" Lạc Thập Cửu cùng Quỳnh Miểu liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được mê mang cùng chờ đợi. Các nàng mặc dù mơ hồ đoán được Lục Chiêu mục đích, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, mà Lục Chiêu phong cách hành sự từ trước đến nay quỷ bí, để cho người ta nhìn không thấu. "Chúng ta hy vọng cùng Lục công tử là bạn đường." Lục Chiêu thở ra một hơi, "Đạo, ta kỳ thật không rõ ràng các ngươi nói thượng giới bây giờ là tình huống như thế nào, cũng không biết đạo minh cụ thể đến cùng làm bao nhiêu chuyện ác. Chỉ bất quá trước đây đi một chuyến bãi đất hoang vắng, lòng có cảm giác, có một phen suy đoán, liền làm bây giờ các ngươi nhìn thấy sự tình." Hai người trầm mặc hồi lâu, Quỳnh Miểu nửa ngày nói không ra lời, "Thì ra ngươi chỉ là suy đoán ra kiến thức nửa vời, cứ như bậy mãng." Nàng coi bói cũng không dám như thế làm ẩu. "Vậy ngươi như thế bắt cóc Cửu Thiên Thập Địa các thiên kiêu, không sợ ra ngoài nếu là cùng ngươi nghĩ không giống với?" Sự việc đã bại lộ đằng sau, Lục Chiêu một mặt lạnh nhạt, cười cười, "Ta suy nghĩ, bọn hắn cộng lại hẳn là đều đánh không lại ta. Tốt, hiện tại đến nói một chút các ngươi biết đến đi." Quỳnh Miểu thực sự chịu không được người này làm theo ý mình nhu đồ. "Nào có ngươi dạng này, lời đầu tiên bạo sau đó đang thẩm vấn hỏi người khác a. Nếu là người khác biết ngươi hoàn toàn là hai mắt bôi đen, tuy tiện hồ siêu ngươi thì như thế nào?" Lục Chiêu nháy nháy mắt, buông tay đạo, "Cái kia hai vị có thể thử nhìn một chút hồ siêu, xem ở bên dưới có thể hay không bị lừa." Quỳnh Miểu cùng Lạc Thập Cửu triệt để bó tay rồi. Gia hỏa này là chăm chú. Hai nàng muốn cho rằng Lục Chiêu là bụng dạ cực sâu, thận trọng từng bước, đối với thượng giới sự tình như lòng bàn tay, mới dám làm ra như vậy kinh thế hãi tục tiến hành. Kết quả, hắn thế mà chỉ là bằng vào một chút xíu suy đoán, liền dám trói lại khắp thiên hạ đỉnh tiêm thiên tiêu, phá hủy cổ khư thần bí vách đá, thậm chí không tiếc bại lộ mục đích của mình. Phần đảm lượng này, là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là điên rồi? Nhưng mà hai người liếc nhau một cái, đằng sau cùng nhau thở ra một hơi. Lạc Thập Cửu chiều Lục Chiêu thi lễ một cái, liền do tiếp thân tới nói đi. "Bây giờ Trung Châu thế giới, Đạo Minh ẩn ẩn độc đại, Cửu Thiên Thập Địa có danh tiếng danh vọng, Đạo Minh lại có bên cạnh dễ sai tiết nội tình. Đạo Minh là nửa đường kết thành liên minh, vốn không nên như vậy. Đạo Minh trên danh nghĩa là Thượng Tam Tiên, Thiên Cơ, Thiên Thanh, Thiên Long, Nho Thích Đạo ba nhà cầm giữ, truyền luôn ban sơ kết minh cũng là ba người này, nhưng trên thực tế còn có người thứ tư. Người thứ tư mới là Đạo Minh chân chính minh chủ. Hắn ẩn thân bóng ma chỗ, là đạo trong minh chân chính lao tổ, mới đầu chỉ là cái thất ý tu sĩ, vô ý nhặt được câu thông thượng giới thần tiên giới chìa khóa. Thế là ngàn năm trước, Đạo Minh bỗng nhiên trong vòng một đêm xuất hiện, thu nạp mời chào thế lực khắp nơi, hắn ẩn vào phía sau màn, sáng lập Tối Minh. Tối Minh bên trong, rất nhiều đều là có tiên duyên, tiên huyết người, nắm giữ thượng giới ban cho tiên lực thần uy. Mà ta Lạc Thập Cửu, chính là Tối Minh bàn chọn, nó 19. Lục Chiêu nghe vậy, trong hai con ngươi màu tử kim thần quang nhỏ không thể thấy lóe lên một cái. Thiên Hạo thần nhãn tựa hồ bắt được cái gì càng thêm thâm thúy tin tức. Hắn không cắt đứt, chỉ là lặng lặng nghe, đầu ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ mặt bàn. Mà Tối Minh bàn chọn người, đều có nhiệm vụ, đều là vì lên thương giáng lâm làm chuẩn bị. Lạc Thập Cửu ngữ khí trầm thấp, mang theo một tia mỏi mệt. Tựa hồ muốn nói lại thôi. Quỳnh Miểu nhìn nàng một cái, "Đạo, một tháng trước, tiến về Vạn Tiên biết thời điểm, 19 tìm tới ta, cáo chi ta những này. Mà ta bói một quẻ. Cái kia quẻ nội dung là Vạn Tiên đại hội sẽ có người phá cục. Người phá cục? Cho nên, Quỳnh tiên tử là tính ra ta." Quỳnh Miểu nhẹ nhàng lắc đầu, thon dài lông mi có chút rung động, nàng không có trực tiếp trả lời, mà là ngưng mắt nhìn xem Lục Chiêu, ngữ khí mang theo một tia khó nói nên lời phức tạp, "Quẻ tượng biểu hiện, người phá cục sẽ xuất hiện tại Vạn Tiên đại hội bên trong, người mang thượng thương chi nhân lại có thể nghịch chuyển thiên mệnh." "Thượng thương chi nhân?" Lục Chiêu lặp lại một lần, ánh mắt chớp lên. Quỳnh Miểu nhẹ gật đầu, "Không sai. 19 nàng nói cho ta biết, Tối Minh bàn cho người, người mang đều là thượng thương bàn cho quả là thượng thương giáng lâm kiếp nổ. Mà người phá cục, lại người mang cùng cái này quả đối ứng bởi vì có thể giải khai thượng thương giáng lâm vô cục." Lục Chiêu có chút nhíu mày, từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, "Lạc Thập Cửu, bọn hắn đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì?" Lạc Thập Cửu há to miệng, lạnh giọng, "Ta lần này lấy được nhiệm vụ cũng không khó, giám thị thiên kiêu quyết bí cảnh, bảo đảm cho thượng thương cùng đạo tôn cấm phẩm, không có sai lầm." Nàng nói, đồng thời quan sát đến Lục Chiêu thần sắc. Đã thấy Lục Chiêu mặt không đổi sắc, "Cấm phẩm, chúng ta sao?" "Ân, cái kia ngược lại là có ý tứ." Lục Chiêu chén trà trong tay khẽ động, "Cho nên, các ngươi cái gọi là Vạn Tiên đại hội, Thiên Kiêu quyết, nhưng thật ra là một trận bố trí tỉ mỉ nghi thức như thế." Lục Chiêu thanh âm bình tĩnh, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn, phản phất tại đàm luận một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Lạc Thập Cửu cùng Quỳnh Miểu nghe được Lục Chiêu như vậy lời cho bạch, đáy lòng lần nữa chấn động. Đây cũng không phải là đơn giản suy đoán, mà là gần như chắc chắn phán đoán. "Là, cũng không phải." Lạc Thập Cửu nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng, "Thiên Tiêu quyết bản thân đúng là chọn lựa thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng gần nhất mấy trăm năm, đúng là Tối Minh là thượng thương giáng lâm chuẩn bị. Thiên Tiêu linh vận cùng khí vận là thượng thương cần có." "Giỏi tính toán." Lục Chiêu vô vô tay, đứng dậy dạ bước, "Chiếm Thiên Tiêu linh vận khí vận, cam đoan bọn hắn không có cách nào đột phá giới này giới hạn, đồng thời, Đạo Minh liền có thể tiếp tục một mực cầm giữ Trung Châu, còn có thể cho thượng giới linh loạn." "A, ta nói bọn hắn vì cái gì mà môn cùng yêu tộc lần này đều bỏ vào đến Vạn Tiên đại hội đâu?" Lục Chiêu nheo lại con ngươi, cười nói, "Nguyên lai là cống phẩm không đủ nha. Cái kia Đạo Minh đạo tôn đâu?" Lục Chiêu lại hỏi, hắn cũng tham dự trong đó. Đạo Minh ba vị minh chủ, bao quát Lao Minh chủ Phong Tiên Sinh, đều cũng không phải là chân chính người chấp trưởng. Lạc Thập Cửu đáp, bọn hắn chỉ là người thứ tư khôi lỗi. Chương 444, hai người các ngươi là cái gì thiên tiêu? Chương 444, hai người các ngươi là cái gì thiên tiêu? Lục Chiêu nghe vậy, đuôi lông mày trao lên. Khôi lỗi. Hắn lặp lại một lần, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Đây cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đạo Minh người cầm quyền trí ít đều là chút đa mưu túc trí, dạ tâm bừng bừng hạng người, làm sao có thể cam tâm bị người điều khiển? Người thứ tư kia là ai? Lục Chiêu hỏi. Lạc Thập Cửu khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, cụ thể thân phận ta cũng không biết. Hắn ở trong tối minh bàn tròn đứng hàng tôn vị, hành tung bất định, cực ít lộ diện. Chỉ biết hắn thực lực thông thiên, tu vi sâu không lường được, xa không phải chúng ta những thành viên này nhưng so sánh. Các ngươi ngay cả thân phận của hắn cũng không biết, liền cho hắn hiệu lực. Lục Chiêu hỏi. Cũng không phải là hoàn toàn hiệu lực. Chúng ta gia nhập tối minh, đều có các lý do. Có ít người là vì cầu lực lượng, có ít người là vì cầu trường sinh, có ít người thì là vì tự vệ. Còn có một bộ phận lớn người là bởi vì từ nhỏ đã bị tối minh chọn chúng, cho nên bọn họ không được chọn. Lục Chiêu nhìn về phía Lạc Thập Cửu, khả Lạc cô nương đã có khác biệt lựa chọn không phải sao? Lạc Thập Cửu nghe vậy, thon dài lông mi run nhẹ nhẹ một chút, thong xuống đôi mắt, dường như đắm chìm tại một loại nào đó phức tạp trong tâm tình của. Nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, Thiên Tiêu Quyết có thượng giới còn sót lại khí tức che lấp, các loại gia bí cảnh, có lẽ ta liền không có lựa chọn nào khác. Quỳnh Miểu tiếp lời đầu, Lục công tử, ngươi hẳn là cảm giác được, thế giới này ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Linh khí triều tịch càng ngày càng tấp nập, bí cảnh mở ra số lần cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều cổ lão cấm chế cùng phong ấn ngay tại bung lỏng. Những này đều cũng không phải là ngẫu nhiên. Đây là thượng thương giáng lâm điểm báo. Lạc Thập Cửu nói bổ sung, vì nên đón thượng thương, tối minh ngay tại từng bước tan rã hiện hữu trật tự, đánh vỡ có từ lâu quy tắc, đem toàn bộ Trung Châu luyện hóa, làm thượng thương giáng lâm chất dinh dưỡng. Lục Chiêu nghĩ nghĩ, bởi vì mấy ngàn năm trước lượng giới đại chiến không có ăn Trung Châu, cho nên tức giận. Lượng giới đại chiến? Lạc Thập Cửu cùng Quỳnh Miểu đều là mặt lộ nghi hoặc, các nàng chưa từng nghe qua cái từ này. Lục Chiêu thấy thế, trong lòng hiểu rõ. Xem ra trận đại chiến kia trận tướng, cho dù là tối minh thành viên hạch tâm, cũng chưa chắc hoàn toàn biết được. Vài ngàn năm trước, thần tiên thượng giới từng xâm lấn qua Trung Châu. Lục Chiêu thản nhiên nói, lúc đó Trung Châu tu sĩ phấn khởi phản kháng, liên hợp một bộ phận không muốn gật bừa thần tiên giới tiên nhân, mặc dù trả giá nặng nề, nhưng cũng thành công đem thần tiên thượng giới lực lượng đánh lui, thậm chí đánh nát phi thăng thông đạo, khiến cho Trung Châu thế giới cùng thượng giới ngăn cách. Lạc Thập Cửu có chút nhíu mày, nếu là như vậy, khó trách bọn hắn sẽ làm ra loại mưu tính này. Không đi cường công, mà là thông qua thôn vệ Trung Châu linh vận khí vận, thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến thế giới này, để kỳ thành vì bọn họ có thể tùy ý ra vào nông trường. Cái này Quỳnh Miểu sắc mặt trở nên tái nhợt, vậy mà như thế nàng mặc dù đoán mệnh, có thể nhìn trộm thiên cơ, nhưng loại này dính đến thượng giới bí ẩn trận tướng, lại không phải bình thường quẻ tượng có thể biểu hiện. Mà lại tính người đều dễ dàng bị phản vệ, tính trời càng là không người nào dám đi làm. Cho dù cái kia thượng thương khả năng căn bản không phải trên ý nghĩa truyền thống tiên đạo. Lạc Thập Cửu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, khuôn mặt nhỏ mê mang. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Quỳnh Miểu im lặng, ngươi hữu tâm thăm dò lôi kéo ta, kết quả không biết nên như thế nào. Ngươi là nội bộ nhân viên hay ta là nội bộ nhân viên? Cái kia vậy tiếp thân chính là cái giúp bọn hắn chân chạy, có biện pháp nào? Lạc Thập Cửu thẳng tắp sống lưng, nàng vẫn rất kiêu ngạo. Làm sao bây giờ? Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, đem không chén trà đặt lên bàn. Tí Vương chủ cũng đừng tự coi nhẹ mình, có thể đứng hàng tối minh bàn tròn, như thế nào bình thường chân chạy hàng người? Huống chi, ngươi còn nắm giữ lấy bạn tiên biết mạng lưới tình báo, đây cũng không phải bình thường giá trị. Lạc Thập Cửu bị Lục Chiêu nói đến có chút xấu hổ, thong xuống đôi mắt, ho nhẹ một tiếng, thiếp thân chỉ là đối với tình báo tương đối nhạy cảm, mà lại, ở trong tối minh bên trong, cũng không tính được cái gì hệ tâm. Quỳnh Miểu ngược lại là lý giải Lạc Thập Cửu tình cảnh, nàng mặc dù thân ở tối minh, nhưng nội tâm lại không phải hoàn toàn tán đồng cách làm của bọn hắn. Nàng nhìn về phía Lục Chiêu, ánh mắt chăm chú, "Lục công tử, tình huống hiện tại đã không phải là hai chúng ta có thể giải quyết. Tối minh thế lực viễn siêu tưởng tượng, chỉ bằng vào chúng ta là không cách nào đối kháng. Cho nên, ngươi định làm gì?" "Đương nhiên là trước đem tối minh nhâm nhu đem ra công khai." Lục Chiêu thản nhiên nói, "Thiên Tiêu Quyết sau khi kết thúc, tất cả thiên kiêu đều sẽ trở lại riêng phần mình tông môn thế gia, lời của bọn hắn quyền cũng không nhỏ. Nếu là bọn họ đem hôm nay chứng kiến hết thảy truyền đi, cho dù đạo minh lại thế nào che lấp, cũng vô pháp hoàn toàn áp chế. Thế nhưng là, bọn hắn bị ngươi bắt." Quỳnh Miểu do dự một chút, hay là nói ra. Quỳnh Miểu nhíu mày, cho dù là ngươi thả bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi nói. Thậm chí, có thể sẽ bởi vì bị ngươi bắt có đủ, trái lại nhằm vào ngươi. Lục Chiêu cười cười, xem ra Quỳnh tiên tử thật đối với cựu thiên cùng thế hệ bọn họ không phải hiểu rất rõ a. Cớ gì nói ra lời ấy? Mọi người cùng là thiên kiêu, lại bởi vì nhất thời có đủ, tổn hại đại cục sao? Quỳnh Miểu nghe vậy nhẹ gật đầu, là ta lòng tiểu nhân. Quỳnh Miểu từ nhỏ quanh năm ẩn cư tại ẩn trong khói tiên sơn, không hiểu nhân tình thế sự, cũng là bình thường. Vậy ngươi dự định làm sao nói cho bọn hắn? Lạc Thập Cửu hỏi, trong mắt nàng nhấp nhoáng trí tuệ quang mang, trước ngươi trước tiên đem bọn hắn bắt, còn phong linh lực, có phải hay không dự định không để cho hai người bọn họ bại câu thương, sau đó ngày thứ bảy thời điểm lại nói cho bọn hắn? Lục công tử thật sự là túc trí đam mưu, thần cơ diệu toán. Cô nương này làm sao như thế có thể thổi? Đây chính là thể chế xuất thân sao? Lục Chiêu khoát tay áo, phía trước đúng rồi, phía sau ta ngược lại thật ra không có ý định. Cái kia không nói cho bọn hắn. A thiếp thân đã hiểu, Lục công tử là vì bảo vệ bọn hắn chu toàn, cho nên lựa chọn tạm thời giấu giếm, tiểu mẹ mẹ đưa bọn hắn ra bí cảnh, đằng sau âm thầm cáo chi, bảo toàn đại cục. Trạch Tâm nhân hậu. Lạc Thập Cửu lần nữa giơ ngón tay cái lên. Lục Chiêu sờ lên cái mũi, mỉm cười nói, cũng là không phải. Quỳnh Miểu không hiểu, ân. Bọn hắn đã biết. Lục Chiêu phủi tay, trên đỉnh mái nhà phân tán ra đến, thiên diễn mọi người và Cửu Thiên chư vị đều rất xuống. Các thiên tiêu không có linh lực nhưng còn có thân thủ, từng cái hoặc nhanh nhẹn hoặc lưu loát rơi xuống đất. Chỉ có Nưu Liệt thân thể cao lớn đập xuống đất, phát ra trầm muộn oanh minh, cả kinh trong phòng chén trà đều nhảy mấy lần. Hắn lung lay đầu trâu, ôm mồm nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, dựa vào. Lục Chiêu ngươi chó đồ vật, đem lão Nưu ta là cái gì? À, còn có kiếm cùng sát thúc. Lúc này bọn hắn cũng từ dưới đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người, lại không để ý tới mắng chửi người, mà là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Lục Chiêu, vừa nhìn về phía Lạc Thập Cửu cùng Quỳnh Miểu. Các ngươi nói đều là thật. Phật tử hỏi ve từ dưới đất ưu nhã đứng người lên, chắp tay trước ngực, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười ấm áp, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khó có thể tin rung động. A Di Đà Phật. Việc này như chân, khởi phi Ngô mấy người tại trong cục. Đạo tử Minh Vong một mặt kinh ngạc, lắc đầu thở dài, vô lý. Phật tử hỏi ve, vô lễ. Băng Hân Nhi, có bệnh. Thiên diễn môn bên này chư vị cũng vẻ mặt nghiêm túc. Ngự thư giao thói quen kéo Lục Chiêu khuỷu tay, việc này không thể coi thường, Nhã Nhi ngươi nhớ kỹ đằng sau để A Chiêu làm bí pháp, vụ trộm cáo chi trưởng môn. Ân, ta nhất định nhớ kỹ. Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược cùng Ôn Luận cũng tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Sở Thiên Huyền còn có Lăng Nhược Thù bọn người luôn luôn ổn trọng, không chút bại lộ cảm xúc. Mà nhị sư tỷ Hạ Vân Thường đã mang theo lão tam cùng lão ngũ hai cái ngu ngơ kêu la như sấm. Hạ Vân Thường mái tóc dài đỏ lửa như ngọn lửa vũ động, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, nàng chỉ vào Lạc Thập Cửu cùng Quỳnh Miểu, thanh âm thanh thúy lại mang theo không thể nghi ngờ tức giận, các ngươi nói, thiên kiêu quyết là trò thượng thương như thế. Chúng ta những thiên kiêu này đều là công phẩm. Nàng bên cạnh, Lâm Khinh Chu cùng Phong Bạch Thần cũng đi theo ồn ào, cái gì? Chúng ta là công phẩm? Nói đùa sao? Ta thế nhưng là tương lai linh khôi mọi người. Phong Tử cũng là tương lai yêu tộc phò mã, trận pháp đại hiền. Ai dám bắt chúng ta làm công phẩm? Lăng Nhược Thù lường hai cái tên dở hơi một chút, nhị sư tỷ coi như xong, hai người các ngươi là cái gì thiên kiêu? Hai người nước mắt rưng rưng, ngươi nói chuyện tốt đã thương người. Chương 445, kỳ thật không được chọn. Chương 445, kỳ thật không được chọn. Ngưu Liệt cũng đi theo bất mãn kêu gạo, chính là. Lão Ngưu ta thế nhưng là đường đường yêu vực thất vương. Hiến tế cho ai cũng không hiến tế cho cái gì đổ bỏ thượng thương. Phượng Vương nữ mặc đối xử lạnh nhạt đậu đen rau muống, có ngươi chuyện gì? Kỳ thật thiên diễn lục tử, trừ ra Lục Chiêu bên ngoài, còn lại mấy người tự nhiên cũng là thiên tiêu, thập tam vực yêu vương Ngưu Liệt tự nhiên cũng là nhất đẳng đại yêu. Mà ở Cửu Thiên Thiên Kiêu bên trong, liền lộ ra không đáng chú ý đương nhiên. Cửu Thiên những người này ở đây Lục Chiêu cái này Huyền Miểu Phong nhất mạch mấy người trước mặt cũng không đáng chú ý chứ vị, an tĩnh. Lục Chiêu nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ làm cho người tin phục lực lượng, trong nháy mắt đè xuống huyên áo. Chúng thiên tiêu cùng thiên diễn mọi người đều là an tĩnh lại, ánh mắt tập trung tại Lục Chiêu trên thân. Lục Chiêu nhìn chung quanh một tuần, ngựa khí bình tĩnh nói, sự tình chính là các ngươi nghe được dạng này. Về phần tin hay không, chư vị tự định. Kiếm cùng cái thứ nhất mở miệng, hắn mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng tâm tư lại không ngu ngốc, chúng chi dính đến sinh tử của mình cùng tương lai con đường tu hành. Hắn nhìn xem Lục Chiêu, trầm giọng nói, Lục Chiêu, ngươi không cần thiết gạt chúng ta. Nếu không phải thật có sự tình, ngươi cũng sẽ không tốn công tốn sức đem chúng ta đều trói tới đây. Ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì? Cần chúng ta làm cái gì? Thiết thôi gật đầu, sư phụ ta đối với ngươi có chút kính trọng, tại hạ cũng thế. Phật tử hỏi ve chắp tay trước ngực, thần sắc nghiêm túc, A Di Đà Phật. Lục thí chủ đã có thể thấy rõ như vậy bí ẩn sự tình, chắc hẳn sớm có đối sách. Bần tăng nguyện ý nghe Lục thí chủ an bài. Đạo tử Minh Vong lắc lắc phất trần, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, Lục huynh, ngươi vừa mới nói, ngươi chỉ là bằng vào suy đoán. Nhưng đây cũng không phải là bình thường suy đoán liền có thể cho ra kết luận. Ngươi mi tâm thần dị, còn có cái kia cố khí tức cổ xưa. Ngươi đến tột cùng là ai? Lục Chiêu không có trực tiếp trả lời Minh Vong đường vấn đề, hắn chỉ là cười cười, ta là người như thế nào chính ta cũng không rõ ràng, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi muốn trở thành người nào? Cái gọi là thượng thương thiên đạo đạo tôn chó, hay là chỉ là người? Thanh âm của hắn mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, để ở đây các thiên kiêu trong lòng đột nhiên chấn động. Bọn hắn đều là riêng phần mình tông môn thế gia kiêu ngạo, là ngàn vạn tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng thiên tài, ai nguyện ý cứ như vậy mặc cho người định đoạt, trở thành hư vô mở mịt thượng thương tế phẩm? Ôn Nhuận tiến lên trước một bước, cười nhẹ nhàng đứng tại Lục Chiêu bên người cùng Ngự Thư giao sánh vai, mọi người biết đến, ta từ trước đến nay chiêu sư đệ đồng minh. Kỳ thật nàng mơ hồ đoán được Lục Chiêu muốn làm cái gì. Những năm này cũng có phát hiện đạo minh không giống bình thường, lại nàng đã sớm là ly kinh bạn đạo hàng người, tiếp nhận rất nhanh, trong lòng ba động không tính lớn. Dương Thanh Phương cũng kém không nhiều, nàng cùng Dương Thanh Nguyên nhưng thật ra là mơ hồ dò xét đến 7 ngày thiên kiêu quyết dị thường còn có đạo minh những năm gần đây khác thường, nàng bước lên trước một bước, hành lễ chắp tay, Lục đạo minh, chắc hẳn huynh trưởng trước đó đã cùng ngươi giao qua đấy đi. Lục Chiêu gật đầu, muốn bao nhiêu tạ ơn Thanh Nguyên huynh tận hết sức lực tin tưởng ta. Dương Thanh Phương vốn đang cảm thấy không có gì, nghe lời này liền sù lông, vậy ngươi không chiếu cố muội muội nàng, không có ưu đãi coi như xong, còn cùng ta đoán bí hiểm. Còn cùng mấy tên này cùng một chỗ chói. Đoàn tử cũng không để cho ta ôm. Một câu cuối cùng bại lộ A Huy. Thanh đoàn tử méo một chút đầu, cô. Lục Chiêu cười cười, đối với Dương Thanh Phương đạo, Thanh Nguyên huynh nói với ta, muội muội của hắn tuy có một ít tính tình, nhưng tâm tính thuần lương, là đáng giá phó thác người, để cho ta chiếu cố nhiều hơn. Nhưng nếu như đặc thù ưu đãi, quá đáng chú ý, cho nên đối xử như nhau, cái này cũng chưa tính chiếu cố sao? Cái này gọi chiếu cố? Dương Thanh Phương mở to hai mắt nhìn, tức giận đến mày liễu dựng thẳng, ngươi rõ ràng là bắt cóc, còn có cầm tù. Cầm tù? Cái gì sợ quá đáng chú ý, ngươi chính là sợ ngươi sư tôn sư tỷ sư muội các nàng ăn dấm đi. Ngươi tốt thông minh a. Lục Chiêu vỗ tay. Đám người cùng nhau vỗ tay. Dương Thanh Phương lúc này hiểu được Băng Hân Nhi cảm thụ, có bệnh. Sau đó chân nhỏ cộc cộc liền chạy tới đem Lục Chiêu đầu vai thành đoàn mà ôm đi. Cô sáng tỏ cứu ta. Lục Chiêu lại không động, chỉ hướng Thanh Đoàn Tử cười cười, đi thôi, ban đêm thêm đồ ăn. Thanh Đoàn Tử nghe vậy, tại Dương Thanh Phương trong ngực lập tức an tĩnh lại, tròn căng con mắt nháy một chút, đầu nhỏ tại Dương Thanh Phương trước ngực cọ sát, nhu thuận giống như cái thật chim nhỏ. Ngươi nhìn. Dương Thanh Phương đắc ý nhướng mày, nàng chính là thích ta. Mới không phải bởi vì cái gì thêm đồ ăn. Nhưng mà trong lòng chính nàng lại rõ ràng, cái này tiểu ăn hàng 80 chính là vì thêm đồ ăn. Nưu Liệt trên mặt đất hừ một tiếng, ăn hàng chính là ăn hàng, ai dỗ dành đều như thế. Dương Thanh Phương lập tức phản bác, ngươi mới ăn hàng. Cả nhà ngươi đều ăn hàng. Nưu Liệt, hắn không phản bác được, bởi vì hắn đúng là ăn hàng, cả nhà của hắn cũng thế. Ngay sau đó đám người nhao nhao tỏ thái độ, liền ngay cả bị bắt thật lâu Lâm Việt, Thiên Tiêu Quyết bên trong duy nhất ngoài Cửu Tiên, thập điệu bên trong Thiên Tiêu hắn, rốt cục cũng mở miệng muốn đứng tại Lục Chiêu bên này. Nhưng nhìn ra hắn phi thường ghi hận Lục Chiêu công nhiên phá giải thân pháp của hắn cùng kiếm pháp. Lục Chiêu không lại để ý bọn hắn ồn ào, ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, chư vị, chuyện kế tiếp có thể sẽ có chút nguy hiểm. Cùng chúng ta cùng một chỗ, mặc dù không có khả năng cam đoan bạn vô nhất thất, nhưng ít ra ta có thể mang các ngươi còn sống ra ngoài, cũng cam đoan sẽ không để cho tối minh âm mưu đạt được. Mà lựa chọn không cùng chúng ta cùng đường người Lâm Khinh Chu hiếu kỳ chen vào nói, chuẩn bị thả bọn họ chính mình đi. Lục Chiêu lắc đầu mỉm cười, làm theo dựa theo chúng ta kế hoạch chấp hành. Đã phản thượng thương, tại hạ cũng không có dự định để bất luận kẻ nào một mình bỏ chạy. Lục Chiêu lời nói tại cổ khư bên trong quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ cường thế. Ở đây các thiên kiêu trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn mặc dù đã lựa chọn tin tưởng Lục Chiêu, nhưng nghe đến hắn như vậy không lưu tình chút nào lời nói, vẫn là không nhịn được cảm nhận được chấn kinh. Nguyên lai tiểu tử ngươi dự định ép mua ép bán a? Lục công tử đây là ý gì? Phật tử hỏi vẻ ngữ khí ôn hòa, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một tia không hiểu. Nếu là có người không muốn cùng ngươi cùng đường, ngươi chẳng lẽ còn muốn ép buộc phải không? Làm sao lại thế? Lục Chiêu giang tay ra, chỉ là mặc kệ có vào hay không băng, linh lực cấm chế tác tạm thời ta cũng sẽ không giải khai, chư vị có cùng hay không đường, kỳ thật đều như thế. Xem như ngươi lợi hại. Băng Hân Nhi nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không thừa nhận Lục Chiêu lời nói đâm chọn bọn hắn đau nhức điểm. Không có linh lực, bọn hắn tại cái này cổ khư chỗ sâu, chính là một đám dê lợi làm thịt. Đừng nói phản kháng tối minh, ngay cả phổ thông yêu thú đều có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Kiếm Cuồng ngược lại là cười ha ha một tiếng, Lục Chiêu, ngươi tiểu tử này đủ ý tứ. Mặc dù phương thức có chút thô bạo, nhưng ít ra là tên hắn tử. Lão tử liền thích ngươi loại này không làm phiền. Nói đi, sau đó làm sao bây giờ? Minh Vong Đường cũng nhẹ lay động phất trần, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Lục Chiêu phủi tay, nhã sư tỷ, cho chư vị lo pha trà, còn có hai ngày mới là ngày thứ bảy, mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Lục Chiêu nói, hướng Thiên Diễn đám người nháy mắt ra dấu. Ngự thư Giao Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược đã đi theo bên cạnh hắn, Sở Thiên Huyền hiểu ý gật đầu. Đằng sau liền dẫn Thiên Diễn mấy vị khác sư minh đệ tỷ bội đến Lục Chiêu thư phòng. Chương 446, Nưu Đồ chương 446, Nưu Đồ sách còn tại, chỉ là tạm thời ngừng đẩy, gần nhất tại đổi văn cấp cứu, khả năng đổi mới tốc độ cùng kịch bản tiến độ sẽ chậm một chút, chớ hoảng sợ. Trong thư phòng, Lục Chiêu đem Ngự thư Giao, Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược mời đến một bên ngồi xuống, lại ra hiệu Sở Thiên Huyền bọn người tùy ý nhã sư tỷ rất nhanh bưng tới linh trà, hương khí bốn phía. Ngự thư Giao tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Lục Chiêu, ngự khí mang theo một tia hỏi thăm, "A Chiêu, ngươi đem khối kia vách đá mang về, nghĩ kỹ làm sao làm?" Lục Chiêu sờ lên cái mũi, còn không có cái gì tính toán, bất quá không có khả năng tùy tiện buông tha cái đồ chơi này. Hắn vừa nhìn về phía Sở Thiên Huyền, còn có một ngày thời gian, đại sư minh, chúng ta còn muốn tiếp tục bắt người. Tiếp tục bắt người? Sở Thiên Huyền kinh ngạc một chút, ngươi dự định trực tiếp móc sạch cả tòa Thiên Kiêu Quyết các thiên điều, sau đó lấy cấm chế hạn chế linh lực cùng tu vi, để bọn hắn sẽ không bị hấp thụ linh vận. Hạ Vân Thường không hiểu, vậy làm sao không trực tiếp giống Hùng Bàng như thế, trực tiếp một kiếm đưa bọn hắn ra ngoài? Thích Cửu Yêu cười tủm tỉm nói, đều đưa tiễn, ai nhìn sư đệ làm náo động. Tống Thanh Nhược lập tức giữ gìn Lục Chiêu, chớ nói nhảm, sư minh khẳng định là có kế hoạch. Đương nhiên là có kế hoạch. Lục Chiêu nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một hớp, nước trà nhiệt độ vừa phải, linh khí dư giả, là hắn đặc chế. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua đám người, trong ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường. Ngày thứ bảy là mấu chốt, cái kia tồn tại cổ lão tự xưng bản tôn lại bị khế ước hạn chế, hiển nhiên không phải là phản vật. Hắn muốn chờ ngày thứ bảy mới có thể triệt để giải phong, nói rõ ngày thứ bảy đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Ngự thư Giao nhẹ giọng bổ sung, có lẽ ngày thứ bảy chính là bí cảnh cùng thượng giới liên hệ khẩn mật nhất thời điểm, hắn có thể vào lúc đó mượn lực giáng lâm. Không sai. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cho nên tại ngày thứ bảy đến trước đó, ta nhất định phải nắm giữ chủ động. Hắn chỉ ngoài phòng được an trí những thiên kiêu kia, ta đem bọn hắn tụ tập nơi này, thứ nhất là vì bảo vệ bọn hắn không bị tối minh lợi dụng, thứ hai thôi hắn mỉm cười, dáng tươi cười mang theo vài phần giảo hoạt, cũng là vì lợi dụng bọn hắn. Lợi dụng bọn hắn? Sở Thiên Huyền nhíu mày, ngươi sẽ không phải dự định. Lục Chiêu nâng chung trà lên, lại uống một ngụm, thản nhiên nói, ngày thứ bảy lúc, bí cảnh linh lực triều tịch sẽ đạt tới đỉnh phong, cũng là cái kia tồn tại cổ lão khả năng nhất mượn lực giáng lâm thời điểm. Ta sẽ dẫn hắn hiện thân, mà chư vị thiên tiêu chính là tốt nhất mùi nhử. Mùi nhử. Hạ Vân Thường giật mình, mái tóc dài đỏ lửa cũng hơi dựng thẳng lên, quả nhiên là dạng này Sở Thiên Huyền im lặng. Sư đệ, ngươi đây cũng quá nguy hiểm đi. Phong Bạch Thần cùng Lâm Khinh Chu cũng liền gật đầu liên tục, đúng vậy a sư đệ, dùng chúng ta làm mồi dụ, có thể quá mạo hiểm hay không? Ta cũng không muốn làm mồi nhử a, vạn nhất lao già kia thật muốn bắt người hiến tế làm sao bây giờ? Lăng Nhược Thù phốc phốc cười ra tiếng, chỉ vào hai người, liền hai người các ngươi tiểu kim đan, tu vi hỏa thanh như sư muội mở dạng, thiên phú so với người ta còn thấp, được cho mồi nhử. Thứ sư tỷ, đồng môn một trận, ngươi tốt đã thương người. Thương chính là các ngươi. Phải phối thuốc sao? Lăng Nhược Thù lộ ra mỉm cười. Hai người dọa đến phát run, vội vàng lui lại. Yên tâm đi, hai vị sư huynh. Các ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng còn chưa tới có thể làm cho cấp độ kia tồn tại cổ lão thèm nhỏ dãi trình độ. Lục Chiêu câu nói này mặc dù là tại chân an, nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần không che giấu chút nào trêu chọc, lần nữa để cho hai người nhận lấy bạo kích. Chiêu. Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần khóc không ra nước mắt, trong miệng một lời lên án. Ngự thư giao thì không nói gì, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lục Chiêu, trong mắt vượng mang theo một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Nàng biết Lục Chiêu xưa nay không là người lỗ mãng, hắn nếu dám nhắc tới ra kế hoạch này, tất nhiên có đầy đủ nắm chắc. Yên tâm. Lục Chiêu trấn an hướng sư tôn cười cười, vừa nhìn về phía những sư huynh khác muội, ta sẽ không để cho mọi người thật sự có nguy hiểm. Cái kia tồn tại cổ lao muốn chính là trời kiêu linh vận khí vận, mà cũng không phải là tính mạng của bọn hắn. Mà lại, hắn muốn là hoàn chỉnh tiên tiêu, cũng không phải là không chọn bện công phẩm. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản hắn hoàn thành hiến tế, hắn liền sẽ không chân chính tổn thương đến người ở chỗ này. Ngươi nói rất hay đơn giản. Sở Thiên Huyền đậu đen rau muống. Ngươi có phải hay không quên đi, ngoại trừ ngươi là hóa thần, ngự sư thuốc là luyện hư cảnh bên ngoài, những người khác cũng liền nguyên anh. Mà ngày thứ bảy tới nhưng không biết là cái gì. Tống Thanh Nhược nhỏ giọng nói, sư minh cũng không thể chỉ dựa vào ngươi cùng ngự tỷ tỷ, vật kia cũng không biết đến cùng bao nhiêu tu vi thích cửu yêu có chút nhíu mày, nhưng là không có lên tiếng. Ngự thư giao thì nhẹ nhàng giữ chặt tay áo của hắn, ngươi một mực tại nói những người khác, vậy chính ngươi đâu? Lục Chiêu trái lại nắm sư tôn tay, dường như trấn an, lại sờ lên Tống Thanh Nhược đầu, hướng mọi người nói, yên tâm, ta có biện pháp. Cái biện pháp gì? Sở Thiên Huyền truy vấn. Lục Chiêu cười cười, không trả lời ngay, mà là nhìn về hướng ngoài viện bên trong bị cự như cóng trở về khối kia vách đá to lớn. Đại sư minh, cái kia cổ khư bên trong vách đá, các ngươi cảm thấy là cái gì? Sở Thiên Huyền nhíu mày suy tư một lát, chậm rãi nói, có thể phong ấn tồn tại cổ lão vách đá, lại tản ra loại kia ba động kỳ dị, sợ là một loại nào đó cường đại vật phong ấn đi. Hạ Vân Thường hai tay vào ngực, như có điều suy nghĩ, mà lại phía trên kia phủ văn rất đặc biệt, không giống như là trong chúng ta châu thế giới phủ văn hệ thống. Lâm Kinh Chu thì tràn đầy phấn khởi tiến lên trước, sư đệ, ngươi không phải là muốn nghiên cứu vách đá kia, từ đó tìm ra đối phó hắn phương pháp đi? Lục Chiêu gật đầu, không sai. Vách đá kia làm dáng lâm môi giới, bản thân cũng lây dính khí tức của nó cùng lực lượng. Nghiên cứu triệt để nó, có lẽ có thể tìm tới khắc chế chi pháp, thậm chí hắn dừng một chút, ngựa khí mang theo một tia thâm thúy, có lẽ có thể tìm tới cùng nó khế ước mấu chốt. Thích Cửu yêu đôi mắt đẹp hơi sáng, trong mắt vượng hiện lên một tia hứng thú, sư đệ là muốn đảo khách thành chủ, nắm giữ cái kia bản tôn khế ước, ngược lại lợi dụng nó. Có chút ít khả năng. Lục Chiêu mỉm cười, dù sao, một đầu mang theo xiềng xích chó, nghe lời thời điểm vẫn là rất hữu dụng. Nưu Liệt nghe Lục Chiêu lời nói, cảm giác phía sau lưng mát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, đáy lòng yên lặng cầu nguyện Lục Chiêu đừng lại có cái gì mới kỳ tư diệu tưởng nhằm vào hắn. Ngự thư giao nhưng lại đăm chiêu, nàng ngước mắt nhìn về phía Lục Chiêu, nhẹ giọng hỏi, "A Chiêu, ngươi nói cái phương pháp kia, phải chăng cùng ngươi mi tâm thần dị có quan hệ?" Lục Chiêu nhìn sư tôn một chút, cười cười, vuốt vuốt nàng đầu, "Sư tôn về nhãn, cái kia tồn tại cổ lão cùng ta mi tâm thần dị tựa hồ có chỗ liên quan, có lẽ có thể thông qua nó đến kiềm chế đối phương." Ngự thư giao khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, hắn làm sao bắt đầu cùng nhìn tiểu hài tử một dạng sờ đầu của mình a, chính mình cũng không phải thanh nhược loại kia tiểu cô nương. Tống Thanh Nhược nghe được có chút u mê, nhưng nhìn thấy các sư huynh sư tỷ ngưng trọng biểu lộ, cũng biết đây không phải nói đùa. Nàng tay nhỏ nắm nắm góc áo, lấy dũng khí hỏi, "Sư huynh, cái kia, vậy chúng ta cũng có thể cùng theo một lúc sao? Chúng ta chỉ là Tống Thanh Nhược nửa người ba người." Lục Chiêu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ngựa khí ôn nhu, "Thanh Nhược muốn cùng sư huynh sao?" Tống Thanh Nhược dùng sức gật đầu, "Ân, ta muốn đi theo sư huynh." Mặc Thanh Nhược tại trong linh đài hừ một tiếng, nói nhảm, "Đương nhiên muốn đi theo. Đây chính là đại cơ duyên, mà lại tên này nếu là thật có nguy hiểm gì, ngươi còn có thể che chở điểm hắn." Bạch Thanh Nhược thì mềm giọng nói, "Sư huynh đi nơi nào, Thanh Nhược liền đi nơi đó." Lục Chiêu cười nhìn về phía những sư huynh khác muội, "Đương nhiên cùng một chỗ, chúng ta thiên diễn môn người, cho tới bây giờ đều là cùng tiến cùng lui." "Tốt." Sở Thiên Huyền bọn người cùng kêu lên đáp, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Bọn hắn mặc dù biết chuyến này hung hiểm, nhưng đối với Lục Chiêu nhưng lại có tuyệt đối tín nhiệm. Những năm này bọn hắn chứng kiến Lục Chiêu trưởng thành, biết rõ hắn tuyệt không phải hạng người tầm thường, nếu hắn dám vượt khó tiến lên, bọn hắn cũng nghĩa vô phản cố. Lục Chiêu vừa nhìn về phía Phong Bạch Thần, "Phong tử, sư minh đệ bên trong trận pháp tạo nghệ liền ngươi cùng ta tốt nhất, đợi chút nữa kêu lên nhà ngươi phượng đường, lại đem am hiểu trận pháp các tiên kiêu đều mời đến." "Tốt, ta đi làm." Chương 447, một trận đánh cược. Chương 447, một trận đánh cược. Mà lúc này ngoài bí cảnh, một đám tu sĩ đều tức giận, làm sao còn không có sửa chữa tốt, hiện trường này phát sóng trực tiếp đã 5 ngày không có nhìn a. Mà trên đài cao Phong Vạn Hải cùng Dương Thanh Nguyên lại làm như không thấy, hai người cũng không có giao lưu. Đống nhiên một đạo vàng bạc song sắc tu sĩ bay xuống tại phía sau hai người, Phong Minh Chủ, Tôn giả đại nhân nói, nếu có gì thường, mong rằng thẳng báo. Phong Vạn Hải nghe vậy, thân hình nhỏ không thể thấy cứng ngắc lại một chút, lập tức chậm rãi xoay người, mặt không đổi sắc vẫn râu, thẳng báo. Hắn meo lại mắt giả, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Dương Thanh Nguyên lạnh giọng, mong rằng nói cẩn thận, Đạo Minh Chi Chủ Phong Tiền Bối là các ngươi có thể mạo phạm. Cái gì Tôn giả, để hắn cút ra đây. Phong Vạn Hải, hắn thật cút ra đây, ngươi ta sợ là không vui. Nhưng là Phong Vạn Hải cũng kinh ngạc ngạc nhiên rất, tiểu tử này làm sao đột nhiên một bộ muốn hất bàn dáng vẻ? Trước đó không vẫn cùng ta báo tố đùa giỡn đối hí phối hợp sao? Dương Thanh Nguyên quanh thân kiếm ý lăng lệ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tên kia vàng bạc song sắc phục sức tu sĩ, ngữ khí mang theo một cỗ không che giấu chút nào khinh miệt cũng phẫn nộ. Vạn Tiên Đại Hội chính là Đạo Minh chủ trì, sao là Tôn giả đại nhân? Chẳng lẽ lại Đạo Minh đã không phải ta Trung Châu chính thống, mà là cái nào đó nhận không ra người thế lực nhỏ? Tên kia vàng bạc song sắc tu sĩ bị Dương Thanh Nguyên lời nói này sặc đến sắc mặt tái xanh. Hắn biết rõ Dương Thanh Nguyên thân phận và địa vị, là đạo tông thủ tịch đệ tử, tương lai đạo tông trưởng giáo, cho dù hắn người mang tối minh quả cũng không thể vào lúc này vạch mặt. Hắn cố nén nộ khí, lạnh giọng, Dương đạo tử cũng cần nói cẩn thận. Tôn giả đại nhân như thế nào, các hạ có thể hỏi hỏi ý kiến Phong Minh chủ, tại hạ cũng chỉ là truyền đạt cao kiến của bạn. Ý tứ chính là không có quan hệ gì với ngươi, chớ quấy rầy nhau nhau. Lại ngược lại nhìn về phía Phong Vạn Hải, Minh chủ nếu là không sửa được, người Tôn giả kia có ý tứ là chúng ta tới sửa. Dương Thanh Nguyên lại là trực tiếp tính tình nóng nảy, bên hông bội kiếm mà ra, ngươi mẹ nó không nhìn ta. Vàng bạc song sắc người ngu ở, người này đống nhiên phát cái gì điên điên. Xuất khẩu thành thơ, ngươi cái này đạo gì con. Nhưng mà vẫn chưa xong, lại gặp xa xa một bên, rơi xuống một đạo nho nhã thư quyển hạo nhiên khí tức, Giang Văn Ba chậm rãi rơi xuống đất, quạt xếp gõ lòng bàn tay, chư vị, Thiên Cơ Học Viện biệt thủ, hữu lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua Phong Vạn Hải cùng Dương Thanh Nguyên, cuối cùng rơi vào cái kia vàng bạc song sắc tu sĩ trên thân, lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Vị này là? Dương Thanh Nguyên kiếm trong tay chưa thu, âm thanh lạnh lùng nói, không biết nơi nào tới tạp toái, giả mạo đạo minh người, mạo phạm lao minh chủ. Giang Văn Ba kinh ngạc, lại có việc này. Còn xin Giang tiên sinh theo tà chu tà trừ ma. Đang có ý này. Vàng bạc người. Vàng bạc song sắc tu sĩ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Dương Thanh Nguyên vậy mà như thế ngang ngược, trực tiếp cho hắn cài lên giả mạo đạo minh người, mạo phạm lao minh chủ cái mũ. Đây quả thực là muốn làm trận mặt. Dương Thanh Nguyên rút kiếm mà đến, tay nắm kiếm quyết, quanh thân kiếm ý tăng gọn, kiếm quang bén nhọn xé rách không khí, thẳng đến vàng bạc song sắc tu sĩ mà đi. Giang Văn Ba cũng gãy phiến mở ra, từ từ hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành một đạo quang trụ màu vàng, theo sát phía sau. Vàng bạc người khó khăn lắm ngăn cản, còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào. Hắn đội vàng nhìn về phía Phong Vạn Hải, nhưng mà Phong Vạn Hải chỉ là bất dâu, trên mặt mặc dù mang theo một tia kinh ngạc, nhưng lại cúi đầu chỉ lo uống trà, hoàn toàn không có ra mặt ngăn cản ý tứ. Vàng bạc song sắc tu sĩ cắn răng vặn lông mày, trong nháy mắt minh bạch cái gì, truyền âm nói, Phong Vạn Hải, thật to gan, ngươi muốn mưu phản thượng tương sao? Phong Vạn Hải không có trả lời, chỉ là có chút nhấc lên mí mắt, đột nhiên, thiên địa sức đẩy bình thường cảm giác áp bách nghiêm nghị mà ra, thật lớn đạo ý trấn áp mà đến. Dưới trận xem náo nhiệt tông môn tu sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vàng bạc song sắc tu sĩ sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Phong Vạn Hải cũng dám trực tiếp động thủ. Cỗ này kinh khủng đạo ý, tuyệt không phải bình thường luyện hư kỳ có thể có được, rõ ràng là đạo minh lão tổ cấp bậc tu vi. Hắn làm sao biết, Phong Vạn Hải làm đạo minh lão minh chủ, mặc dù trên mặt nổi thực lực không kịp tối minh người thứ tư kia, nhưng ở đạo minh sân nhà này bên trong, hắn có thể điều động lực lượng viễn siêu tưởng tượng. Huống chi, phía sau hắn còn ẩn ẩn đứng đấy mấy vị đạo minh bên trong đồng dạng bất mãn tối minh thẩm thấu lao ra hỏa. Ngươi, vàng bạc song sắc tu sĩ vừa kinh vừa sợ, hắn người mang tối minh ban cho quả hay là người thứ tư kia người truyền lời, tự nhận là Phong Vạn Hải cho dù không tôn trọng nhưng cũng sẽ nể tình, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này vấp phải trắc trở. Hắn muốn phản kích, thể nội tiên lực thần uy bỗng nhiên bộc phát, vàng bạc song sắc linh quang tại quanh người hắn lưu chuyển, ý đồ ngăn cản Phong Vạn Hải cái kia mênh mông đạo ý, nhưng mà Phong Vạn Hải đạo ý như núi lớn nặng nề, lại như thủy triều liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt đem hắn bộc phát ra tiên lực thần uy áp chế trở về. Phong Vạn Hải hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tại bổn minh chủ trước mặt còn chưa tới phiên ngươi một cái chỉ là quả đến làm cản. Trở về đi, ngươi nói cho tứ tử, lão phu vẫn như cũ không muốn nhúng tay những này, nhưng hắn cũng đừng quá phận. Là vàng bạc người cắn răng, không cam lòng nhìn thoáng qua Dương Thanh Nguyên cùng Giang Văn Ba, biết hôm nay chàng tử là không tìm về được. Hắn khó khăn chắc tay, trong thanh âm mang theo một tia quất đủ, Phong Minh chủ lời nói tại hạ chắc chắn truyền đạt. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, chật vật rời đi ngoài bí cảnh đại cao. Dương Thanh Nguyên thu kiếm vào vỏ, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, thử cái quái gì. Giang Văn Ba cũng thu hồi quạt xếp, hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng, Dương tiểu hữu, làm tốt dự định. Dương Thanh Nguyên gật đầu, đó là tự nhiên. Một trận đánh cược, được ăn cả ngã về không? Đáng ra không? Có lẽ vậy. Dương Thanh Nguyên nhìn về phía cái kia đục ngầu không rõ linh kính. Ngược lại là Giang tiên sinh, không phải là không đã sớm để lên tiền đánh cược. Giang Văn Ba cao giọng cười to, không không không, đánh cược không phải ta, một người khác hoàn toàn. Hắn cũng nhìn về phía linh kính, tiểu bối đã cược, ta cái này làm tiên sinh, đành phải ôm lấy. Chương 448, thẩm vấn chương 448, thẩm vấn lục thí chủ. Vừa rồi trong vách đá kia tồn tại, đến tột cùng là vật gì? Nó nói tới thượng thương lại là cái gì? Lục Chiêu nghe vậy, thu liễm nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Vừa rồi trong vách đá kia, khả năng chỉ là một cái bị nhốt thật lâu phân thân. Về phần thượng thương, ta suy đoán là thần tiên thượng giới cái nào đó tồn tại trí cao vô thượng, có thể là cái nào đó tập thể cách gọi khác. Nó cũng không phải là Trung Châu Thiên Đạo, chỉ là ý đồ khống chế thế giới này. Lục Chiêu dừng một chút, tiếp tục nói, mà đạo minh tối minh chính là bọn chúng ở Trung Châu đến đỡ thế lực. Trong vách đá kia, ta đoán chừng không phải cùng tối minh bản tròn người thứ tư có quan hệ, liền có thể là người thượng giới. Thì ra là thế. Tiếp xuống một ngày rưỡi thời gian bên trong, Thiên Diễn đám người bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị. Phong Bạch Thần cùng Phượng Vương Nữ cùng Quỳnh Miểu Mộc Hàn Lâm bọn người bắt đầu nghiên cứu trên vách đá phù văn cổ lão, ý đồ tìm ra trong đó linh lực vận chuyển quy luật, cũng thiết kế mới linh trận. Mà bị cầm tù các thiên tiêu, khi biết chân tướng sau, tâm tình cũng đều từ mới đầu đối với Lục Chiêu không hiểu thậm chí có mấy phần khuất nhục chuyển biến thành kiên định, khi biết chính mình khả năng chỉ là thượng giới một ít tồn tại công phẩm sau, tùy theo mà đến chính là phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn là cựu thiên thập địa thiên tiêu, là riêng phần mình tông môn tương lai hy vọng, đều là có mặt mũi đại nhân vật, xuống núi một chuyến, ai không tuân theo sừng một tiếng. Trung Châu thế giới trừ một chút lão cổ đồng bên ngoài, bọn hắn tâm cao khí ngạo, cũng liền tại Lục Chiêu nơi này chạm qua vết tượng. Làm sao có thể cam tâm trở thành người khác tế phẩm? Càng đừng đề cập Hạo Thiên Kiếm Tông kiếm cuồng, Thiên Đoán Cốc Thiết Thôi hai cái này khở hai cái nam nhi nhiệt huyết đưa đến ủng hộ tác dụng. Vốn là cùng Lục Chiêu lúc học còn tốt, từng cái trang cao lạnh, ra gian phòng cửa lớn. Kiếm cuồng sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, lão tử mẹ nó lại muốn khi công phẩm. Cho cái nào chim không thèm bị thượng thương. Thiết Thôi mặc dù không giống kiếm cuồng bốc lửa như vậy, nhưng cũng siết thật chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra tức giận qua mang. Ta Thiên Đoán Cốc chủ nhân, tương lai luyện khí tông sư, vậy mà biến thành tế phẩm. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Phật tử hỏi vẻ cũng thay đổi ôn hòa khuôn mặt, chắp tay trước ngực, trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy lạnh thấu xương, "A Di Đà Phật, như việc này làm thật, vậy cái này cái gọi là thượng thương, chính là nhập ma chướng." Đạo tử Minh Vong đong đưa phất trần, cười khổ nói, "Có bệnh." "Không, vô lý." Băng Hân Nhi ôm cánh tay, thư lạnh một tiếng, hiện tại biết sốt ruột. Vừa rồi sống phóng túng thời điểm, làm sao không nghĩ tới chính mình có thể muốn biến thành người khác món ăn trong mâm. Nàng mặc dù ngoài miệng mang theo trào phúng, nhưng trên mặt ngưng trọng biểu lộ cũng cho thấy nội tâm của nàng cũng không phải là hoàn toàn bình tĩnh. Dương Thanh Phương càng là trực tiếp, ôm Thanh Đoàn Tử, tức giận khẽ nói, "Ca ca ta nếu là biết chuyện này, khẳng định phải cùng Đạo Minh đánh một trận." Thanh Đoàn Tử tại trong ngực nàng ngoan ngoãn đủ cục đều, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng từ từ gương mặt của nàng, phảng phất tại an ủi nàng. Như Liệt bị trói ở trong sân, nghe được đám người nghị luận, cũng đi theo ồn ào, "Lão Nưu ta mặc dù bị trói, nhưng ta thế nhưng là yêu tộc thất vương. Yêu tộc cốt khí không có khả năng ném. Lục Chiêu, ngươi mau đem Lão Nưu thả." Lão Nưu cái thứ nhất xông đi lên. "Không đối, trước cho Lão Nưu giải dây thừng." Phượng Vương Nữ khịt mũi cười một tiếng, liệt hỏa trường thương chỉ vào Như Liệt, "Liền ngươi, ngươi muốn xông lên đi chịu chết phải không?" Phong Bạch Thần vội vàng kéo lại Phượng Vương Nữ, nhỏ giọng nói, "Phượng nương, bớt giận bớt giận." Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trụ sở, trừ Thiên Diễn môn cùng số ít mấy cái tỉnh táo thiên kiêu bên ngoài, người còn lại đều sôi trào. Vây quanh vách đá ngay tại quan sát Quỳnh Miểu lừa mấy người một chút, có rảnh tức giận, không bằng cùng Lục Chiêu mở dạng, nghĩ thêm đến đối sách, đi ra lại tìm Đạo Minh đòi một lời giải thích. Một Hàn Lâm nhưng lại đăm chiêu nhìn xem vách đá đạo, vận chuyển phía sau vách đá không phải lưu lại một cái cổ quái linh lực cái hố. Cái kia độc đâu? Không biết. Lục Chiêu là cuối cùng đi ra, hắn xử lý đi. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Một Hàn Lâm im lặng, lúc đó cái kia sâu thẳm trong cái khe cổ quái rất, Lục Chiêu dùng linh lực truyền âm để cho chúng ta bảo trì tinh thần, lúc này mới thối lui ra khỏi cổ khư, từ đâu tới nhàn rỗi đi xem cái hố kia khe hở kia. Mệnh kém chút không có. Quỳnh Miểu. Đám người gặp nàng như có điều suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói, các ngươi rất yếu. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Thiên Diễn môn mấy người càng là có loại cảm giác đã từng quen biết. Loại này ngay thẳng lại không có chút nào e ngại cảm giác, Tống Thanh Nhược đáy lòng nhỏ giọng, cùng Ngự Tỷ Tỷ giống nhau như lúc. Nhưng tất cả mọi người là nhận biết, Cửu Thiên các thiên tiêu cũng không cùng Quỳnh Miểu tranh luận, dù sao cũng không tranh nổi. Tuy nói bị Lục Chiêu hạn chế linh lực, nhưng xác thực suýt nữa bị cái kia cổ quái vách đá khe hở mê hoặc, nói cũng nói bất quá Quỳnh Miểu. Quỳnh Miểu thấy mọi người không nói, đôi mi thanh tú cau lại, dường như không hiểu bọn hắn vì sao phản ứng như thế. Nàng tiếp tục nói, các ngươi vừa rồi chịu ảnh hưởng, cũng không phải là bình thường huyễn cảnh, mà là thần hồn rung động. Trong vết nước kia tràn ra, là cấp độ càng sâu nhân quả chi lực. Lạc Thập Cửu nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn Quỳnh Miểu một chút, thấp giọng nói, "Quỳnh tiên tử, ngài là ẩn trong khói tiên sơn truyền nhân, đối với mấy cái này tự nhiên giải đến càng sâu." "Ta không hiểu rõ." Quỳnh Miểu lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Ta chỉ tính đến các hùng, lại không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, ta vừa rồi lại bói một quẻ." Đám người cùng nhau nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo chờ đợi. "Như thế nào?" Quẻ tượng biểu hiện, điềm đại hung đã hiện, nhưng sinh cơ cũng tổn. Chương 449, ngày thứ 7 chương 449, ngày thứ 7 một bên khác. Lục Chiêu bọn người ngay tại thẩm vấn vách đá kia bên trong bản nguyên. Lục Chiêu đã dùng tới Thanh Liên Phất Trần cùng Trời Niêu La bản cùng Mạc Xanh Bút, lại thêm Thiên Long Tự Phật Tử Thiền Châu, Thanh Hư Xem Đường Ấn Phủ, đều là trấn tông chí bảo cấp bậc đồ vật, mới đem vách đá kia cùng trong đó cất giấu ý thức bản nguyên phân chia ra đến. Lúc này bọn hắn ngay tại đối với cái kia cổ lao ý thức tiến hành thẩm vấn. "Nói hay không?" Lục Chiêu ánh mắt sắc bén, Thiên Hạo Thần Nhãn hé mở, tản ra nhàn nhạt màu tử kim linh quang, nhìn thẳng trước mắt đoàn ngũ kia bị Thanh Liên Phất Trần cùng Thiên Long Tự Thiền Châu cùng nhau trấn áp lấy cổ lao ý thức. Ý thức kia tại trùng điệp phong tỏa bên dưới ba động kịch liệt, phát ra phẫn nộ mà hư nhược gào thét, "Sâu kiến, các ngươi phàm nhân, dám khinh nhẫn bản tôn. Đợi 7 ngày kỳ hạn vừa đến, nhất định phải đem các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Lục Chiêu cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, chớ nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Hắn đưa tay một chỉ, mặc xanh bút tại đầu ngón tay hắn lượn vòng, tàn mát ra mịt mở thanh quang, mang theo một cỗ cường đại thần hồn áp chế lực, trực tiếp đâm về đoàn kia ý thức. Ý thức kia hét thảm một tiếng, ba động càng thêm kịch liệt, nhưng lại bị mặc xanh bút gắt gao chấn áp lại. Xem ra các hạ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Lục Chiêu ngữ khí nghiền ngẫm, vừa nhìn về phía một bên Phật tử hỏi ve sư minh, có thể mượn ngài Thiền Châu dùng một lát, để nó thể hội một chút Phật môn siêu độ lực lượng. Phật tử hỏi ve chắp tay trước ngực, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí ôn hòa lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, a di đà Phật. Như vật này chấp mê bất ngộ, trợ trụ vi ngược, tiểu tăng không để ý đưa nó đoạn đường, phổ độ nó vãng sinh. Nói, hắn đem trong tay Thiền Châu ném ra ngoài, chuỗi Phật Châu này quanh quẩn trên không trung, tản mát ra kim quang chói mắt, phản âm chợt chợt, mang theo một cỗ tịnh hóa hết thể ô uế lực lượng, chậm rãi ép hướng đoàn kia ý thức. Các ngươi bảy kiến cổ này, điên điên rồi đi. Ngày thứ bảy vừa đến, bản tọa vô luận ở nơi nào đều sẽ quy vị cổ khư, các ngươi liền trở chết đi. Cái kia cổ lao ý thức tại Phật môn Tiền Châu kim quang chân áp xuống, ba động càng yếu ớt, thanh âm cũng biến thành càng thêm hoảng sợ cùng suy yếu. Điên, ta nhìn bị điên là các ngươi. Lục Chiêu trong mắt hàn mang lóe lên, mi tâm là thiên hạo đường vần càng rõ ràng, màu tử kim thần quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn không tiếp tục cho ý thức kia cơ hội thở dốc, trực tiếp trầm giọng hỏi, nói, Lục Chiêu trên tay các loại trí bảo hình cụ đầy đủ, hay là không nói đúng không? Đường, bên trên ấn phủ, Phật tử đem băng hân nhi trời ngưng hàn thiết phi xương bị rực đỏ tiêu lưới đao lấy tới. Thật dài danh tự, đây cũng là chấn tông pháp khí. Đạo tử Minh Vong khỏe miệng giật một cái, một mặt im lặng. Là ngược lại là, bất quá chính nàng đổi tên. Lục Chiêu nghiêm trang gật đầu. Có bệnh, Minh Vong bình luận. Đoàn kia cổ lao ý thức nghe cái này không hiểu thấu đối thoại, vốn là hư nhược ba động càng thêm hỗn loạn, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, dừng tay. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bản tòa nói, thứ bậc bảy ngày vừa đến. A, lời còn chưa dứt, Phật tử hỏi bé đã đem Thiền Châu ném ra ngoài. Chuỗi này do vô số tuế nguyện hương hỏa nguyện lực ẩn dưỡng kim cương con xuyên thành Phật châu, mang theo thật lớn Phật môn nguyện lực, trên không trung như là chạy xuôi dòng sông màu vàng nóng, trong nháy mắt đem đoàn kia cổ lao ý thức bao phủ. Phản âm không còn là siêu độ vãng sinh ôn hòa, mà là trấn áp, tịnh hóa lực lượng. Mỗi một cái âm phủ đều như là cương trầm, đâm vào ý thức chỗ sâu nhất. Các ngươi dám? Cái này, đây là Phật môn chí bảo. Các ngươi chẳng lẽ không sợ đắp lên thương giáng tội? Ý thức thê lương thét lên, ba động kịch liệt co bảo, phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thượng thương, Lục Chiêu cười nhạo. Chúng ta dưới chân thổ địa, đỉnh đầu thiên đạo, chính là chính chúng ta, khi nào đến phiên ngoại nhân nhúng tay. Nếu là nó thật là có bản lĩnh giáng tội, cần gì phải tránh một chút dấu sau, chỉ dám thông qua loại phương thức này đánh cắp lực lượng. Thanh âm của hắn băng lãnh, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy áp. Mặc xanh bút tản ra thanh quang, như là như giỏi trong xương, gắt gao khóa lại ý thức hạch tâm. Thiên hạo thần nhãn tử kim quang mang thịnh liệt, trực tiếp nhìn trộm ý thức bản chất. Tại Phật môn nguyện lực tịnh hóa cùng thần hồn chí bảo chấn áp xuống, đoàn kia cổ lao ý thức chống cự càng ngày càng yếu. Kết cấu của nó phảng phất tại vỡ vụn, thống khổ kêu rên đứt quãng. Lục Chiêu các loại đồ vật chào hỏi đi lên, chỉ gặp đoàn kia bản nguyên có chút hấp hối, hay là không nói đúng không? Thật đúng là mạnh miệng a. Cái kia cổ lão bản nguyên, ngươi các ngươi mẹ nó ngược lại là hỏi trước a. Lục Chiêu sờ lên cái mũi, nhìn về phía Phật tử, chúng ta không có hỏi sao? Giống như không có. Lục Chiêu cười cười, vậy thật đúng là xin lỗi, Vách Đá huynh. Vách Đá huynh. Cái kia cổ lão ý thức hiển nhiên chưa thấy qua như vậy không theo lẽ thường ra bài phàm nhân, nhất thời bị nẹn phải nói không ra nói đến. Nó tại Phật Châu trong kim quang ba động kịch liệt, phát ra một loại gần như sụp đổ ý niệm Phật tử hỏi ve chắp tay trước ngực, a di đà Phật. Ngày thứ bảy, còn tại Thiên Tiêu quyết bí cảnh tu sĩ chỉ là qua nửa đêm liền cùng nhau bị truyền tống đến cổ khư. Một trận đột ngột mà cường đại không gian ba động không có bất kỳ cái gì báo trước quét sạch toàn bộ Thiên Tiêu quyết bí cảnh. Tất cả còn thân ở trong bí cảnh tu sĩ, vô luận đang làm cái gì, đều trong nháy mắt cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự sức lôi kéo. Trời đất quay cuồng, trước mắt cảnh vật phi tốc mơ hồ, thân thể phảng phất bị xé nứt vừa trọng tổ. Không có bất kỳ cái gì giám sóc, chỉ là ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác sau, phù phù thanh âm liên tiếp. Bọn hắn bị thu bạo ném đến một cái băng lãnh, tĩnh mịch địa phương. Là lúc trước cổ khư, nhưng lại không giống nhau lắm. Lúc này cổ khư bên trong, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức mục nát, mang theo làm người sợ hãi cảm giác đè nén. Dưới chân là cứng rắn mà băng lãnh mặt đất, xúc cảm thô ráp, mang theo tuế nguyệt pha tạp. Đỉnh đầu là tối tăm mờ mịt bầu trời, không có ánh nắng, chỉ có một loại vĩnh hằng hoàng hôn. Nơi này linh khí mỏng manh mà quỷ dị, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó bất an tựa số. Khu cụ đây là cái nào? Chúng ta đi ra. Chưa tỉnh hồn các tu sĩ lẫn nhau đỡ lấy đứng người lên, cảnh giác quét mắt bốn phía. Lục Chiêu mấy người cũng bị truyền tống đến cùng một mảnh khu vực, chính là cổ khư chỗ sâu, trước đó phát hiện vách đá địa phương. Khối kia to lớn vách đá đã biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa chỉ để lại một cái cự đại, đen kịt cái hố, nhưng mà trong cái hố tâm cái kia đạo sâu không thấy đáy vết nước, lúc này đã mất đi trước đó những cái kia cổ quái khí tức. Lục Chiêu rơi xuống đất trước hết dùng linh đài đem ngự thư giao cùng Thích Cửu Yêu còn có Tống Thanh Nhược ba cái cô nương vị trí xác định, sau đó trực tiếp hội hợp lại. Ngay sau đó lại đi tìm những người khác. Hắn ngước mắt nhìn một chút bầu trời, cổ khư trong bí cảnh sao? Hào thủ pháp. Ngự thư giao lôi kéo tay áo của hắn, "A Chiêu, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Ân, đó là tự nhiên." Lục Chiêu vừa nhìn về phía sư tỷ cùng sư muội, "Chúng ta đi thôi." "Tốt." "Ân." Ba người thân hình chớp động, cấp tốc hướng phía Thiên Diễn môn cùng Minh Hữu vị trí lao đi. Ven đường, là mặt khác bị truyền tống tới tu sĩ kinh hoàng thất thố thanh âm. chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào?
Bí cảnh kết thúc.
Không đối. Nơi này khí tức tốt kiềm chế.
Linh lực của ta giống như bị hạn chế.
Hỗn loạn ở trong đám người lan tràn, có tu sĩ ngã ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, có thì sắc mặt tái nhợt, cảnh giác nắm chặt pháp khí. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết cổ khư tồn tại, càng không rõ ràng nơi này sắp phát sinh cái gì. Đối với đột nhiên giáng lâm vùng đất không biết, sợ hãi là bọn hắn phản ứng đầu tiên. Lục Chiêu không kịp để ý tới những cái kia thất kinh người, trực tiếp tìm được thiên diễn những người khác, còn có chư vị các thiên tiêu. Bọn hắn đồng dạng vừa bị truyền tống tới, nhưng hiển nhiên so những người khác chấn định rất nhiều. Kiếm cùng trường đao trong tay dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng quanh thân kiếm ý đã ẩn mà không phát, như là núi lửa sắp bộc phát. Lục Chiêu, người cuối cùng tới. Địa phương quỷ quái này quả nhiên không thích hợp, hắn hạ giọng, trong giọng nói mang theo sự quyết tâm, con chim kia không gãy phân thượng đường, là muốn ở chỗ này gây sự đúng không? Sát thúc nắm chặt nắm đấm phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch, trong mắt không còn là đơn thuần phẫn nộ, càng nhiều mấy phần ngưng trọng, uy tắc của nơi này rất quái dị, tựa hồ đang bài xích sự hiện hữu của chúng ta. Hoặc là nói, là tại sàng chọn. Phật tử hỏi ve chắp tay trước ngực, ánh mắt đảo qua tối tăm mở mịt bầu trời cùng đại địa tĩnh mịch, A Di Đà Phật, nơi đây tràn ngập chẳng lành chi khí, càng có một cỗ trong cõi u minh dẫn dắt chi lực, tựa hồ muốn đem vạn vật quy về hư vô. Đạo tử Minh Vong cười khổ càng sâu, trong tay phất trần cũng lắc không nổi, thật sự là suối quẩy. Dương Thanh Phương liền nói, Thiên Tiêu quyết lúc đầu quá trình hẳn là ngày thứ 7 chúng ta ở chỗ này đánh chết đánh sống đoạt điểm tích lũy mệnh bài, sau đó hắn xác định ai có thiên phú có linh vận, liền đem chúng ta kéo đi khi cống phẩm. Đây là trước đó Lục Chiêu cùng Đường đều nói qua, nàng cũng là từ Dương Thanh Nguyên nơi đó biết một chút. Tống Thanh Nhược thì đi đến Lục Chiêu bên cạnh, nhỏ giọng hiếu kỳ, sư minh, lúc đầu trọng tài là vách đá kia đi. Hắn bây giờ bị bắt lời nói. Lục Chiêu lắc đầu nói, đạo bản nguyên kia mới đạt tới ngày thứ 7 canh giờ lúc liền đã thoát thân, chúng ta những chí bảo kia cũng lưu không được hắn. Chương 450, không ngờ mà tới chương 450. Không ngờ mà tới bất quá bây giờ chúng ta trước tiên cần phải giải quyết linh lực bị áp chế vấn đề. Lục Chiêu nói, nhéo nhéo bên cạnh ngự thư giao tay nhỏ. Sư tôn hiểu ý, trong tay bấm niệm pháp quyết, thanh thanh, đến. Thanh đoàn tử, cô. Một đạo linh quang màu xanh trống rông xuất hiện. Thanh liên phất trần vòng quanh hai người dạo qua một vòng, sau đó liền gõ gõ Lục Chiêu bả vai thanh đoàn tử đầu. Thanh đoàn tử. Thích Cửu Yêu che miệng cười nói, nó là không cao hứng các ngươi đều gọi thành. Thanh đoàn tử bị khuất, cánh nhỏ ôm đầu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha cô nàng có chút muốn ngự thập tam cùng Thẩm Diệu Diệu hai cái tiểu cô nương. Ngự thập tam tại, bị đánh đầu khẳng định là nàng. Thẩm Diệu Diệu tại, Bạch Hạc sẽ còn thay mình bị đánh đầu. Linh lực bị áp chế, Kiếm Cùng khó hiểu nói, linh lực của chúng ta không phải là bị linh lực của ngươi cấm chế tác gáp chế sao? Thiết Thôi thấp giọng, ngươi nhanh đừng ném người, hôm qua liền giải a. A, chuyện khi nào? Thiết Thôi thở một hơi thật dài, hôm trước, liền hôm trước chúng ta từ cái kia trong huyễn trận lúc đi ra, Lục huynh liền đã triệt tiêu cấm chế. Thiết Thôi nói ngay thẳng, dù sao đây là một cái tất cả mọi người nên biết thưởng thức, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến linh lực khôi phục sao? Vào xem lấy cùng Lục huynh qua tay. So đao so kiếm đều thua liền đối với ngươi đả kích có lớn như vậy à ngừng, ta đã biết, bi sắc ngươi có thể không cần nói. Lục Chiêu tiếu ngâm ngâm giải bày nói, ta nói áp chế, không phải chính ta bảy loại linh lực kia cấm chế. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc, mà là nơi này nói chính xác, là cổ khư trận pháp cấm chế hay tâm, hoặc là chỗ càng sâu đổ vận, đối với chúng ta tạo thành linh lực vận chuyển trở ngại. Thế ngươi kiểu nói này, tựa như là có điểm gì là lạ. Kiếm Cùng thử điều động một chút thể nội linh lực, phát hiện sắc thực không có hôm qua cấm chế giải trừ hoàn toàn sau loại kia thoải mái lâm ly cảm giác. Linh lực là có thể điều động, nhưng luôn cảm thấy không có như vậy thông thuận, liền giống bị thứ gì kẹp lấy một dạng. Thí chủ sáng sớm không ăn cá đi, có thể đừng tìm ta nói cười lạnh sao? Vấn Thiền đại sư. Ngự thư giao lúc này tiến lên một bước, trong tay thanh liên phất trần tại nàng bên cạnh nhẹ nhàng lơ lửng, tản mát ra một đạo nhu hòa thanh quang. Thanh đoàn tử cũng khéo léo đi theo nàng bên chân, vừa rồi bị khuất nhỏ tựa hồ tạm thời quên, nó tò mò ngẩng đầu nhìn phất trần. Loại lực lượng này rất mịt mờ, ngự thư giao thanh âm thanh lãnh mà bình tĩnh, không giống trực tiếp giam cầm, càng giống là ở khắp mọi nơi yếu ớt bài xích, tích lũy liền sẽ để linh lực vận hành vướng víu. Lục Chiêu nhìn về phía nho nhỏ thanh đoàn tử, thanh loan đối với trong loại hoàn cảnh này linh lực dị thường mẫn cảm nhất. Nó có thể giúp chúng ta định vị loại này lực đẩy căn nguyên, hoặc là chỉ ít, thì tới nó nồng độ cao nhất địa phương. Bất quá chúng ta trước giải một chút cấm chế. Lục Chiêu nói, tiếp được ngự thư giao bên người thanh liên phất trần, hơi trao đảo một cái, từng đạo hoa sen màu xanh vẩy xuống mang theo một cỗ tinh khiết mà ôn hòa lực lượng, chui vào ở đây tất cả tu sĩ thể nội. Trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy thể nội cái kia cố vướng víu cảm giác bỗng nhiên tiêu tán, linh lực vận chuyển trong nháy mắt trở nên thông thuận không gì sánh được, phảng phất bị gột rửa một lần. Linh lực khôi phục, thật thoải mái, bị áp chế cảm giác hoàn toàn biến mất. Không đợi đám người phản ứng, chỉ thấy thanh đoàn tử cục vài tiếng, chỉ một chút phương vị nào đó. Lục Chiêu liền lại là thanh liên phất trần hất lên, một đạo vòng xoáy màu xanh trống rỗng mở ra, hắn dẫn ngự thư giao thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược ôn luận đã tiến bảo, đi, các vị. Thiên Diễn Lục Tử mấy người đã đuổi theo. Phía sau chư vị thiên kiêu cũng theo sát phía sau. Đám người nối đuôi nhau mà vào vòng xoáy màu xanh. Vòng xoáy như là một cái ngắn ngủi mộng cảnh, chỉ là một cái chớp mắt mất trọng lượng cảm giác sau, dưới chân liền giẫm lên kiên cố thổ địa. Bọn hắn tiến nhập một cái cực kỳ sâu thẳm khổng lồ không gian dưới đất. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà ngưng trệ khí tức, mang theo một tia khó nói nên lời nặng nề cảm giác, phản phất thời gian ở chỗ này dừng lại vài vạn năm. Đỉnh đầu không thấy thiết băng, nhưng trong không gian nhưng lại có yếu ớt nguồn sáng. Cái tia ánh sáng không phải tới từ bất luận cái gì có thể thấy được vật thể, mà là từ bốn phương tám hướng trên vách đá, thậm chí là dưới mặt đất, chậm rãi thẩm thấu ra một loại màu xanh nhạt phát sáng, cho vùng thế giới dưới đất này nhiễm lên một tầng thần bí mà quỷ dị sắc thái. To lớn, bất quy tắc cột đá chống đỡ lấy không nhìn thấy đỉnh mái vòm, phía trên khắc đầy sớm đã không cách nào phân biệt phù văn cổ lão cùng đồ đằng. Mặt đất gồ ghề nhấp nhô, có nhiều chỗ giống như là tự nhiên nham thạch, có nhiều chỗ thì phủ lên to lớn, đứt gãy phiến đá, để lộ ra nơi này từng có nhân công đào đới vết tích. Cho dù thanh liên phất trần đã thanh trừ trong cơ thể của bọn hắn bướng víu cảm giác, nhưng thân ở trong hoàn cảnh này, vẫn có thể cảm giác được một cô áp lực vô hình. Đây không phải nhằm vào linh lực vận chuyển áp chế, mà càng giống là một loại đến từ không gian bản thân uy hiếp hoặc bài xích. Lục Chiêu chậm rãi đi ở phía trước. Chư vị, trận đánh ác liệt muốn tới. Vừa rồi trong vách đá đạo bản nguyên kia nói cho ta biết một số việc, mặc dù nó rất mạnh miệng, nhưng Phật tử sư minh Phật môn nguyện lực sát thực không tầm thường, thời khắc cuối cùng hay là moi ra không ít tình báo. Phật tử vẫn thiền chắp tay trước ngực, mỉm cười, A Di Đà Phật, tiểu tăng chỉ là cố gắng hết sức mọn. Lục Chiêu nói tiếp, tòa này cổ khư cũng không phải là thiên kiêu quyết bí cảnh một bộ phận, mà là độc lập với ngoài bí cảnh một chỗ không gian đặc thù. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là vì tại thời khắc đặc biệt, câu thông thần tiên thượng giới cùng Trung Châu. Mà ngày thứ bảy giữa trưa là thông đạo mở ra thời khắc. Trong vách đá kia lão giả liền sẽ ở chỗ này đem chỗ hết tài năng các thiên kiêu hấp thu linh vận. Một Hàn Lâm kinh ngạc, cho nên chúng ta đây là không mời mà tới. Lục Chiêu cười tủm tỉm nói, có phải hay không không mời mà tới, liền muốn hỏi hỏi hắn. Lục Chiêu nói, chỉ phía trước rộng lớn hang đá phía trên, một tòa kỳ quỷ trên bàn thờ tượng thần. Bàn thờ cổ lão mà pha tạm, phản phất do vô số loại kỳ dị khoáng thạch đúc thành, tản ra nhàn nhạt màu xanh phát sáng. Bàn thờ phía trên, ngồi ngay thẳng một pho tượng thần khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng lại tản ra một cỗ làm người sợ hãi bí áp, phản phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không. Chương 451, vật này nhất định phải luyện hóa. Chương 451, vật này nhất định phải luyện hóa. Lúc này tượng thần tản ra nhàn nhạt thanh quang, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Đống nhiên đã thấy hắn đột nhiên run lên, ngươi các ngươi làm sao tiến đến? Đúng vậy a, chúng ta tiến đến. Lục Chiêu vẫn như cũ chậm rãi, giọng nói mang vẻ một tia không đúng lúc nhẹ nhõm, phản phất đối mặt không phải một tôn cổ lao tượng thần, mà là Hứa Cựu không thấy lao hưu. Ngài tựa hồ có chút kinh ngạc. Chúng ta đại khái đúng là tới sớm chút, không đợi lao nhân ra ngài chuẩn bị trà ngon nước, liền chính mình tìm tới cửa. Trên tượng thần thanh quang đống nhiên mãnh liệt mấy phần, mang theo một cỗ bàng bạc uy áp đập vào mặt, để không ít thiên kiêu sắc mặt biến hóa. Cái kia mơ hồ khuôn mặt phảng phất ngưng thật một cái chớp mắt, phát ra hùng vĩ mà cổ lão thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ tức giận. Sớm, vô thần dụ người, chưa gọi đến, căn bản cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Phàm nhân, là ai cho các ngươi là gan, xâm nhập thần linh chỗ ở, phá hư cố định trật tự? Lục Chiêu chậm rãi bước đi thong thả hai bước, hoa sen màu xanh hư ảnh ở xung quanh người như ẩn như hiện, nhẹ nhõm hóa giải cái kia cố đập vào mặt uy áp. Thần linh, trật tự. Các hạ tự xưng thần linh, ngược lại là thật biết cho mình trên mặt tiếp vàng. Giấu ở trong vách đá không dám lộ diện, hiện tại trốn ở trong tượng thần cố làm ra vẻ, à, cái gọi là trật tự, bất quá là ngươi cái này trên xiềng xích chó thay chủ tử canh cùng thôi. Làm càn. Tượng thần thanh âm ầm vang nổ vang, thanh quang đống nhiên tăng gọn, toàn bộ không gian dưới đất đều tùy theo rung động. Đám người không hề sợ hãi. Sở Thiên Huyền tiến lên cùng Lục Chiêu dị thai vài câu, cùng mấy người khác thối lui đến không biết nơi nào. Ngay sau đó Lục Chiêu vỗ tay một cái, phong tử, bên trên. A, ta. Ngươi cái gì ngươi? Trận pháp chưa chuẩn bị xong sao? Liên đến, Phượng Nương, Mục Tiên Tử, Quỳnh Tiên Tử, giúp ta một tay. Hắn lách mình mà ra, Phượng Vương Nữ, Mục Hàn Lâm cùng Quỳnh Miểu, ba người cấp tốc tản ra, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Phong Bạch Thần trong tay bấm niệm pháp quyết, linh lực phun trào, từng đạo trận văn từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, hóa thành phức tạp quang hồ, ẩn ẩn phát họa ra một tòa trận pháp khổng lồ hình thức ban đầu. Đồng thời Lục Chiêu cũng đang chỉ huy, kiếm cùng tiết thúc cánh phải, đường vật từ phía trên, băng cô nương Diệp Tiểu Muội bên trái, Lâm Việt Lạc 19 lưu liệt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vừa nhìn về phía bên cạnh một cái níu lấy chính mình ống tay áo ngự thư dao, sư tôn, ngươi dùng ẩn tiền công pháp chấp trưởng thanh liên, nếm thử áp chế hắn. Lại chuyển mắt nhìn về phía Thích Cửu Yêu, sư tỷ, ngươi dùng đoạn tiên kiếm phối hợp sư tôn liền tốt, không cần quá cấp tiến. Thích Cửu Yêu cái má hơi trống, thừ một tiếng, ngươi nói gì vậy? Sư tỷ, biết biết. Ôn Luẩn ở bên cạnh kích động, ta đây, chiêu sư đệ, ngươi tại ta bên cạnh bộ pháp. Tống Thanh Nhược liền đứng tại Lục Chiêu sau lưng, khuôn mặt nhỏ có chút xoắn xuýt. Bạch Thanh Nhược nhẹ giọng, tu vi không đủ cũng hỏi một chút nhìn a. Không phải muốn giúp sư minh. Mặc Thanh Nhược hừ lạnh, không được liền thay người. Ta đã thấy phát đính bị nhẹ nhàng xoa bóp một cái, Thanh Nhược đem cái này cầm cẩn thận, chờ một chút nghe sư minh chỉ huy. Lục Chiêu đem trời niêu la bàn nhét vào trong ngực nàng, trước đó dùng qua một đoạn thời gian, sẽ đi. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình, hai tay dâng trời niêu la bàn, cảm thụ được cái kia của ôn nhuận linh lực ba động tại lòng bàn tay lưu chuyển. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, sẽ. Sư minh yên tâm. Lục Chiêu cười cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, quay người mặt hướng tòa kia trên bàn thờ tượng thần, mi tâm là thiên hạo đường vẫn có chút tỏa sáng, màu tử kim thần quang tại hắn trong hai con ngươi lưu chuyển, ẩn ẩn cùng tượng thần tản ra thanh quang sen lẫn ba chạm, kích thích vô hình gợn sóng. Tốt, chư bị Lục Chiêu thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lão già này nếu như thế ưa thích giả thần giả quỷ, chúng ta liền bồi hắn chơi đùa. Phong tử, trận pháp tiến độ như thế nào? Phong Bạch Thần cái chán chảy ra mồ hôi dị, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh đến cơ hồ hóa thành tàn ảnh, trận văn tại quanh người hắn như du long giống như bay múa, dần dần phát họa ra một tòa khổng lồ mà phức tạp linh trận. Hắn cắn răng nói, còn thiếu một chút. Chỗ này linh khí quá hỗn tạp, trận pháp vận chuyển có chút bất ổn. Phượng Nương, giúp ta chấn trụ góc đông nam. Phượng Vương Nữ nghe vậy, hư lạnh một tiếng, trong tay liệt hỏa trường thương lắc một cái, mũi thương giấy lên hừng hực phượng hoàng chân diễm, hung hăng cắm vào mặt đất. Một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt ổn định góc đông nam trận văn ba động. Mục Hàn Lâm cùng Quỳnh Miểu cũng không cam chịu yếu thế, riêng phần mình thi triển bí pháp, linh lực giống như thủy triều tràn vào trận pháp, trợ phong bạch thần một chút sức lực. Cùng lúc đó, kiếm cùng thiết thúc cùng đường minh vòng, Phật tử hỏi ve mấy người cũng cấp tốc vào chỗ. Kiếm cùng trường đao trong tay quét ngang, kiếm khí như hồng, ẩn ẩn phong tỏa ngăn cản bản thờ phía bên phải linh lực lưu động, sát thúc thì tế ra một chiếc truy sát, thân truy khắc rõ phức tạp phù văn, tản mát ra một cỗ nặng nề như núi khí thế, vững vàng giữ vững cánh phải. Đường minh vòng phất trần nhẹ lay động, từng sợi đạo vận lưu chuyển, hóa thành một đạo bình chướng vô hình, bảo vệ phía trên, Phật tử hỏi ve ngồi xếp bằng, Phật quang phổ chiếu, phản âm chợt chợt, trấn áp lại tượng thần tản ra uy áp. Nưu Liệt đã hiện ra to lớn linh châu thể. Lạc Thập Cửu một thân tử sa như ẩn như hiện, đứng ở sừng châu phía trên, Lâm Việt tứ tượng phân thân toàn ra, cầm kiếm treo ở chân trời, tùy thời chờ phân phó. Tượng thần kia lúc này thanh quang rung động, không biết là tại nổi giận vẫn là bị trận pháp áp chế, tượng thần kia thanh quang càng cuồng bạo, tựa như một vòng mặt trời chói chang màu xanh, ý đồ tránh thoát trận pháp trói buộc. Toàn bộ không gian dưới đất không khí đều phảng phất bị đè ép đến ngưng trệ, trên vách đá phù văn cổ lão bắt đầu có chút lấp lóe, giống như là bị tượng thần lực lượng tỉnh lại, ẩn ẩn cùng tượng thần thanh quang hô ứng. Hạng run rế, dám lấy phàm nhân chi lực, như toàn vây nốt thần linh, tượng thần thanh âm như hồng trung giống như nổ bang, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm, các ngươi có biết, làm tức giận tượng thương đại giới. Nhưng mà hắn kêu lên Hứa Cửu, không có người phản ứng hắn. Các ngươi bày kiến cổ này, một đám cảnh giới thấp sâu bỏ, làm sao dám á tượng thần kinh ngạc một tiếng, tựa hồ đang xem kỹ lấy cái gì, ngươi người mang quả sao dám phản loạn tượng thương. Lạc Thập Cửu trong nháy mắt cảm giác một cỗ áp lực áp bách mà đến. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, thân hình hơi chao đảo một cái, từ xa khinh vũ, linh tơ tại nàng đầu ngón tay như vật sống giống như lưu chuyển, cấp tốc hóa thành một đạo màn ánh sáng màu tím, khó khăn lắm ngăn cản được tượng thần cái kia cố đột nhiên xuất hiện uy áp. Nàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt phượng hiện lên một tia bất khuất, cắn răng nói, phản loạn. Các ngươi cũng xứng để cho ta hiệu chung. Nàng lời còn chưa dứt, trong tay linh tơ bỗng nhiên nắm chặt, tử quang đại thịnh, lại đảo ngược tượng thần ép đi, ý đồ nhiễu loạn nó thanh quang lưu chuyển. Tuy là châu chấu đá xe, nhưng phần này can đảm lại làm cho ở đây các thiên kiêu chấn động trong lòng. Vậy bản tọa trước hết giết người phản đồ này. Một đạo mênh mông tượng thần chậm rãi dâng lên, hư không chỉ điểm một chút đến. Lạc Thập Cửu lúc này kinh hãi, lại chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang mà qua, ánh mực như nước. Lục Chiêu trong tay mặc kiếm đã vào vỏ. Mặc kiếm trở vào bao sát na, một đạo lăng lệ vô địch kiếm ý từ Lục Chiêu quanh thân bộc phát, hóa thành vô hình gợn sóng, trong nháy mắt đem tượng thần điểm ra một chỉ kia chi lực chém vỡ nát. Trong hư không thanh quang bị kiếm ý xé rách, phát ra chói tai tiếng vỡ vụn, phảng phất ngay cả không gian đều bị một kiếm này cắt chém đến có chút vằn mèo. Lạc Thập Cửu gánh nặng trong lòng liền được giải khai, từ xa khinh vũ, thừa cơ lui ra phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Đa tạ Lục công tử. Nhưng mà được cứu hời hợt, xem trò vui những người khác lại ngây người. Đặc biệt là đồng dạng tu kiếm Hạo Thiên kiếm tông kiếm cuồng, càng kiếm môn Lâm Việt, khám phá không gian một kiếm nguyên lai là thật, Đồ Tể sư tôn nói Lục Chiêu nắm giữ không gian pháp tắc, ta còn tưởng rằng là giả, chưa từng nghĩ kiếm cuồng thanh âm mang theo một tia khó có thể tin, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lục Chiêu trong tay trôi kia nhìn như bình thường mà kiếm, trong mắt lóe lên một vòng cùng nhiệt. Lâm Việt thần sắc giống vậy phức tạp, bốn cái phân thân cũng hơi run lên, dường như bị Lục Chiêu một kiếm này dư uy trấn nhiếp, cầm kiếm tay đều không tự giác nắm thật chặt. Vậy mà lúc này đám người trên tay đều không có buông xuống hướng bàn thờ chuyển vận cơ hội, tựa hồ nhìn tình thế một mảnh tốt đẹp. Mà lúc này trong linh đài, Ngự Thư Giao khen nhíu mày nhìn xem Lục Chiêu, "Á Chiêu, ngươi dạng này quá mạo hiểm." Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược cũng ở nơi đây, thần sắc nhíu mày cũng là một mặt lo lắng. "Sư đệ, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ không gì làm không được, muốn bước lên lớn như vậy hiểm?" "Sư Minh, quá nguy hiểm, tượng thần kia nhìn bị chúng ta áp chế, Sư Minh ngươi không cần mạo hiểm như vậy." Chỉ gặp Lục Chiêu trong linh đài, dưới thiên thượng, linh đài thư quán phía trên, to lớn thần khí ngọn núi trước đó, một đoàn mênh mông u nhiên khe hở ngay tại lóe sâu thẳm kim quang, không biết thông hướng nơi nào. Chính là lúc đó vách đá bị mở đào đằng sau, cái hố này trong khe hở đầu cổ quái thần quang. Lục Chiêu vuốt vuốt sư muội đầu, lại phân biệt dắt một chút sư tôn cùng sư tỷ tay, dường như trấn an, cười nhạt nói, tượng thần nhìn bị áp chế, nhưng chung quy là thần tiên thượng giới đồ vật, hiện tại chỉ là thông lệ suy yếu kỳ, chúng ta hai bên một lát không làm gì được đối phương, nhìn cầm cự được, nhưng hôm nay là ngày thứ bảy, đến giữa trưa lại khác biệt. Hắn ngước mắt nhìn xem thần quang kia khe hở, vật này nhất định phải luyện hóa. Chương 452, trông cái gì tới chương 452, trông cái gì tới Lục Chiêu trong linh đài, cái kia sâu thẳm kim quang khe hở tản ra một loại làm người sợ hãi ba động, phản phất ngay cả linh đài không gian đều ẩn ẩn bị nó vặn mèo. Hắn đứng tại thần khí phong trước, ánh mắt thâm thúy, màu tử kim là thiên hạo thần quang tại đáy mắt lưu chuyển, giống như là có thể xuyên thấu kim quang kia, nhìn thẳng thật sâu chỗ bí mật. Ngự Thư Giao khẽ cắn cánh môi, vô ý thức ôm chặt cánh tay của hắn. A Chiêu, cái này trong kẽ nứt thần quang ngươi thật sự có nắm chắc? Nó kết nối có thể là thượng giới, thậm chí có thể là vị kia bản tôn chân chính lực lượng nơi phát ra. Nếu là tùy tiện luyện hóa, hơi không cẩn thận Thích Cửu Yêu thì giữ chặt hắn một bên khác tay, trước đó ngươi luôn luôn bí quá hóa liều thì cũng thôi đi, đều là tiểu đả tiểu nháo, hiện tại nhưng khác biệt. Tống Thanh Nhược nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, khuôn mặt nhỏ trong lúc nhất thời luống cuống. Ta kéo chỗ nào? Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện màu mực Tống Thanh Nhược thân ảnh, trực tiếp đẩy nàng một cái. Tiểu cô nương trực tiếp từ bổ nhào vào Lục Chiêu trong ngực bị hắn đỡ lấy. Thanh Nhược, thế nào? Tống Thanh Nhược. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ đến giống chín mùi quả đào, bối rối muốn từ Lục Chiêu trong ngực lui ra ngoài, lại bị Mạc Thanh Nhược tại trong linh đài hừ lạnh một tiếng, "Đội cái gì? Mất mặt hay không?" chỉ có ngần ấy lá gan còn muốn giúp ngươi sư mình. Bạch Thanh Nhược thì mềm nhu quên đủ, Mặc Mặc, đừng hung nàng thôi, Thanh Nhược chỉ là thẹn thùng.
Thẹn thùng?
Mặc Thanh Nhược ngữ khí mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đều đến lúc này, thẹn thùng có cái dám dùng. Khe hở kia xem xét cũng không phải là dễ chơi, Lục Chiêu ra hỏa này lại phải mãng, chúng ta phải theo dõi hắn, đừng để hắn đem chính mình góp đi vào. Lục Chiêu nhìn xem cục xúc bất an tiểu sư muội, nhịn không được khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng luốt luốt đầu nhỏ của nàng, Thanh Nhược, đừng nghe nhà ngươi Mặc Mặc hù dọa ngươi. Sư Minh làm việc, tự có phân tắc. Sư Minh, ta không phải sợ, ta là lo lắng ngươi thần con này, thật là nguy hiểm. Lục Chiêu ánh mắt nhu hòa, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngược lại nhìn về phía Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu, ngự khí mang theo vài phần trấn an, sư tôn, sư tỷ, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Khe hở kia xác thực không đơn giản, nhưng nếu không luyện hóa nó, chúng ta hôm nay sợ là khó mà toàn thân trở ra. Tượng thần kia bản tôn tuy bị áp chế, có thể ngày thứ bảy giữa trưa vừa đến, lực lượng của nó tất nhiên sẽ tăng gọn. Ở đây bây giờ liền ta cùng sư tôn tu vi mạnh nhất, sư tỷ cùng thiên kiêu khác thứ hai, chỉ sợ khó mà kết thúc. Ngự Thư Giao như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát, thanh âm thanh lãnh lại mang theo một tia lo lắng, A Triều, ngươi mi tâm là thiên hạo thần nhãn, nhưng biết đến tột cùng lai lịch ra sao? Lục Chiêu nghe vậy, mi tâm cái kia đạo trời hạo đường vân có chút lóe lên, tử kim thần quang càng tăng lên. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết cái này thần nhãn lai lịch, ngày đó thần văn này cùng thần nhãn thức tỉnh, hoàn toàn là cùng vách đá kia lão gia hỏa bên ngoài đối kháng kết quả. Thích Cửu yêu đạo, nghĩ đến là thiên phú thần thông, cùng loại yêu tộc bên kia huyết mạch thần thông. Nàng nghĩ nghĩ, kể một chút Lục Chiêu, nhỏ giọng, sư đệ cũng biết, sư tỷ mẫu thân bên kia là ma la tộc, cũng cùng loại ma la vương tuyển thần thông. Ta làm sao biết? Con giả ngu, người lão đã sớm không biết làm sao trộm được sư tỷ thiên la quy bước, ngươi cho rằng sư tỷ thật không biết nha? Thích Cửu yêu lẩm bẩm, chọc chọc hắn. Lục Chiêu bị Thích Cửu yêu đâm đến sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, tiện tay tiếp được bàn tay nhỏ của nàng. Một bên khác Ngự Thư Giao mắt vượng chớp chớp, liền ngược lại bắt lấy Lục Chiêu tay kia. A Chiêu, sư tôn ẩn tiên bực mặc dù không có huyết mạch thần thông, nhưng là ngươi làm sao không ăn trộm nha? Khu khu, sư tôn, có khả năng hay không bởi vì ngươi là sư tôn ta, cho nên ngươi có thể dạy đều dạy. Nhà tựa như là a. Ngự Thư Giao điểm một cái óc. Tống Thanh Lực thì suy nghĩ một chút, thân hình thoát một cái, hai bên trái phải một mực chấp nhận. Vậy tại sao ta thiên ma chuyển thừa thiên phú, nửa người song sinh? Sư Minh không có khả năng trộm nha. Sư Minh trộm đồ bí pháp, có phải hay không có cái gì hạn chế? Tiểu cô nương ngẩng đầu, hiếu kỳ nói. Khu cụ chủ đề có phải hay không chạy xa? Lục Chiêu đạo, tuy nói linh đài thời gian so bên ngoài chậm rất nhiều, nhưng là chúng ta hay là nắm chặt thời gian Sư Minh, tại sao vậy? Sư muội rất ngạc nhiên, tiểu cô nương bắt đầu nũng nịu. Cái này còn không phải nửa người giật dây, mà là tiểu cô nương chính mình học được. Lục Chiêu nhìn xem tiểu cô nương sáng lấp lánh ánh mắt, đáy lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể nói cho nàng, bởi vì không phải mình muốn trộm liền trộm, còn phải nhìn chính mình trong linh đài đầu cái kia thiên thư lấy được cái gì. Cái này sao? Lục Chiêu vội ho một tiếng, ý đồ nói sang chuyện khác, Thanh Ngược, có một số việc là thiên đạo quy tắc, không có khả năng tùy tiện lộ ra. Chờ ngươi tu vi lại cao hơn một chút, sư minh tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hắn lời nói này mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng lập lờ nước đôi ngữ khí lại làm cho Bạch Thanh Ngược càng thêm vào mò. Màu trắng tiểu cô nương cong lên miệng, còn muốn lại truy vấn, lại bị Tống Thanh Ngược chủ động đánh gãy, được rồi tiểu Bạch. Trước tiên nói chuyện thần yếu. Ân. Lục Chiêu nhìn xem thần quan kia, lại nói, vách đá kia lão già mặc dù mạnh miệng, nhưng ở Phật tử sư minh nguyện lực bên dưới, hay là tiết lộ một chút tin tức. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, khe hở kia, đúng là kết nối với thượng giới, là cái kia bản tôn lực lượng giáng lâm thông đạo. Nó cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là bị người dùng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép mở ra. Mà ngày thứ bảy giữa trưa, chính là thông đạo này ổn nhất định, lực lượng dồi dào nhất thời điểm. Đến lúc đó, cái kia bản tôn sẽ đem nó một phần lực lượng thông qua nơi này giáng lâm, cùng tượng thần dung hợp, hoàn thành nghi thức như thế. Ngự Thư Giao sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi, cái kia luyện hóa nó, liền có thể chặt đứt mối liên hệ này. Trên lý luận là như thế này. Lục Chiêu gật đầu, nhưng luyện hóa cái này kết nối vào giới thông đạo, không khác cùng thượng giới, thậm chí cùng cái kia bản tôn bản thể trực tiếp đối kháng. Trong đó hung hiểm, khó mà dự đoán. Bất quá, ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Hắn nói, mi tâm là thiên hạo đường vân lần nữa sáng lên, màu tử kim thần quang như là vật sống giống như tại mi tâm nhảy lên, cùng kim quang kia khe hở ẩn ẩn sinh ra của mình. Hôm nay hạo thần nhãn, tựa hồ đối với cái kia bản tôn lực lượng có đặc thù cảm ứng, thậm chí có thể đối với nó sinh ra một tia kiềm chế. Ngay sau đó lại khoát tay áo, một mảng lớn phụ lục đang dược cùng một đống lớn linh bảo pháp khí ở bên người hắn hiện hiện. Trong đó không thiếu địa giai thiên giai trí bảo, tất cả đều là Lục Chiêu những năm này dùng thiên thư hao lông cửu hao đi ra. Thích Cửu yêu chớp chớp con ngươi, ngây người, ngươi lại phải bắt đầu bộ kia. Tống Thanh Nhược sững sờ đạo, dùng lời của sư minh tới nói, là chồng chồng cái gì tới? Chương 453, lại gây trời sinh khí chương 453, lại gây trời sinh khí lời còn chưa dứt, những cái kia nhẹ nhàng trôi nổi bảo vật phảng phất nhận một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu tự hành vận chuyển. To to nhỏ nhỏ phòng ngự trận bản vù vù lấy triển khai, tại Lục Chiêu quanh thân tạo dựng lên tầng tầng lớp lớp màn sáng, chữa thương kéo dài tính mạng, tăng phúc thần thức, cường hóa nhục thân đan dược trên không trung hóa thành dược khí, bị hắn chậm rãi hút vào, từng kiện phẩm chất kinh người pháp khí cùng linh bảo thì tại hắn bên ngoài cơ thể cấp tốc sắp xếp tổ hợp, hình thành một bộ nhìn liền không thể phá vỡ hộ giáp, trên đó phù văn lưu chuyển, bảo quang diệu mắt đến lay động mắt người. Cảnh tượng này thực sự quá mức rung động, đơn giản như cái phàm nhân tại chiến trường trước đem tất cả có thể mặc, có thể ăn, có thể mang đều toàn bộ chồng chất tại trên thân. Thích Cửu Yêu thấy khỏe mắt chực nhảy, nhịn không được nâng chán, được rồi, biết nhà ngươi đấy dạy. Thế nhưng là sư đệ, ngươi xác định dạng này sẽ không ảnh hưởng ngươi luyện hóa sao? Nhiều độ như vậy Lục Chiêu khí thế trên người chẳng những không có bị những bảo vật này áp chế, ngược lại theo phòng ngự tầng tầng được ra, lộ ra càng phát ra trầm ngưng nặng nề, giống như một tòa núi lửa sắp bộc phát. Bất quá cho dù dạng này, lúc trước viên kia tại sư muội trên thân hao có thể thêm mệnh một lần cựu chuyển hồn đan Lục Chiêu hay là không có lấy ra. Hắn mơ hồ cảm thấy còn không phải thời điểm. Luyện hóa đạo khe hở này thần quang, tương đương trực tiếp nghịch nguồn lực lượng kia xông đi lên, cứng đối cứng. Lục Chiêu giải thích nói, thanh âm bởi vì võ trang đầy đủ mà có vẻ hơi ồm ồm, cũng không đủ hộ thân thủ đoạn, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát. Những này bờ UFF cũng là vì để cho ta có đầy đủ bốn liếng đi sờ nguồn lực lượng kia, sau đó tại nghiền nát trước đó, đem nó nuốt. Hắn chỉ mi tâm của mình, trời hạo thần nhãn có thể cảm giác cũng kiềm chế lực lượng kia, nhưng nó chỉ là chỉ dẫn cùng phụ trợ. Chân chính tiếp nhận cùng luyện hóa, còn phải dựa vào những này vô liếng. Đây là trước mắt ta có thể nghĩ tới, phong hiểm thấp nhất, xác suất thành công cao nhất biện pháp. Ngự thư giao ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, nàng biết Lục Chiêu làm việc luôn có đạo lý của mình, mà lại thường thường ngoài dự liệu, nhưng lại luôn luôn có thể thành công. Nhưng lần này, đối mặt thế nhưng là thượng giới là bản tôn. Thấp nhất phong hiểm đối với ngươi mà nói, thấp nhất phong hiểm luôn luôn nghe so người khác cao nhất phong hiểm còn không hợp tối thượng. Nàng thấp giọng nói, nhưng nắm Lục Chiêu cánh tay lại không có buông ra, ngược lại chặt hơn một chút. Mà lúc này ngoại giới, đám người ngay tại đối kháng vách đá kia bản nguyên, chỉ thấy Lục Chiêu đống nhiên bất động một hồi lâu. Trong lúc nhất thời đều kinh nghi bất định, nhưng hiểu rõ Lục Chiêu người lại cho rằng tiểu tử này lười biếng đi. Chợt trông thấy quanh người hắn bắt đầu quanh quẩn ngũ quang thập sắc thất thải lộng lẫy linh quang, các loại linh bảo phù lục đan dược đều xuất hiện, chiến trận giò người. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Kiếm cùng há to miệng, trường đao trong tay đều kém chút tụt tay. Hắn nơi nào thấy qua cảnh tượng bực này? Phản phất Lục Chiêu không phải đi luyện hóa lực lượng gì, mà là chuẩn bị đánh một trận hủy thiên diệt địa đại chiến. Thiết Thôi cũng trợn tròn mắt, hắn am hiểu luyện khí đoán khí, đối với các loại linh bảo pháp khí đều rất có nghiên cứu, có thể Lục Chiêu trên thân giờ phút này xuất hiện đồ vật, có thật nhiều là hắn chưa bao giờ nghe, hơn nữa còn có rất nhiều rõ ràng không phải xuất từ thiên diễn môn. Minh Vong Đường nuốt dâu trầm ngâm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trong lòng của hắn mơ hồ đoán được Lục Chiêu có thể là đang lợi dụng bí pháp nào đó, nhưng trước mắt cảnh tượng này, hay là vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Dương Thanh Vương ôm Thanh Đoàn Tử, miệng nhỏ khẽ nhếch, nửa ngày không đóng lại được. Phật tử hỏi bẹp cụp xuống tầm mắt, nhẹ giọng niệm tụng Phật hiệu, trong mắt lại khó nén vẻ chấn động. Hắn có thể cảm giác được Lục Chiêu trên thân cái kia cố điệp ra lên khí thế, đã viễn siêu phổ thông luyện hư, thậm chí ẩn ẩn có đạt tới đại thừa kỳ chống lại khí tức. Đây không phải nói đùa thôi. Tiểu tử này mới hóa thần, vốn là đối đầu luyện hư, hiện tại có thể chịu được đại thừa. Nưu Liệt một tấm mặt trâu nhìn mộng, lao yêu hoàng, thua không oan uổng tượng thần kia thanh quang cũng khẽ run lên, tựa hồ là bị Lục Chiêu bộ này có thể xương trang bị đến tận răng chiến trận cho kinh đến. Nó tản ra uy áp mặc dù cường đại như trước, nhưng lại không còn giống trước đó như vậy không kiêng nể gì cả, ngược lại nhiều một tia cảnh giác cùng ngưng trọng. Lục Chiêu không để ý đến ngoại giới phản ứng, hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực phun trào, mi tâm là thiên hạo đường vân tách ra chói mắt hào quang màu tử kim, cùng kim quang tia khe hở xa xa hô ứng. Bắt đầu, hắn tại linh đài chỗ sâu nói nhỏ, sau đó thân hình khẽ động, mang theo đầy người bảo quang cùng phụ lục, trực tiếp xông về phía cái kia đạo sâu thẳm kim quang khe hở. Khe hở kia phảng phất một cái lỗ đen thật lớn, trong nháy mắt đem hắn thôn vệ. A Chiêu, Ngự Thư Giao kinh hô một tiếng, vô ý thức muốn đuổi theo, lại bị Lục Chiêu một ánh mắt ngăn lại. Sư tôn, bên ngoài liền giao cho ngài cùng sư tỷ. Thanh âm của hắn mang theo một tia kiên định, không cho phép phản bác. Ngự Thư Giao cắn chặt môi dưới, trong mắt vượng tràn đầy lo lắng, nhưng nàng biết, giờ này khắc này, nàng có thể làm chính là tin tưởng Lục Chiêu, cũng vì hắn bảo vệ cẩn thận sau lưng trận địa. Thích Cửu Yêu cũng nắm chặt nắm đấm, nhìn chăm chú Lục Chiêu đạo thân ảnh kia biến mất tại kim quang trong khe hở. Gia hỏa này, vốn là như vậy nàng thấp giọng thì thào, ngữ khí mặc dù mang theo một tia oán trách, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu lo lắng. Tống Thanh Nhược thì gắt gao ôm trời niêu la bàn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Chiêu biến mất phương hướng. Mặc Thanh Nhược thanh âm tại trong linh đài vang lên, mang theo một tia nặng nề, nhìn chằm chằm. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, chúng ta liều mạng cũng phải đem hắn kéo trở về. Bạch Thanh Nhược cũng mềm nhu đáp, ân, nhất định nhìn chằm chằm. Ngoại giới, Lục Chiêu thân ảnh không động, tượng thần thanh quang ba động kịch liệt đứng lên, tựa hồ cảm ứng được Lục Chiêu ý đồ, phát ra tức giận gào thét, lớn mật. Phàm nhân, ngươi dám nhúng chàm bản tôn tiên linh giới hạn bản nguyên, muốn chết? Đạo của ta thần quang kia đi nơi nào? Nguyên lai là ngươi trộm, hảo tiểu tử. Thanh âm của nó mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, hóa thành sóng âm vô hình, đánh thẳng vào toàn bộ không gian dưới đất. Ở đây các thiên tiêu chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội, linh hồn phảng phất đều muốn bị cái này gào thét xé rách. Nhưng mà Lục Chiêu sớm đã bố trí tốt trận pháp tại lúc này phát huy tác dụng. Phong Bạch Thần hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết ấn, trận pháp khổng lồ hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt đem tượng thần tiếng gầm gừ áp chế xuống. Một Hàn Lâm, Quỳnh Miểu, Phượng Vương Nữ bọn người toàn lực thôi động linh lực, duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu thì đứng ở trước tượng thần, Ngự Thư Giao trong tay thanh liên phất trần vung đẩy, từng đạo hoa sen màu xanh hư ảnh bay ra, cuốn chặt lấy tượng thần, y đồ đem nó giam cầm. Thích Cửu Yêu mặc kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ tượng thần, lạnh thấu xương kiếm ý vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị phối hợp Ngự Thư Giao tiến hành công kích. Kiếm cuồng, thế thôi, Minh Vong Đường, Phật tử hỏi ve mấy người cũng không chút nào yếu thế, nhao nhao thi triển thủ đoạn mạnh nhất, áp chế tượng thần lực lượng. Như Liệt phát ra rung trời tiếng giống, to lớn trên sừng châu lôi quang lấp lóe, hung hăng đụng chạm lấy tượng thần. Lạc thập cửu màu tím linh tơ hóa thành một tấm to lớn lưới, ý đồ đem tượng thần bao phủ. Lâm Việt tứ tượng phân thân thì hóa thành bốn đạo kiếm quang, tại tượng thần quanh thân xoay quanh, tùy thời mà động. Tượng thần bị trận pháp cùng chúng thiên tiêu công kích bay khốn, thanh quang kịch liệt lấp lóe, tức giận gào thét không ngừng từ trong tượng thần truyền ra. Ti tiện sâu kiến, các ngươi coi là dạng này liền có thể vây khốn bản tôn sao? Ngày thứ bảy giữa trưa vừa đến, bản tôn lực lượng liền sẽ triệt để giáng lâm. Đến lúc đó, các ngươi đều đem hóa thành một mịt. Nhưng mà, uy hiếp của nó cũng không có hủ ngã bất luận kẻ nào. Ở đây đều là cựu thiên thập địa đỉnh tiêm thiên tiêu, đạo tâm của bọn họ sớm đã vô cùng kiên định. Chúng chi vừa rồi đã nghe được liên quan tới tối minh cùng thượng thương trận tướng, giờ phút này chỉ có hết lửa giận cùng chiến ý bất nói nhiều lời, kiếm cùng nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay giơ lên cao cao, trên thân đao giấy lên lửa cháy hừng hực. Hôm nay, không phải ngươi thôn vệ chúng ta, chính là chúng ta đem ngươi đánh về quê quán. Hắn chém ra một đao, liệt diễm đao quang xé rách không khí, hung hăng bổ về phía tượng thần. Tại linh đài chỗ sâu, Lục Chiêu đã tiến nhập đạo kim quang kia trong khe hở. Nơi này không gian tràn đầy hỗn loạn cùng bặm mẻo, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Bốn phía là vô tận sâu thẳm cùng sáng chói kim quang, hai loại cực đoan lực lượng ở chỗ này xen lẫn, va chạm, hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo. Lục Chiêu trên người bảo quang cùng phù lục không ngừng lấp lóe, ngăn cản đến từ không gian chỗ sâu cường đại áp lực. Mỗi tiến lên một phần, hắn cũng có thể cảm giác được cỗ áp lực kia tăng lên gấp bội, phảng phất muốn đem hắn triệt để xé nát. Hắn thấy được kim quang chỗ sâu, một đạo khổng lồ mà thân ảnh mơ hồ đang chậm rãi nhúc nhích, tản ra làm người sợ hãi khí tức cổ lão. Đó chính là tôn kia bản tôn lực lượng chiếu ảnh, hoặc là nói, là nó một phần lực lượng bản nguyên. Phàm nhân, lui ra. Một đạo tràn ngập chấn kinh cùng tức giận ý niệm trực tiếp tại hắn linh đài chỗ sâu nổ vang, không nói tiếng nào, nhưng từng chữ đều giống như mang theo tính thực chất công kích, muốn xé rách thần hồn của hắn. Lục Chiêu kêu lên một tiếng đau đớn, linh đài chỗ sâu thiên thư bù bù, thần khí phong cũng tản mát ra tử quang nhàn nhạt, ngăn cản cô ý niệm này công kích. Mi tâm là thiên hạo đường bần quang mang đại thịnh, phản phất cùng đạo ý niệm kia tạo thành một loại kỳ dị nào đó cộng minh. Ta tại sao muốn lui? Hắn ngước mắt nhìn lại, hai con ngươi phát ra lạnh thấu xương màu tím linh mang, ngươi sao dám nhìn thẳng thần nhan? Mà lúc này ngoại giới, mau nhìn, Lục Chiêu muốn đột phá. Tại thiên tiêu bí cảnh đột phá, hắn sẽ không lại phải dẫn động bí cảnh lôi kiếp tăng thêm bên ngoài trùng châu lôi kiếp, song giới lôi kiếp đi. Gia hỏa này Lục Minh là định dùng song giới lôi kiếp đột phá đồng thời suy yếu bách đá kia bản nguyên thần quang. Đường Minh vong thoại âm rơi xuống, trên trời truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh mình. Thiên tiêu bí cảnh trên không, mây đen hội tụ, sấm sét vang dội. Không chỉ là trong bí cảnh thiên địa dị tượng, liền ngay cả ngoài bí cảnh trùng châu trên không cũng đồng dạng xuất hiện lôi kiếp kinh khủng. Song giới lôi kiếp, mà lại lôi kiếp này khí tức kinh khủng dị thường, viễn siêu tu sĩ tầm thường đột phá luyện hư kỳ dẫn động lôi kiếp. Đây là Lục Chiêu đột phá dẫn động lôi kiếp, càng là bởi vì hắn luyện hóa thượng giới bản nguyên mà dẫn động thiên địa giận dữ. Thiên tiêu bí cảnh trên không, mây đen dày đặc, lôi đình như rồng, uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ bí cảnh. Ngoài bí cảnh, trung châu bầu trời đồng dạng bị lôi vân bao trùm, điện quang xé rách chân trời, tựa như ngày tận thế tới. Song giới lôi kiếp như thế, viễn siêu tu sĩ tầm thường đột phá có khả năng dẫn động thiên địa dị tượng. Lôi đình trung ẩn ẩn mang theo một tia hào quang màu tử kim, cùng Lục Chiêu mi tâm là thiên hạo thần nhãn xa xa hô ứng. Lôi kiếp này quá kinh khủng. Dương Thanh Phương ôm Thanh Đoàn Tử, ngửa đầu nhìn về chân trời, mặt nhỏ tràn đầy rung động. Thanh Đoàn Tử cánh nhỏ ôm đầu, ủ gục nói cô: "Thật là dọa người." Chiêu chiêu lại gây trời sinh khí. Chương 454, hôm nay nói không chính xác chương 454, hôm nay nói không chính xác tượng thần kia thanh quang đã ảm đạm xuống, nó phát ra suy yếu mà tức giận gào thét: "Không có khả năng. Phàm nhân, ngươi lại dẫn động song giới lôi kiếp, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là quái vật gì?" Nhưng mà so sánh những người này kinh ngạc, Thiên Diễn môn đoàn người bọn họ liền bình tĩnh rất nhiều. Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần thậm chí bộ tốt đại trận còn có rảnh rỗi nghỉ ngơi, hiếm thấy vô cùng. Chính là. Triệu Nhã lườm hai người một cái, chớ có biếng nhác. Hạ Vân Thường phối hợp hỏa tiên hất lên. Sở Thiên Huyền cùng Triệu Nhã bọn người liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương đáy mắt an tâm. Lục Chiêu đã không chỉ một lần dạng này, bọn hắn xác thực quen thuộc, mà lại mỗi lần độ kiếp hoặc là cái gì 36 tầng, không phải vậy chính là tầng 72, còn ưa thích tại bí cảnh hoặc là trong tiểu thế giới đầu độ kiếp, dẫn một cái chính là lượng giới lôi. Đương nhiên, chỗ tốt như vậy chính là chịu đựng được lượng giới khảo nghiệm. Tu vi có thể vượt qua một đại giai. Linh đài chỗ sâu, kim quang khẽ hở. Lục Chiêu thân hình tại kim quang trong gió lốc như ẩn như hiện, mi tâm là thiên hạo thần nhãn quang mang lóa mắt, cùng thân ảnh mơ hồ kia lực lượng kịch liệt va chạm. Hắn ngay tại không ngừng từng bước xâm chiếm lực lượng bản nguyên, luyện hóa tiến độ mặc dù chậm chạp, lại tại vững bước tiến lên. Nhưng này thân ảnh lực lượng viễn siêu tưởng tượng, mỗi một lần phản công, đều để Lục Chiêu thần hồn kịch liệt rung động. Trong linh đài thần khí ngọn núi quang mang lúc sáng lúc tối, dường như cũng tại tiếp nhận áp lực lớn. Phàm nhân, ngươi cho rằng bằng vào trời hạo thần nhãn, liền có thể nghịch chuyển bản tôn ý chí? Si tâm vọng tưởng, thân ảnh gầm thét, trong kim quang hiện ra một đạo to lớn hư ảo tượng thần, tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Lục Chiêu nhắm mặt mày không có trả lời, chỉ là không ngừng thôi động trong linh đài các loại trí bảo. Nhưng mà những cái kia trồng ở bên ngoài cơ thể hắn phụ lục cùng pháp khí hộ giáp, giờ phút này chính thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng, vô hình vô chất linh đài không gian đè ép cùng thần hồn công kích, từng kiện bảo vật quang mang ảm đạm, thậm chí có đê giai phụ lục trực tiếp hóa thành cho bụi. Đây không phải vật lý công kích, mà là đến từ cao hơn vĩ độ quy tắc nghiền ép cùng ý niệm trùng kích. Mà Ngự Thư Giao, Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Lực lúc này cũng tại vì Lục Chiêu nỗ lực. Ba người các nàng càng đặc thù, linh đài có thể giúp một tay bảo vệ Lục Chiêu thần hồn, bên ngoài cũng có thể hỗ trợ bảo hộ Lục Chiêu thân thể. Ba người thân ảnh tại linh đài chỗ sâu có vẻ hơi hư ảo, thân hồn của các nàng chi thể vờn quanh tại Lục Chiêu bên người, riêng phần mình tản mát ra ôn hòa quan mang. "A Chiêu, ngươi sẽ không có chuyện gì?" Ngự thư giao ôm lấy hắn, cái trán chống đỡ lấy mi tâm của hắn. "Sư đệ, lần sau sư tỷ cũng không có hảo tâm như vậy thích cửu yêu từ bên người lúc lấy hắn." "Sư minh, ủng hộ." Tống Thanh Nhược nắm chặt nắm tay nhỏ, nhắm đôi mắt đẹp cùng bên người nhất mặc trắng nhợt tại bảo vệ Lục Chiêu. Đông nhiên Lục Chiêu thần hồn lắc lư mấy lần, hắn mở ra mặt mày cười cười, "Tốt, đến nơi đây là có thể. Sư tôn, sư tỷ, sư muội, các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta." Trong nháy mắt, Ngự thư giao liền phát hiện cái gì, khuôn mặt nhỏ bối rối, thích cửu yêu cùng Tống Thanh Nhược cũng vô ý thức thôi động thần hồn, "Ngoan, nghe lời." Có thể sau một khắc, Lục Chiêu nhẹ nhàng lung lay tay, ba người thần hồn liền biến mất tại Lục Chiêu linh hải, được đưa về các nàng thân thể của mình. "Lục Chiêu!" Ngự thư giao kinh hô một tiếng, thân hình trong nháy mắt chớp động. Nhưng mà, nàng chỉ tới kịp nắm chặt tay của hắn, một cỗ cường đại linh lực ba động từ Lục Chiêu trên thân bộc phát, đưa nàng cùng thích cửu yêu, Tống Thanh Nhược trong nháy mắt đẩy ra. Đông ù ù, ngay tại ba người bị đẩy ra sát na, tựa thần kia thanh quang đống nhiên co vào, phản phất bị lực lượng gì cưỡng ép về. Cùng lúc đó, Lục Chiêu mi tâm là thiên hạo đường vân quang mang tăng gọn, màu tử kim thần quang như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tràn vào đạo kim quang kia trong khe hở. A! Trong tượng thần truyền đến một tiếng thê lương mà thống khổ gào thét, tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ cùng sợ hãi. Thân ảnh mơ hồ kia tại kim quang trong khe hở run rẩy kịch liệt, tựa hồ gặp một loại nào đó không thể thừa nhận tra tấn. Ngươi sao dám? Ngươi dám thôn vệ bản tôn lực lượng bản nguyên? Ngươi điên rồi! Ngươi tên điên này! Cùng lúc đó, linh hải bên ngoài song giới lôi kiếp tựa hồ cảm ứng được cái gì, lôi đình anh minh, màu tử kim lôi quang từ chân trời đánh xuống, xuyên thấu qua bí cảnh không gian, trực tiếp đánh phía không gian dưới đất tượng thần. Ầm ầm, lôi đỉnh cùng tượng thần thanh quang va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa ba động. Tượng thần thanh quang run rẩy kịch liệt, phát ra tức giận gào thét, "Thiên đạo, ngươi lại trợ phàm nhân này, ta mới là thương thiên." Thanh âm kia không còn có trước đó uy nghiêm, chỉ còn lại có cuồng loạn gào thét. Ngự thư giao trong linh đài, thích cửu yêu trầm giọng, mở ra cái khác ánh mắt nhìn xem khác một bên, "Ta không hiểu, ngươi cuối cùng vì cái gì đáp ứng hắn đi? Nhất không nỡ không phải là hắn ngươi sao?" Tống Thanh Nhược cắn môi, thấp khuôn mặt nhỏ không nói lời nào, Bạch Thanh Nhược ôm nàng. Mạc Thanh Nhược cũng sững sờ nhìn chằm chằm Ngự thư giao nhìn. Ngự thư giao thấp mặt mày, "Nhà Tống Thanh, Á Chiêu hắn có nắm chắc, ta tin tưởng hắn. Hắn nói chờ hắn, hắn xưa nay không gạt ta, mà lại hai người các ngươi đối với hắn rất trọng yếu, ta không hy vọng ra bất luận ngoại ý muốn gì." Ngoại giới, đám người chỉ thấy Lục Chiêu quanh thân bảo quang phủ lục trong nháy mắt tạm đạm xuống, sau đó bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng áp chế đến cơ hồ vỡ nát. Cả người hắn phảng phất hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ lấy đến từ kim quang kia khe hở lực lượng. Song giới lôi kiếp cũng tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Kinh khủng lôi đình như là thác nước chút xuống, trực tiếp đánh vào Lục Chiêu trên thân. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, Lục Chiêu cũng không có bị lôi kiếp vây sát, mà là đem lôi kiếp kia lực lượng cũng cùng nhau thôn phệ, dung nhập tự thân. "Trời ạ." Hắn tại thôn phệ lôi kiếp. Kiếm cùng la thất thành, đao trong tay đều quên vung dậy, khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Đây là cỡ nào công pháp? Có thể thôn phệ thiên địa lôi kiếp. Thế thôi càng là trợn mắt hốt mồm. Hắn thấy qua vô số độ kiếp tu sĩ, chưa bao giờ thấy qua có người dám như thế điên cuồng. "Điên rồi, điên rồi!" Minh Vong Đường tự lẩm bẩm, phất trần cũng bên lay động. Hắn tính toán tưởng tận thiên cơ, cũng vô pháp lý giải trước mắt một màn này. Phật tử hỏi bê chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng Phật kinh, trong mắt lóe lên một tia thương xót, lại dẫn một tia không cách nào nói rõ tán thưởng. "Chịu đựng, sư đệ." Thích Cửu yêu nỉ non, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng hận không thể xông đi lên thay Lục Chiêu chia sẻ một chút thống khổ, nhưng lý trí nói cho nàng hiện tại đi lên chỉ có thể giúp không được gì. Liền tự mình đưa ra trong tay đoạn tiên kiếm, gắng đạt tới là Lục Chiêu ra chỉ hộ thể. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Đỗng Nhiên ngồi xếp bằng xuống, đem Lục Chiêu đưa nàng hoa đảo kiếm cắm ở bên người, lại miệng phun một ngụm tinh huyết, tế ra một bản phong cách cổ xưa màu mực thư quyển, hướng Lục Chiêu mà đi. Chính là trước đó Lục Chiêu giúp nàng tìm xong trời u mật quyển nguyên bản. Mà Ngự thư giao kinh ngạc nhìn qua hắn, trong tay vây quyết, bạch ngọc kiếm vẩn quanh bay ở bên người, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa thần kia vầng sáng đỗng nhiên nở rộ ra, giờ ngọ đã đến, các phàm nhân tử kỳ đã tới. Cái kia giữ tận đến có chút cổ quái tượng thần tại trong điện thờ chậm rãi đứng dậy. Thần tính cùng thú tính đồng thời triển lộ không thể nghi ngờ. Lạc Thập Cửu ngây người, hay là không được sao? Quỳnh Miểu, người quẻ. Quỳnh Miểu xách một tiếng, ta còn không có bói thua qua. Cái kia hôm nay nói không chính xác. Chương 455, Đăng Lâm, 1, chương 455, Đăng Lâm, 1. Lúc này, Lục Chiêu thân thể vẫn như cũ bị song giới lôi kiếp cùng cái kia không biết tên cơn báo năng lượng bao khỏa. Lôi đỉnh của vũ, thần quang tàn phá bừa bãi, bộ kia cảnh tượng, nói là luyện hóa, không bằng nói là bị khủng bố lực lượng xé rách, nghiền ép. Bên ngoài thân hắn phù lục hộ giáp ngay tại nhanh chóng vỡ vụn, từng tầng màn sáng giống pha lê một dạng phá toái, đan dược hóa thành dược khí cũng bị lực lượng cuồng bạo quấy tán. Hắn giờ phút này tiếp nhận áp lực, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Tượng thân hoàn toàn đứng thẳng lên, cặp kia do thanh quang ngưng tụ đôi mắt xuyên thấu lôi kiếp cùng năng lượng cách trở, khóa chặt Lục Chiêu. "Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi cho rằng thôn vệ một kia giới hạn bản nguyên liền có thể ngăn cản bản tôn?" Tượng thân phát ra rung trời cùng tiếu, mang theo vô tận trào phúng, "Ngươi thôn vệ bất quá là bản tôn lực lượng giáng lâm khúc nhạc dạo, ngươi chịu lôi kiếp, cũng chỉ là thiên đạo đối với giới hạn bị nhiễu loạn không có ý nghĩa đáp lại. Lực lượng chân chính hiện tại mới giáng lâm." Theo tượng thần cùng thiếu, sau lưng nó dấy lên một vệt kim quang mâm tròn, cũng đột nhiên kịch liệt quyết trương. Lần này, cũng không phải là một tia một sợi thần quang chạy ra, mà là như là mở ra một cánh thông hướng không biết lĩnh vực môn hộ. Mê ngông, cổ lão, bàng bạc đến khó mà hình dung lực lượng dòng lũ từ trong khe hở dâng lên mà ra, vọt thẳng hướng tự thần. Nguồn lực lượng này là như vậy thuần túy, cường đại như thế, phản phất có thể gột rửa thế gian hết thảy tạp chất, nhưng cùng lúc cũng mang theo cực hạn băng lãnh cùng cao ngạo, đó là đến từ so cựu thiên thập địa tầng thứ cao hơn thế giới lực lượng bản nguyên. Mà Lục Chiêu, hắn ngay tại nguồn lực lượng này dòng lũ con đường phải đi qua. Song có Thiên Tiêu tuyệt vọng nói nhỏ, lực lượng kinh khủng như vậy giáng lâm, đừng nói luyện hóa, vẹn vẹn tới gần, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lục Chiêu cái kia bị lôi tiếp vành kích đến cơ hồ thấy không rõ trong thân thể, mi tâm là Thiên Hạo Đường Vân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có màu tử kim thần quang. Thần quang này không còn là ôn hòa lưu chuyển, mà là mang theo một loại cổ lão, bá đạo, thôn phệ hết thể ý chí. Ngự Thư Giao ba người tựa hồ trước một khắc, liền cảm giác được cái gì. Ngự Thư Giao xương trắng như ngọc, thích hữu yêu xích hồng đoạn tiên, tống thanh nhược đảo diễm vân tuyết, tam kiếm tấn nhưng mà ra. Một đạo màu mực kiếm ý từ thần quang kia bay thẳng mà đến, bốn kiếm giao hòa, một bóng người tiếp được kiếm kia, có chút đưa tay, khó khăn lắm chống đỡ cái kia giữ tận tượng thần sau lưng mâm vàng thần giới quan mang. Người tượng thần kia giật mình, người đến cùng là người phương nào đã thấy thân ảnh cao lớn kia tại lôi kiếp cùng kim quang phong bạo trung tâm, trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng thực. Trên người hắn khí tức cũng tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt. Hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, hóa thần viên mãn, luyện hư sơ kỳ, luyện hư trung kỳ. Tu vi cảnh giới của hắn như ngồi chung giống như hỏa tiễn kéo lên cao. Nhưng mà, loại này tăng vọt cũng không phải là không có đại giới. Tất cả đan dược phụ lục cùng linh bảo cơ hồ đều tổn thương hầu như không còn. Lục Chiêu mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn, máu tươi từ trong vết rạn chảy ra, trong nháy mắt bị lôi kiếp nhiệt độ cao khí hóa. Sắc mặt của hắn cũng tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên thừa nhận thống khổ to lớn. Đây là cương ép thôn vệ thần quang bản nguyên cùng song giới lôi kiếp mang tới phản vệ, dù là Lục Chiêu nhục thân cường hãn, cũng khó có thể hoàn toàn tiếp nhận. Thiên Diễn mọi người và Cửu Thiên các thiên kiêu nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt đã có đối với Lục Chiêu lo lắng, cũng có đối với hắn loại này không muốn mạng điên cuồng hành vi rung động. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe hành động vĩ đại. Tượng thần bỗng nhiên ý thức được cái gì, vâng là các nàng. Ngươi tiểu tử này, thế gian tiểu gái đến cùng ta lấy nhỏ thằng lớn. Hắn đột nhiên điên cuồng, trở lại một đạo mênh mông linh ba chém về phía Ngự Thư Giao ba người. Đã thấy Sở Thiên Huyền dẫn Thiên Diễn đám người, kia cùng cùng đường dẫn còn lại thiên tiêu, cùng nhau lách mình bảo hộ ở Ngự Thư Giao ba người trước người. Nhưng mà cái kia mênh mông linh ba mang theo siêu việt giới này pháp tắc uy áp mạnh mẽ, những nơi đi qua không gian băng liệt, linh khí sôi trào. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để nghiền nát hết thể công kích, đám người không có lùi bước. Ôn Nhuận bay xuống tại mọi người trước người, trong tay toàn cơ thư quyển triển khai, tinh quang mênh mông. Lục sư đệ bây giờ tại thời khắc mấu chốt, chúng ta giữ vững một thời ba khắc, là hắn có thể xuất quan. Sở Thiên Huyền hai tay kết ấn, một đạo huyền ảo âm dương đồ đằng tại trước người hắn xoay tròn, hóa thành một mặt không thể phá vỡ tấm chắn. Triệu Nhã ở bên người hắn thổi lên sáo ngọc, đám người quanh thân quanh quần linh mang. Kiếm cùng nộ gào thét bổ ra mạnh nhất một đao, thường hực đao quang như là liệt nhật, ý đồ đem linh ba chặt đứt. Minh vong đường phất trần lắc nhẹ, vô số phụ lục hóa thành bình chướng màu vàng tầng tầng lớp lớp điệp ra ở phía trước. Phật tử hỏi ve dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng hiện hiện Phật quang màu vàng, chắp tay trước ngực, vô số vạn chữ Phật ấn bay ra, đón lấy linh ba. Như liệt đỉnh lấy lôi giác, phát ra giống giận rung trời, thân thể cao lớn ngăn tại phía trước nhất. Dương Thanh Vương ôm ấp thanh đoàn tử, đầu ngón tay lưu chuyển nhu hòa linh lực, vì mọi người ra chỉ. Lạc 19 tử ti đầy trời, kết thành cứng cỏi mạng nện. Lâm Việt tứ tượng phân thân hóa thành kiếm trận, xoay quanh cắt chém. Tất cả mọi người dốc hết toàn lực, đem lực lượng của mình hội tụ vào một chỗ, cấu trúc lên một đạo huyết đục cùng linh lực đúc thành phòng tuyến. Ầm ầm, bên ngông linh ba đánh vào đám người trên phòng tuyến, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra, toàn bộ không gian dưới đất đều đang run rẩy, vách đá băng liệt, ngọn núi lay động. Các thiên tiêu miệng phun máu tươi, thân hình rung mạnh, nhưng lại không người lui lại một bước. Trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, ngạnh sinh sinh gánh vác cái này tuyệt mệnh nhất kích. Các ngươi, sao dám làm càn? Ngươi mẹ nó mới cụ cụ làm càn. Lâm Khinh Chu nôn một ngụm máu, giận mắng một tiếng. Nhưng mà tượng thần một kích sau đó tới, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Bản tôn hôm nay liền để các ngươi biết được, như thế nào chân chính tuyệt vọng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang kia mâm tròn lần nữa kịch liệt quyết trường, lần này không còn là thuần túy lực lượng dòng lũ, mà là từ đó phun ra vô số quang ảnh màu vàng, mỗi một cái quang ảnh đều tản ra uy áp đáng sợ, phảng phất là đến từ thần tiên thượng giới thần linh chiếu ảnh. Những này quang ảnh màu vàng hình thái khác nhau, có cầm trong tay thần binh, có quanh thân quấn quanh thần diễm, có thì tản ra kinh khủng nguyền rủa khí tức, bọn chúng vừa mới xuất hiện, loại sách tay mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp phóng tới chúng thiên tiêu. Phàm nhân, quỳ xuống. Chúng thiên tiêu lập tức tim đập nhanh, đầu gối bị ép vô lượng. Đây không phải cảnh giới chênh lệch, mà là giới hạn chênh lệch. Tiên thần cùng người, cách xa một bước, nhưng một bước này lại như là trời. Lại nghe, đứng bước vàng. Một tiếng nhàn nhạt thanh sắc, màu tử kim thần quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt, đốt tử diễm thân thể xuất hiện tại mọi người trước người, mực trắng đỏ đảo bốn màu bội kiếm trở tay mà ra, định tại mọi người trước người. Chương 455, Đăng Lâm 2, chương 455, Đăng Lâm 2, Lục Chiêu hai con ngươi hiện ra thấu xương lạnh ý, mi tâm là Thiên Hạo Đường Vân lưu chuyển lên cổ lão mà bá đạo phát sáng, phản phất một tôn thức tỉnh hồng hoang thần linh. Thanh âm của hắn mang theo vô thượng uy nghiêm, đè xuống tượng thần cuồng vọng. Ngươi tồn tại, bất quá là giới hạn sản phẩm, cũng dám ở trước mặt ta tự xưng thần linh. Lục Chiêu lạnh giọng quát, thanh âm dường như sấm sét nổ vang, mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Quanh người hắn ngọn lửa màu tử kim cháy hùng hực, đó là thiên hạo thần lực cùng song giới lôi kiếp, thậm chí cái kia cổ lão thần quang hoàn mỹ dung hợp. Hiện tại đến phiên ta nói, quỳ xuống. Lục Chiêu rút kiếm hư chỉ, màu tím trong mắt lạnh lẽo. Tượng thần kia bị Lục Chiêu khí thế chấn nhiếp, thân thể khổng lồ có chút cứng đờ. Nó có thể cảm giác được, trước mắt phàm nhân này, trên người tán phát ra khí tức đã hoàn toàn siêu việt nó có thể hiểu được phạm chủ. Cái kia không chỉ là tu vi tăng lên, càng là một loại trên bản chất thủy biến. Ngươi là vị kia tôn thánh không có khả năng, ngươi không thể nào là hắn. Tượng thần kia thanh quang run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng cọ sát chói tai, phản phất ngay cả thần hồn đều tại thời khắc này bị Lục Chiêu khí thế chấn nhiếp. Nó to lớn mà mơ hồ thân thể có chút lùi lại, bàn thờ đang kịch liệt run rẩy bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Ngươi như thế nào có được lực lượng như thế? Ngươi bất quá là chỉ là phàm nhân. Nó có thể cảm giác được, trước mắt cái này thân đốt tử diễm thanh niên, trên người tán phát ra khí tức đã hoàn toàn siêu việt nó có thể hiểu được phạm chủ. Cái kia không chỉ là tu vi tăng bọn, càng là một loại trên bản chất thủy biến, phản phất đứng tại trước mặt nó không còn là cái kia có thể tùy ý đùa bỡn công phẩm mà là một tôn đến từ phương diện cao hơn tồn tại. Lục Chiêu cười lạnh một tiếng, màu tử kim thần quang tại hắn trong hai con ngươi lưu chuyển, hắn nâng lên trong tay mặt kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Quanh người hắn tử kim hỏa diễm cháy hùng hực, đó là thiên hạo thần lực cùng song giới lôi kiếp, thậm chí cái kia cổ lão thần quang hoàn mỹ dung hợp, mỗi một chút lửa đều phản phất tận chứa bị thiên diện địa uy năng. Ta là người như thế nào, ngươi còn không có tư cách biết được. Lục Chiêu thanh âm nhàn nhạt, mỉm cười nói, tốt, hiện tại đến phiên ta nói. Hắn dừng một chút, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, trực chỉ tượng thần, quỳ xuống. Một tiếng này quỳ xuống cũng không phải là đơn giản ngôn ngữ, mà là ẩn chứa kinh khủng thiên hạo thần niệm cùng đạo tác, trực tiếp đánh vào trên tượng thần. Cái kia cố cường đại ý niệm, phản phất có thể áp chế thế gian vật vật, trực tiếp tác dụng tại tượng thần bản nguyên. A! Tượng thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể khổng lồ run lên bần bật, đầu gối không bị khống chế bối lượng. Bàn thờ dưới áp lực to lớn phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, vết dạn giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Nó tản ra thanh quang kịch liệt lấp lóe, ý đồ chống cự Lục Chiêu uy áp, nhưng lại như làn nến tàn trong gió giống như chập chờn bất định, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ngươi đến cùng là ai? Trả lời nó là một thanh mặc kiếm, mang theo ngọn lửa màu tử kim, trong nháy mắt không chăm chú giống lồng ngực. Xoẹt, phản phất là xé rách vải vóc thanh âm, nương theo lấy tượng thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tượng thần thân thể khổng lồ run rẩy kịch liệt, thanh quang cấp tốc cảm đạm, phản phất bị mặc kiếm hấp thu bình thường. Lực lượng của ta, ngươi vậy mà tại thôn vệ lực lượng của ta bản nguyên. Lục Chiêu ánh mắt lạnh lẽo, nắm mặc kiếm tay không có bất kỳ cái gì dừng lại, liên tục không ngừng là thiên hạo thần lực cùng lôi kiếp chi lực tràn vào mặc kiếm bên trong, thông qua mặc kiếm, điên cuồng rút ra lấy tượng thần lực lượng trong cơ thể bản nguyên. Từ chối thì bất kính, ta nhận. Theo tượng thần lực lượng bản nguyên bị thôn vệ, toàn bộ không gian dưới đất màu xanh phát sáng bắt đầu lấp loé không yên, trên vách đá phủ văn cổ lão cũng theo đó ảm đạm xuống. Tượng thần thân thể cấp tốc khô cát, phản phất quả cầu ra xì hơi, thân thể cao lớn tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở rút nhỏ hơn phân nửa. Không, không, dừng tay. Phàm nhân, ta thế nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch qua đi. Chúng thiên kiêu sững sờ nhìn đứng ở trước người bọn họ thân ảnh cao lớn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Dù sao Lục Chiêu vừa mới chém giết một tôn thần kỳ, trên người khí diễm hoàn toàn cùng ngày xưa khác biệt. Bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà trong lòng sinh ra mấy phần bỗng nhiên ý sợ hãi. Nhưng mà chỉ có thiên diễn môn người ngoại lệ. Ngự thư giao thích cửu yêu tống thanh lực đã vây quanh Lục Chiêu tới đỡ lấy hắn. Không có sao chứ A Chiêu? Ta sờ, sư đệ nhìn không có hỏng đâu. Sư minh, ta cũng muốn còn có chư vị sư minh đệ tỷ muội. Lâm Kinh Chu, Chiêu, rất đẹp nha, có thể dạy ta sao? Phong Bạch Thần, tránh ra, ta tới trước. Ngươi cũng có lao bả phong tử đi một bên. Hạ Vân Thường hiếu kỳ thăm dò, thở dài, xong, cảnh giới sợ là đời này không đột kịp. Lăng Nhược Thù cũng thăm dò, là thần thể sao? Có thể thử một chút ta mới nhất cựu chuyển hồn diệt đan sao? Sở Thiên Huyền cùng Triệu Nhã lướt nhau, nhìn xem trước mặt đùa giỡn đám người, cùng Lục Chiêu bèn nhìn nhỏ cười. Trên người hắn ngọn lửa màu tử kim chậm rãi dập tắt, lộ ra hắn cái kia hơi có vẻ mặt tái nhợt. Bên ngoài thân vết dạn mặc dù đang thong thả khép lại, nhưng khí tức lại có chút bất ổn. Hắn hướng về phía vây quanh sư tôn sư tỷ sư muội cùng sư minh muội bọn họ cười cười, tiếng nói mang theo một tia khàn khàn, không có việc gì, không chết được. Cái này trở về từ có chết, lại cảnh giới tăng vọt ra hỏa, nói chuyện hay là như thế cần ăn đòn. Ngự thư giao đã ôm chôn ở trong ngực hắn, cũng mặc kệ hắn nói cái gì, liền ôm bất động. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Thích Cửu yêu thì thào nhắc lại tự nói lấy. Không biết là an ủi Lục Chiêu hay là chính mình. Ôn Luận không biết lúc nào lăn lộn đến đám người bên cạnh, tức giận nói, Chiêu sư đệ lần này chơi đến thật là lớn. Thôn vệ thần linh bản nguyên, ngươi liền không sợ cho an bệ bụng. Vậy làm sao có thể đâu? Lục Chiêu cười cười, xông nàng trừng mắt nhìn, chuyện không có nắm chắc, sư đệ nhưng không làm. Tống Thanh Nhược bưng lấy trời niêu la bàn, khuôn mặt nhỏ bởi vì lo lắng mà có vẻ hơi tái nhợt, lúc này gặp Lục Chiêu không có việc gì, trong mắt lập tức tuôn ra hóng ánh nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói sư huynh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Mạc Thanh Nhược tại trong linh đài hừ lạnh một tiếng, nhưng ấy mắt lại mang theo không dễ dàng phát giác buông lỏng. Bạch Thanh Nhược cũng mềm nu phụ họa, sư minh tốt xấu. Rõ ràng như thật là sợ Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, an ủi các nàng vài câu, ngược lại nhìn về phía một bên Sở Thiên Huyền bọn người còn có chư vị thiên tiêu. Cười nói, tốt, đoàn người bọn họ kết thúc công việc đi. Chờ ta điều tức tốt, đưa các ngươi ra ngoài. Mà các thiên tiêu gặp loại tình huống này, chẳng biết tại sao, vừa rồi cảm giác xa lạ tiêu tán. Kiếm cùng sát thuốc, Phật tử cùng đường, bốn người thậm chí đã chạy tới cùng Lục Chiêu muốn rượu ăn mừng uống. Đều có, rượu gì đều có, bao ăn no. Cô. Thanh Đoàn Tử lão đảo đội vàng bay đến Lục Chiêu trên thân. Tống Thanh Nhược đội vàng ôm, ngươi đừng như vậy, sư minh thân thể suy yếu. Dương Thanh Phương trong ngực không còn. Ai, Thanh Thanh chờ ta một chút. Lục Chiêu sờ lên Thanh Đoàn Tử đầu, tốt tốt tốt, biết ngươi cũng cố gắng, thêm đồ ăn. Cô. Chương 456, kinh biến chương 456, kinh biến mà Thiền Tiêu Quyết trong bí cảnh phát sinh dị biến đồng thời, ngoại giới đạo minh vân không ngực, tình thế cũng tại cực tốc biến hóa. Kia cái gọi là vàng bạc song sát sứ giả bị Dương Thanh Nguyên xám xịt đuổi đi về sau, trong sân trở lấy các thiên kiêu đi ra các đại tông môn tu sĩ cùng trưởng lão đều phát giác không thích hợp. Nhưng mà lúc đó cách ngày thứ 7 còn có hơn một ngày thời gian, đám người vẫn như cũ chửi rủa lấy, vì cái gì không cho chúng ta nhìn tiếp sóng? Bên trong xảy ra chuyện gì, các ngươi đạo minh đảm đương được tốt hay sao hả? Nhanh chóng sửa chữa tốt linh kính. Bí cảnh linh kính đã triệt để mất đi hiệu lực, nguyên bản còn có thể nhìn thấy một chút hình ảnh, bây giờ lại chỉ còn lại có đen kịt một màu, ngẫu nhiên hiện lên một chút quỷ dị phù văn. Càng làm cho người ta bất an là bí cảnh lối vào tản ra khí tức cũng biến thành dị thường hỗn tạp, thậm chí mang theo một tia làm người sợ hãi uy áp. Phong Minh Chủ, đây là có chuyện gì? Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính là cái nào đó tông môn đỉnh cấp thái thượng trưởng lão, trầm giọng hỏi, trong mắt mang theo lo lắng, trong bí cảnh linh kính vì sao mất đi hiệu lực? Lối vào ba động cũng quỷ dị như vậy, có phải hay không trong bí cảnh xảy ra điều gì tình huống? Phong Vạn Hải vẫn như cũ đốt râu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn hiện lên một tia người bên ngoài khó mà phát giác gợn sóng. Hắn nhìn chung quanh một tuần, gặp tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm mang theo một tia trấn an, chư vị an tâm chớ đổi. Thiên Tiêu Quyết bí cảnh chính là thượng cổ di tích, tự có kỳ huyền diệu chỗ. Lần này bí cảnh mở ra, đúng lúc gặp thiên địa linh khí triều tịch, đã dẫn phát một chút dị thường ba động, đúng là bình thường. Hắn lời này mặc dù nhìn như hợp tình hợp lý, lại không cách nào bỏ đi đám người lo nghĩ. Những cái kia trải qua sóng gió lao giả, sao lại tùy tiện bị mấy câu lừa gạt? Chính ngươi nhị thế tổ kích cỡ. Nhà ta tiểu miểu nhi nếu là xảy ra chuyện, lão hủ đạp phá các ngươi Vân Không Sơn, đây là vụ ẩn tiên sơn lão nhân đoán mệnh. Lúc đó hắn còn từng tại Lục Chiêu trước mặt cao thâm mặt chắc qua. Nhà ta băng nhi đâu? Phong lao đầu, đưa ta băng nhi đến, đây là trăng sao các nguyệt nương. Cùng Lục Chiêu đổi qua rượu. Còn lại cửu tiên thập địa trưởng bối cũng đều liên tiếp chửi rủa. Không phải bọn hắn không cần chính mình khí khái bức cách, mà là thiên kiêu mỗi một cái đều là tông môn mệnh căn tử, ra chuyện bất chắc làm sao bây giờ. Nhưng là vẫn có ngoại lệ, trừ ra Giang Văn Ba loại này vốn là cùng ố luận một dạng không giống bình thường, đó chính là kiếm cùng sát thuốc sư phụ, đồ tể cùng thợ rèn. Hai người này liền không có thúc Phong Vạn Hải cùng Dương Thanh Nguyên, mà là trực tiếp bắt đầu dọa dẫm. Đồ tể huynh có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, đồ tể cười hắc hắc, nhấc nhấc trên vai đao mổ heo, chỉ là ta nhà tiểu tử kia, kiếm thuật là không tệ, nhưng chính là không quá ăn thiệt thòi. Lúc này ăn thiệt thòi lớn như thế, dù sao cũng phải bồi thường đi. Hắn nói, ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Phong Vạn Hải. Một bên thợ rèn, phụ hòa nói, lão đồ nói không sai. Nhà ta tiểu tử kia, từ nhỏ đã chất phác, không điều tranh đoạn. Lúc này bị giam ở bên trong, khẳng định dọa sợ. Đạo Minh là chủ sử Lý Phương, có phải hay không đắc ý tứ? Hai tên này, ở đâu là tại quan tâm nhà mình đồ đệ, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà Thiên Long tự hòa Thanh Mây xem làm Phật tử cùng đường xuất thân, liền lộ ra ổn trọng rất nhiều. Ổn định cho đạo trọng áp lực, đường nếu là an nguy có ngu, Thanh Vân xem cùng Đạo Minh cũng chỉ có thể tồn tại một cái. Phật tử nếu là có mất, lão nạp chỉ có thể siêu độ nơi đây. Nhưng mà Phong Vạn Hải hai người mặt ngoài đầu đầy mồ hôi, thực tế đáy lòng liền không có coi ra gì. Hai người tâm tư dị biệt, nhưng cũng kém không nhiều. Dương Thanh Nguyên là toàn cực Lục Chiêu trên thân, Thiên Thanh Đạo Tông cùng Đạo Minh quan hệ quá gần, hắn muốn thuộc Thanh Bản Nguyên, nhất định phải quyết đoán. Mà Phong Vạn Hải nghĩ đơn giản hơn, cho dù Đạo Minh khả năng trực tiếp cứ thế biến mất, nhưng vốn là làm trong giới tu hành trụ cột chỉnh hợp thế lực khắp nơi thành lập quái vật khổng lồ, nếu như biến thành tai họa trung châu vạn thế ưu ác tính, chẳng để nó như vậy tiêu tán. Đạo Minh nên thanh độc máu. Lần này Thiên Tiêu Quyết chính là một cái tín hiệu, mượn cái này manh mối, đạo trong minh bộ đến cùng có bao nhiêu tối minh người mới có thể hiện lộ ra. Vì thế hắn không tiếp lại giới. Chư vị cảm xúc, lão phu đều có thể lý giải. Phong Vạn Hải thở dài, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng bí cảnh dị thường sự tình cũng không phải là lão phu lực lượng một người có khả năng giải quyết. Việc này liên lụy rất rộng, thậm chí có thể cùng thượng cổ còn sót lại lực lượng nào đó có quan hệ. Hắn lời này vừa ra, trong sân bầu không khí trong nháy mắt đọc lại mấy phần. Đề cập thượng cổ còn sót lại lực lượng ở đây rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, cái này thường thường mang ý nghĩa vượt ra khỏi hiện hữu hệ thống tu hành phạm vi hiểu biết nguy hiểm. Ở đây rất nhiều đều là lão hồ ly, kỳ thật đều rõ ràng một chút đạo minh khả năng tồn tại chuyện ẩn ở bên trong, chỉ là dù sao cũng là ngoại bộ người, biết rất ít. Sau đó Phong Vạn Hải liền bắt đầu giả chết. Áp lực cho hắn Dương Thanh Nguyên, hắn cũng lựa chọn nói năng thận trọng. Dị biến thì tại ngày thứ 7 giữa trưa xuất hiện, mà cái kia vàng bạc song sắc người sau khi trở về, Đạo Minh Tam Thập Tam Trọng Thiên Chủ Điện đằng sau, sâu thẳm ánh đến tỏa ra chín vị đại tu sĩ hoặc chìm hoặc giận khuôn mặt. Phong Vạn Hải lao thất phu kia, xem ra là quyết tâm muốn cản trở tôn giả giáng lâm. Còn có cái kia Dương Thanh Nguyên, ngày bình thường nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn, dám đối với chuyển dụ người độc thủ, hắn từ đâu tới lá gan? Chuyện gì xảy ra? Trong bí cảnh liên hệ triệt để gián đoạn, không chỉ có là Lạc Thập Cửu, liền ngay cả những cái kia có được quả thiên tiêu cũng đã mất đi cảm ứng. Một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt bị bóng ma bao phủ đại tu sĩ trầm giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu nôn nóng. Chết phải không? Làm sao cảm giác không đến linh lực? Không thích hợp, 19 trước đó truyền về tin tức, đã lục tục ngao ngoe có cựu thiên tiên tiêu tu sĩ mất đi linh lực ba độ. Thiên tiêu quyết bí cảnh làm sao có thể người chết? Bị đạo tôn hấp thụ linh vận cũng sẽ không chết. Bọn hắn chủ động áp chế linh lực. Áp chế làm cái gì? Bọn hắn không đoạt mệnh bài sao? Áp chế linh lực. Loại thời khắc mấu chốt này, tranh đoạt mệnh bài mới là thiên tiêu quyết hạch tâm. Một vị khác thân mang áo bào trắng, khí chất lạnh lùng đại tu sĩ cũng nhíu mày, ngựa khí mang theo vài phần không hiểu, trừ phi bọn hắn phát hiện cái gì, hoặc là bị ép như vậy. Đông nhiên có một tiếng kinh hô vang lên, đạo tôn hóa thân ba động cũng không thấy. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn hắn, yên tĩnh như chết. Người chăm chú sao? Hóa thân đại nhân thân ở cổ khư, bàn thờ cùng vách đá phân biệt tại hai đầu, dưới đấy hay là thần quang giới vận loại này trùng châu người đụng phải khả năng liền không có mệnh đồ vật. Làm sao lại không thấy? Có người đem hóa thân đại nhân trói đi. Lão ngũ, cho cười này không buồn cười. Cái kia lão ngũ nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, run giọng nói, là thật. Ta cảm ứng không sai. Hóa thân đại nhân ba động, thật biến mất. Trong điện bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng tới cực điểm, chín vị đại tu sĩ khuôn mặt đang nhảy vọt ánh đến chiếu rọi lộ ra đặc biệt tâm trầm. Bọn hắn ngồi ở vị trí cao, chấp trưởng đạo minh quyền hành, đối với lực lượng có cực hạn mẫn cảm. Một cái có được quả thiên kiêu mất liên lạc còn có thể giải thích, nhưng đạo tôn hóa thân, cái kia người mang thượng giới thần quang, thực lực thông thiên tồn tại, làm sao có thể vô thành vô tức biến mất? Điều đó không có khả năng. Chủ vị thương nhiên lão giả bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, rộng lớn tay áo vung lên, một cỗ bảng bạc linh lực tuôn ra, trong điện ánh đến trong nháy mắt tăng vọt, đem mỗi một hẻo lánh đều chiếu lên sáng trưng. Nhưng mà, cho dù ở ngoài sáng kia sáng bên dưới, cũng vô pháp xua tan bọn hắn đáy lòng hàn ý, trừ phi là có người ở chỗ đó cưỡng ép ngăn cách cùng thượng giới liên hệ. Một vị khác đại tu sĩ thấp giọng thì thảo, ngựa khí mang theo một tia khó có thể tin. Ngăn cách thượng giới liên hệ, ở Trung Châu ai có như thế thủ đoạn? Đạo tôn giáng lâm nhất định không có khả năng sửa đổi, cho dù hóa thân biến mất cũng là như thế, hắn vẫn như cũ sẽ giáng lâm. Thương nhiên lão giả chậm rãi đứng dậy, nghiêm nghị lạnh giọng, nhưng việc đã đến nước này, ngày thứ bảy bản tọa tự mình đi nhìn xem. Ngày thứ bảy giữa trưa, tiêu dương như lửa, không chút nào không cách nào xua tan bao phủ tại thiên tiêu quyết bí cảnh cửa vào bên ngoài ngưng trọng bầu không khí. Những cái kia trải qua sóng gió các lão giả, tại kiến thức một ngày trước vàng bạc song sắc tu sĩ chật vật sau khi rời đi, đáy lòng bất an càng phát ra mãnh liệt. Phong Vạn Hải cùng Dương Thanh Nguyên mặc dù mặt ngoài vững như bàn thạch, nhưng này phần tận lực bình tĩnh, ngược lại để đám người đã nhận ra dị thường. Phong Minh Chủ, trong bí cảnh linh kính vẫn là không có khôi phục, mắt thấy là phải giữa trưa. Các thiên tiêu vạn nhất Phong Vạn Hải khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy tâm tình rất phức tạp. Lão phu biết được chư vị lo lắng. Bất quá, thiên tiêu quyết bí cảnh an toàn, đạo minh tự sẽ phụ trách. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cỗ không cách nào hình dung uy áp bàng bạc từ bí cảnh lối vào bộc phát, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ vân không vực. Cỗ uy áp này cũng không phải là tu sĩ linh lực có khả năng đạt, cũng không tầm thường bí cảnh mở ra có khả năng có, nó mang theo một loại cổ lão, thuần túy, cao cao tại thượng khí tức, phảng phất đến từ một thế giới khác, lại như là một loại nào đó ngủ say vạn cổ tồn tại thức tỉnh. Tất cả ở đây tu sĩ, vô luận là hóa thần đại tu, hay là tại trận luyện hư đại năng, tại cỗ uy áp này trước mặt đều cảm thấy tự thân như là con kiến hơi nhỏ bé. Linh lực trong cơ thể cơ hồ bị hoàn toàn áp chế, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cái này, đây là cái gì? Phong Vạn Hải vặn lông mày, hắn là rõ ràng trong bí cảnh sẽ xuất hiện cái gì, nhưng là từ lúc trước đồ chơi đi ra, đối ngoại đầu cũng sẽ không có ảnh hưởng. Đây là, mà đám người kinh ngạc thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trong sân trên không, rơi đến Phong Vạn Hải bên người. Minh chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Người tới cởi mũ che, bộ dáng là cái trẻ tuổi nam tử. Phong Vạn Hải đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc, bất động thanh sắc. Cốc tử, sao ngươi lại tới đây? Vi sư không phải để cho ngươi trấn thủ đạo Minh Thiên Su Cát? Ta lo lắng không thôi. Cốc tử nhìn xem bí cảnh cửa vào, tựa hồ là đang xác nhận cái gì. Thấy mọi người bị áp chế, hắn thầm hô thở ra một hơi. Nhưng mà sau đó không lâu, bàng bạc lôi kiếp bắt đầu xuất hiện, lại là song giới lôi kiếp, nhất định là Lục Chiêu. Nhưng mà, cốc tử trong lòng trước kia còn chưa hoàn toàn phun ra khí, lại tại nhìn thấy bí cảnh lối vào cái kia càng đồng đậm màu tử kim lôi quang lúc, ngạnh sinh sinh nén trở về. Tiểu tử này, lại tới. Sắc mặt hắn khó coi, đáy lòng dâng lên một cỗ khó tả bực bội cùng bất an. Không không không, tôi bép ngại nhép châu chấu đá xe thôi. Hắn làm sao có thể là đạo tôn hóa thân đối thủ? Phong Vạn Hải cũng nhìn thấy cái kia quen thuộc lôi kiếp, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Giữa sân, Thiên Ma giáo Diệp Vũ đã cùng Ngự 13 Thẩm Diệu Diệu cùng Lâm Khinh Thiền mấy cái tiểu cô nương cùng tiến tới, dù sao đều là gia thuộc đoàn, khẳng định là Lục Chiêu sư minh. Gia chủ ca ca lôi kiếp. Tiểu Hạc, nhanh biết. Cô Diệp Vũ bất đắc dĩ, các ngươi đều tới một chút. Trong tay nàng linh quang hơi tán, mở ra bình chướng che chở sau lưng đám người. Chương 457, Mặc kiếm, treo ở chân trời. Chương 457, Mặc kiếm, treo ở chân trời. Mà những cái kia nguyên bản bị uy áp chấn nhiếp đến cơ hồ sủi lơ các tu sĩ, khi nhìn đến cái kia quen thuộc song giới lôi kiếp lúc, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra phức tạp biểu lộ. Chấn kinh, nghi hoặc, kính sợ, cùng một kia. Thói quen. Không có cách nào, ai bảo cái này Lục Chiêu luôn nữa thích chơi như vậy. Cái này, đây là Thiên Diễn môn Lục Chiêu dẫn động lôi kiếp. Lại tới. Hắn đến cùng tại trong bí cảnh đã làm gì? Song giới lôi kiếp a. Mà lại, lần này như thế, tựa hồ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố. Đô tể cùng thợ rèn liếc nhau, trên mặt mặc dù mang theo lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Ta liền biết, tiểu tử này sẽ không an phận. Đô tể nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch rằng, động tĩnh này càng lớn, đi ra về sau muốn rượu ăn mừng càng nhiều. Thợ rèn cũng cười ha ha, không sai, lần này có thể được nhờ. Mà xem như Thiên Long tự hòa Thanh Mây xem trường bối, mặc dù lòng có lo lắng, nhưng trên mặt lại duy trì bốn có chấn định. Thanh Vân xem lão đạo sĩ phất chân lắc nhẹ, thở dài, kẻ này thiên ý khó dò a. Thiên Long tự lão hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thiện hai, kẻ này tâm tính không tầm thường. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Lục Chiêu dẫn động bực này lôi tiếp, tuyệt không phải ham nhất thời cảnh giới tăng lên, tất nhiên là trong bí cảnh xảy ra chuyện gì kinh thiên biến cố, khiến cho hắn làm việc như vậy. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, bí cảnh lối và uy áp cùng lôi tiếp đều đạt đến đỉnh phong. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố từ trong bí cảnh thẩm thấu mà ra, cùng cái kia cỗ lôi tiếp chi lực xen lẫn, phản phất hai thế giới lực lượng tại bài xích lẫn nhau va chạm. Ầm ầm, chân trời lôi đình như mưa to chút xuống, trực tiếp đánh vào bí cảnh lối vào, đem không gian đều đánh cho bầm mèo. Nhưng mà, làm cho người kinh hãi là, bí cảnh kia cửa vào, vậy mà tại lôi kiếp oanh kích bên dưới, chậm rãi mở ra, cũng không phải là dựa theo cố định quy tắc mở ra, mà là bị cố lực lượng kinh khủng kia cưỡng ép xé rách, ngạnh sinh sinh mở ra một đạo vết nứt không gian thật lớn. Trong khe không gian, màu tử kim lôi quang cùng cổ lão thần quang xen lẫn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút thân ảnh mơ hồ ở trong đó lấp lóe. Bí cảnh mở, đây là sớm mở ra, làm sao có thể? Thiên Tiêu Quyết bí cảnh mở ra đều theo chiếu cố định quy tắc, chưa bao giờ xuất hiện qua sớm mở ra tình huống. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn dự liệu được trong bí cảnh khả năng phát sinh biến cố, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bí cảnh cửa vào vậy mà lại bị bạo lực như vậy mở ra. Cái kia không giống như là tu sĩ chi lực, càng giống là một loại nào đó siêu việt hiện hữu hệ thống tu hành phạm vi hiểu biết lực lượng. Phong Vạn Hải cùng Dương Thanh Nguyên sắc mặt đều là mãnh liệt biến, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Bởi vì đó là một cỗ tựa như thần linh tĩnh mịch khí tức, mà Lục Chiêu lôi kiếp khí tức tựa hồ bị áp chế. Phong Vạn Hải vặn lông mày lại triển khai, truyền âm cười to nói, hiện chất, nói không chính xác muốn cửa vua. Dương Thanh Nguyên lắc đầu, cúi xuống nhìn thoáng qua trong tay một cái đồ chơi nhỏ, còn chưa từng vua. Ngươi tin hắn? Ta tin ta tiểu muội. Dương Thanh Nguyên không có giải thích, chỉ là nhìn xem trong tay viên kia lớn chừng bàn tay ngọc bội ôn nhuận, trên đó khắc lấy một viên nho nhỏ hột đào ấn ký. Đây là hắn cùng Dương Thanh Phương hai huynh muội thở nhỏ đeo đồ vật, ẩn chứa huyết mạch tương liên cảm ứng. Trên ngọc bội hột đào ấn ký, lúc này đang tản ra hào quang nhỏ yếu, mặc dù yếu ớt, lại kiên định không thay đổi. Điều này đại biểu lấy Dương Thanh Phương mạnh khỏe, mà lại tựa hồ ngay tại thừa nhận một loại nào đó áp lực lớn. Cố áp lực này cùng bí cảnh lối vào cái kia cô thần linh giống như tĩnh mịch khí tức cần ẩn hô ứng, mà một bên Cốc Tử biểu lộ đạm mạc, chỉ là phàm nhân, làm sao có thể là đạo tôn đối thủ? Tất nhiên là bên trong những người kia không biết sống chết, chọc giận hắn, bí cảnh đều xé mở. A vậy quên đi, không phải vậy liền dứt khoát vạch mặt tốt. Thừa dịp đạo tôn giáng lâm cái này nửa ngày, trực tiếp chấn áp cửu thiên thập địa. Ân đem những này lão già bắt hẳn là liền có thể. Cốc Tử đáy lòng nghĩ đến, nước mắt nhìn lại, bí cảnh cái kia xé rách mở miệng chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh mông lung, loé u nhiên thần quang, hắn không khỏi tiến lên một bước, kích động không thôi. Đây chính là khó được nhìn thấy đạo tôn chi nhan, không khỏi thì thảo, nói tôn, ngươi hô ai nói tôn đâu? Lưỡi biếng thanh sắc vang lên. Cốc Tử sững sờ, lập tức sắc mặt tái xanh. Hắn khó có thể tin nhìn xem đạo thân ảnh kia, thần quang dần dần tán đi, lộ ra Lục Chiêu thân hình. Lục Chiêu một thân ngọn lửa màu tử kim chậm rãi thu liễm, lộ ra hắn cái kia hơi có vẻ mặt tái nhợt, nhưng trong hai con ngươi lại lóe ra trước nay chưa có quan mang, mi tâm là thiên hạo đường vẫn có thể thấy rõ ràng, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Bên người rất lại phía sau nửa bước theo thứ tự là dẫn theo Bạch Ngọc Ngự Thư Giao cùng ôm Đoạn Tiên Kiếm Thích Cửu Yêu. Rất lại phía sau một bước tiểu cô nương Tống Thanh Nhược thì ôm hắn Mặc Kiếm cùng mình Hoa Đào Kiếm. Mà tại Lục Chiêu sau lưng, trong khe không gian nối đuôi nhau mà ra chính là những thiên tiêu khác. Bọn hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút suy yếu, nhưng ánh mắt lại đều dị thường sáng ngời, từng cái linh lực vậy mà rồi rào tràn đầy, mặt mày mang theo sống sót sau hai nạn may mắn, cùng đối với Lục Chiêu không che giấu chút nào sùng tính cùng bội phục. Cửu thiên thập địa người nhao nhao rơi xuống đất các thiên tiêu bên người. Bất quá chúng thiên tiêu mặc dù đi ra, nhưng không có trước tiên nói ra bên trong chuyện gì xảy ra. Lại nghe Lục Chiêu đạo, lão minh chủ, Dương Minh, phiền phất tuyên bố một chút tranh tài kết quả. Dương Thanh Nguyên nhịn không được cười, Lục Minh bao nhiêu điểm tích lũy, làm sao lại muốn tuyên bố? Lục Chiêu nhàn nhạt, bọn hắn điểm tích lũy không có ta nhiều. Chúng thiên tiêu, đương nhiên không có ngươi nhiều, ngươi trực tiếp đem chúng ta trói lại, đi đâu cầm điểm tích lũy? Mà lại bọn hắn muốn bỏ cuộc. Mọi người dưới đài, Đường tiến lên trước một bước, bần đạo bỏ quyền. Phật tử cũng thế, tiểu tăng bỏ quyền. Những người còn lại lục tục no ngoe tỏ thái độ bỏ quyền. Trong lúc nhất thời giữa sân tĩnh mịch. À đúng rồi, cái này phá rác rưởi các ngươi phải nhớ rõ để ý một chút. Lục Chiêu nói, ném ra một cái hoàn toàn thay đổi bản thờ tượng thần. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng bành một tiếng đập xuống tại bên cạnh đài cao, phát ra một tiếng vang trầm. Nó nguyên bản uy nghiêm bản thờ lúc này vết rách dày đặc, tượng thần càng là tàn khuyết không đầy đủ, thanh quang triệt để dập tắt, phản phất một đống phế liệu. Nhưng mà, dù vậy, nó còn sót lại khí tức vẫn như cũ để ở đây tu sĩ cảm thấy tim đập nhanh. Đây không phải là bình thường pháp khí hư hao sau khí tức, mà càng giống là một loại nào đó tồn tại cao cao tại thượng bị cưỡng ép kéo xuống thần đàn, rơi xuống phàm trần chật vật cùng tĩnh mịch. Chúng tu sĩ nhìn xem đống này rác rưởi lại nhìn một chút bình yên vô sự, thậm chí khí tức so trước đó càng cường hoành hơn Lục Chiêu một bậc người, cùng chủ động bỏ quyền các thiên tiêu, trong lúc nhất thời đại nào trống không. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Hán luyện hư hậu kỳ, hóa thần trung kỳ đột phá đến luyện hư hậu kỳ, a. Phong Vạn Hải cùng Dương Thanh Nguyên cũng choáng, Lục Chiêu tiểu tử này nguyên lai hiệu quả có thể tốt như vậy a, sớm biết ta cũng cực. Phong Vạn Hải nghĩ đến, Cốc Tử sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên thất thanh, trong mắt tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ, cùng một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đạo tôn hóa thân, đây chính là ẩn chứa một tia thượng giới thần quang tồn tại, làm sao lại bị một phàm nhân cho ăn? Ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Không có làm sao, sao lại thế? Cái kia không phải vậy, ngươi đi cùng nó đi. Lục Chiêu nhàn nhạt nói xong, Tống Thanh Nhược trong ngực ôm mặc kiếm tự động ra khỏi vỏ. Mặc kiếm hóa thành một đạo màu tử kim lưu quang, mang theo một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý, trong nháy mắt xuyên thủng Cốc Tử lồng ngực. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Cốc Tử trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Chiêu vậy mà lại ở trước mặt tất cả mọi người, đối với hắn, đối với một vị đạo minh thiên su các thành viên đạo thủ. Ngươi dám? Cốc Tử run rẩy, thể nội linh lực hỗn loạn, hắn cảm nhận được trước nay chưa có suy yếu, cùng mặc kiếm bên trên cái kia cô bá đạo mà xa lạ lực lượng, ngay tại điên cuồng thôn phệ sinh mệnh lực của hắn. Lục Chiêu ánh mắt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng một chiêu. Chuôi kia đâm xuyên Cốc Tử lồng ngực, mặc kiếm khẽ run lên, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa bay trở về Tống Thanh Nhược trong ngực. Mà Cốc Tử thân thể, tại mặc kiếm ly thể trong nháy mắt, như là phong hóa giống như cấp tốc vỡ vụn, hóa thành vô số vàng bạc song sắc điểm sáng, tiêu tán ở trong không khí. Thẳng đến thân thể của hắn triệt để tiêu tán, trong không khí chỉ còn lại có cái kia cô yêu đất khiến người ta tim đập nhanh thần linh khí tức, trong sân mới bộc phát ra to lớn xôn xao. Cốc Tử chết. Lục Chiêu, ngươi cũng dám tại Đạo Minh tổng bộ, ngay trước Phong Minh chủ mặt, đánh giết Đạo Minh trưởng lão. Đạo Minh tu sĩ nhìn trợn tròn mắt. Đã thấy Lục Chiêu một mặt lạnh nhạt vô tội, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Vừa rồi chính hắn đi đến trước mặt ta vừa mới xuất quan, khống chế không nổi kiếm ý không phải rất bình thường sao? Dương huynh ngươi cảm thấy thế nào? Dương Thanh Nguyên gật đầu, có lý. Hai chữ nói chuyện, lại cùng xúc phạm cơ quan một dạng, hắn cảm giác trước mặt nhiều hai người. Phật Tử Đường, hữu lễ. Dương Thanh Phương lôi kéo Lao Ca lui về sau mấy bước, có bệnh. Mà Dương Thanh Nguyên tiếng nói rơi xuống, trong sân không khí càng ngưng trọng. Lục Chiêu bộ kia hứng hở bộ dáng, cùng hắn vừa rồi quả quyết xuất thủ đánh giết Cốc Tử tàn nhẫn tạo thành so sánh rõ ràng, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Cốc Tử chết, không thể nghi ngờ là tại Đạo Minh tổng bộ, tại Cửu Thiên thập địa tất cả tông môn thế gia đại biểu trước mặt, hung hăng quạt Đạo Minh một bạt hai. Mà lại, hắn làm sao lại chính mình đi đến Lục Chiêu trước mặt? Rõ ràng là Lục Chiêu chủ động xuất kiếm, mà lại là lấy một loại không thể nghi ngờ phương thức. Lục Chiêu, ngươi đây là công nhiên khiêu khích nói minh. Ngươi một vị đạo minh chấp sự giống giận, trong tay pháp khí tế ra, muốn hướng Lục Chiêu công tới. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, Lục Chiêu sau lưng ngự thư giao ánh mắt lạnh lùng, trong tay bạch ngọc kiếm khẽ nhúc đích. Phanh! Cái kia đạo minh chấp sự miệng phun máu tươi, ngay cả người mang pháp khí bay rất ra ngoài, đập xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Làm tổn thương ta đạo minh. Các ngươi làm sao dám? Phật Tử cùng Đường một trái một phải đứng tại Lục Chiêu bên người, khí tức không che giấu chút nào địa tỏa định trụ tên chấp sự kia, ngự khí mang theo không che giấu chút nào uy hiếp. Thanh Vân xem cùng Thiên Long tự các trưởng bối thấy thế, mặc dù có chút kinh ngạc Dương Thanh Nguyên cùng nhà mình tiểu bối cùng Lục Chiêu đồng minh, nhưng đối với tông môn của mình Thiên Kiêu bị uy hiếp tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Vừa lách mình nơi xuống, đã thấy Phong Vạn Hải rốt cục ra mặt, trên mặt lại là như gió xuân ấm áp. Các ngươi làm cái gì vậy? Thiên Kiêu quyết kết thúc, tuyên bố a. Minh chủ, Cốc Tử hắn cái gì xứ? Chúng ta Đạo Minh lúc nào có người này? Phong Vạn Hải lời vừa nói ra, trong sân lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Nhưng mà trung bình là không có Đạo Minh người dám phản bác. Mặc kệ người phản bác phía sau là ai, hắn hiện tại cũng lưng phát lạnh. Bởi vì lúc này giờ phút này, Lục Chiêu đứng ở Vạn Tiên Đại hội sân nhà Tiên Đại trung tâm, bên người tất cả đều là Cửu Tiên thập địa thiên kiêu, mà hắn trôi kia như mực sâm nhiên mặc kiếm, treo ở chân trời, hàn mang bạt phần. Chương 458, mau tới mau tới. Chương 458, mau tới mau tới. Mặc kiếm treo trên bầu trời, mũi kiếm chỉ xéo thương khung, tản mát ra băng lãnh mà lạnh thấu xương kiếm ý kia cũng không phải là nhắm vào cá nhân, mà là bao phủ trong cả sân, phản phất là đối với vùng thiên địa này y mắng xem kỹ cùng cảnh cáo. Phong Bạn Hải bất dâu, nụ cười trên mặt không thay đổi, phản phất Lục Chiêu đánh giết Cốc Sứ, phá vỡ Đạo Minh quyền uy cử động, cùng hắn không hề quan hệ. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây Đạo Minh tu sĩ, những cái kia nguyên bản lòng đầy căm phẫn, muốn xông lên phía trước chấp sự cùng các trưởng lão, tại Lục Chiêu kiếm ý gió êm dịu Vạn Hải thái độ song trọng áp chế xuống, đều câm như hến, không còn dám phát một lời. Dương Thanh Nguyên nhếch miệng lên một vòng ý cười, hắn biết, Phong Vạn Hải đây là triệt để chọn đội. Hoặc là nói, Phong Vạn Hải đã sớm thấy rõ Đạo Minh bản chất, chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, một cái có thể xé mở tối minh ngụy trang người phá cục. Mà Lục Chiêu chính là cái kia người phá cục. Minh chủ, dựa theo thiên tiêu quyết quý củ, đã không người tranh đoạt mệnh bài, hạng nhất tự nhiên là Dương Thanh Nguyên hợp thời mở miệng, thanh âm sáng sủa, phá vỡ trong sân yên lặng. Phong Vạn Hải ngầm hiểu, cười ha ha một tiếng, không sai. Dương Hiển chất nhắc nhở phải là, lần này thiên tiêu quyết, các thiên tiêu biểu hiện kiệt xuất, nhất là hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt rơi vào Lục Chiêu trên thân, vẻ mặt tươi cười, nhất là thiên diễn môn Lục Chiêu, lực áp quần hùng, dũng đoạt thứ nhất. Tiếp xuống xếp hạng, Dương Hiển chất sẽ tuyên bố. Nhưng mà Dương Thanh Nguyên không có tuyên đọc xếp hạng, chỉ nói Vạn Tiên Đại hội ban thưởng đằng sau liền sẽ cấp cho, mọi người an tâm chờ đợi. Ngay sau đó ngược lại để Lục Chiêu phát biểu. Lục Chiêu nói thẳng, đêm mai tiệc ăn mừng, Cửu Thiên thập địa, Trung Châu Ma đạo, yêu bực 12 yêu vương, còn có ở đây chư vị tông môn phái khác, chi bằng dự tiệc. Hắn trong mắt có chút lạnh lẽo, lộ ra ý cười, yên tâm, chỉ cần ngươi không chột dạ, liền có thể đến. Có ít người liền dùng mình một cái. Người nói không biết có hay không ý, nhưng nghe người là hữu tâm. Cảm kích Thiên Tiêu nghe tới chính là, ngươi chỉ cần không phải Trung Châu phản đồ gian tế, liền có thể đến. Đúng vậy nói, đến liền chết. Đây vốn chính là Lục Chiêu cùng Dương Thanh Nguyên quang minh chính đại muốn mở phản thượng giới đại hội. Lục Chiêu cũng không che giấu, dù sao Thiên Kiêu quyết để người ta cấp trên đều chặt ngũ mã phanh thây, thân ẩn đều hút sạch sẽ, còn có cái gì tốt che giấu. Tối nay Đạo Minh Vân không ngực, nhất định không ngủ. Lục Chiêu lời nói này, như là cuồn cuộn tiên lôi, tại trong lòng tất cả mọi người nổ vang. Những cái kia không rõ chân tướng tu sĩ, không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy Lục Chiêu cuồng vọng đến cực điểm, cũng dám đồng thời hướng toàn bộ Trung Châu thế lực đỉnh tiêm phát hàm, hiệu triệu tiệc ăn mừng. Nhưng mà vừa rồi cuồng ngạo Lục Chiêu, về tới Thiên Cơ thư viện trong tiểu viện thời điểm, đã có quắp thành một đoàn. Hắn tựa ở Ngự thư giao bên cạnh, đúng, theo nơi đó. Sư tôn lực đạo thật tốt. Ngự thư giao nhìn xem hắn bộ kia bại hoại bộ dáng, nhịn không được giận hắn một chút, nhưng thủ hạ động tác không chút nào chưa ngừng. Nàng biết Lục Chiêu mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng vừa rồi trận chiến kia, nhất là cưỡng ép luyện hóa thần linh bản nguyên cùng song giới lôi kiếp, đối với hắn tiêu hao là to lớn. "Ngươi à, vốn là như vậy làm ẩu." Nàng nhẹ giọng oán trách, trong giọng nói lại mang theo khó mà che giấu đau lòng. Thích Cửu Yêu ngồi ở một bên khác, đem Lục Chiêu một bàn tay bắt tới, nghiêm túc kiểm tra trên tay hắn nhỏ bé vết thương, đại mi cau lại. "Sư đệ, trên người ngươi vết rạn vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Đừng sinh cường, nghỉ ngơi thật tốt." Tống Thanh Nhược thì giống con cái đuôi nhỏ một dạng nhắm mắt theo đuôi theo sát Lục Chiêu, tiểu kiểm thượng tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng duỗi ra tay nhỏ, muốn sờ sờ hắn, lại sợ làm đau hắn. "Sư Minh, ta cho ngươi bưng nước." Nàng nói, liên tục không ngừng đi châm trà. Ôn Nhuẩn thì cầm giấy bút ở bên cạnh bôi viết lung tung viết, "Chiêu sư đệ, ban đêm ăn những này có thể chứ?" Lục Chiêu cười nhìn xem mấy người bọn họ, đáy lòng dòng nước ấm phun trào. Đây chính là hắn muốn người bảo vệ, cũng là hắn cùng nhau đi tới kiên cố nhất hậu thuẫn. "Yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là linh lực tiêu hao có chút lớn, khôi phục một chút liền tốt." Lục Chiêu nói, vẫn không quên hướng bọn hắn nháy mắt mấy cái, ý đồ để bọn hắn an tâm. Sở Thiên Huyền mang theo Tiên Diễn đám người cũng đi đến, nhìn thấy Lục Chiêu bộ dáng này, cũng nhịn không được thở dài một hơi. "Sư đệ, ngươi nhưng làm chúng ta hù chết." Hạ Vân Thường một đầu hỏa hồng tóc dài vung dậy, ngựa khí mang theo vài phần oán trách, lại dẫn càng nhiều quan tâm, "Lần sau đừng như vậy nữa làm ẩu. Chúng ta cũng không muốn nhặt xác cho ngươi." Lăng Nhược Thù mặt không thay đổi đi lên trước, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, ý đồ kiểm tra Lục Chiêu tình trạng cơ thể. "Để cho ta nhìn xem, có phải hay không thương tổn tới bản nguyên. Nếu như cần, ta mới nhất luyện chế cựu chuyển hồn diệt đan có lẽ dừng lại." Lục Chiêu lập tức kêu dừng, hắn cũng không dám để Lăng Nhược Thù bắt hắn làm thí nghiệm. Triệu Nhã thì cười lắc đầu, nhìn xem Lục Chiêu bị các sư huynh sư tỷ bao bọc vây quanh, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ngự Thập Tam liền theo Tống Thanh Nhược nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Thẩm Diệu Diệu cũng lại gần, cùng Bạch Hạc thò đầu ra nhìn, "Lão bản, lần này đại hội còn muốn viết nhật báo sao?" "Viết, làm sao không biết?" Lâm Kinh Chu đột nói. "Chúng ta Thiên Thương báo xã rất lâu không có nghỉ ngơi ấy." Thẩm Diệu Diệu có chút bất mãn. "Mà lại Lục Chiêu sư mình, người đã lâu không có phát tiền lương, Chiêu Thanh Thư cũng đã lâu không có quyền kế tiếp." Lục Chiêu trừng mắt nhìn, "Ngược lại là không sai, Chu tử, ngươi đã lâu không cho ta phát tiền lương." Lâm Kinh Chu, đám người chơi bẹo, tiểu viện tràn đầy khoái hoạt khí tức. Lục Chiêu lại phát hiện trong viện trở nên chật chội đứng lên, bên ngoài thậm chí còn tại xếp hàng, "Ta là Kiếm Tông truyền nhân, Lục huynh phụ tá đắc lực, ta đi vào trước. Ta bị Lục huynh chỉ điểm qua thân pháp, ta đi vào trước. Ngươi đó là bị vạch trần nội tình, Lâm Việt ngươi từ đầu tới mặt. Các ngươi đều an phận một chút cho ta." Kiếm Cùng nộ giống một tiếng, trường đao trong tay hướng trên mặt đất một sự, chấn động đến mặt đất cũng hơi rung động. Hắn trừng mắt những cái kia chen tại cửa ra vào các thiên điều, khí thế hung hăng hô, "Tiệc ăn mừng là ngày mai. Hôm nay Lục Chiêu cần nghỉ ngơi. Ai dám quấy rầy hắn, trước qua lão tử cửa này." Lâm Việt trực tiếp chỉ vào hắn cái mũi, "Ngươi rõ ràng chính là muốn cắm đội ta." Kiếm Cùng sắc mặt cứng đờ, lập tức thẹn quá hóa giận, nâng đao liền phóng tới Lâm Việt, "Tiểu tử ngươi có phải hay không gây chuyện? Tin hay không lão tử hôm nay đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất." "Đến a, ai sợ ai?" Lâm Việt cũng không chút nào yếu thế, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí như hồng, đón lấy Kiếm Cùng. Hai người trong nháy mắt đánh làm một đoàn, đao quang kiếm ảnh, linh lực văng khắp nơi, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Tu sĩ khác bọn họ thấy thế, cũng không nhịn được tiến lên quên can, hoặc là dứt khoát gia nhập chiến đoàn, nho nhỏ cửa sân trong nháy mắt phi thường náo nhiệt. Đã thấy Thiết Thôi cũng đi tới cửa, Thiết Truy hướng trên mặt đất vừa để xuống, phát ra trầm muộn ken một tiếng. Hắn chất phát cười một tiếng, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực các bách, "Lão kiếm nói đúng, muốn gặp Lục huynh, đợi ngày mai tiệc ăn mừng lại nói." Minh Vong Đường lắc lắc phất trần, mỉm cười, cũng đi lên trước, đứng tại cửa ra vào một bên, "A Di Đà Phật. Các vị đạo hữu, Lục thí chủ vừa kinh lịch một phen mạo hiểm, thể xác tinh thần đều mệt, xác thực cần tĩnh dưỡng. Ngày mai tiệc ăn mừng, Lục thí chủ tự sẽ cùng chư vị nói chuyện." Phật tử hỏi bé đồng dạng đi lên trước, đứng tại khác một bên, chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười, "Thiện hai thiện hai. Lục thí chủ hành động hôm nay, công đức vô lượng. Tĩnh dưỡng sau khi, cũng là vì ngày mai thịnh hội làm chuẩn bị. Chư vị đợi chút, ngày mai tự sẽ thấy rõ ràng." Bốn vị này thế nhưng là lần này Thiên Kiêu quyết bên trong, trừ Thiên Diễn môn một đoàn người bên ngoài, sớm nhất xếp hàng Lục Chiêu, đồng thời tại thời khắc mấu chốt cùng Lục Chiêu kề vai chiến đấu đỉnh tiêm Thiên Kiêu. Bọn hắn tỏ thái độ, lại thêm trước đó tại trong bí cảnh Lục Chiêu cho thấy thực lực kinh người cùng lãnh đạo lực, để nguyên bản đối với Lục Chiêu trong lòng còn có lo nghĩ thập địa cùng với các tông môn các tu sĩ, cũng bỏ đi tiến lên sông vào suy nghĩ. Đã thấy nơi xa tay trong tay đi tới mấy vị tiên tử nữ tu, chính là Cửu Thiên còn sót lại đám nữ tu, còn có yêu vực Phượng Vương nữ cũng ở trong đó. "Vậy chúng ta thì sao, có thể vào không?" Một Hàn Lâm thần sắc thanh lãnh, Ôn Nhuẩn từ bên trong thò đầu ra, "Mau tới mau tới." Chỉ gặp Ôn Nhuẩn cười nhẹ nhàng hướng các nàng ngoắc, mặt mày cong cong, phản phất sớm đã dự liệu được các nàng đến. Một Hàn Lâm thanh lạnh trên khuôn mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, thi nhiên hành lễ. Cùng bên cạnh Quỳnh Miểu, Phượng Vương nữ bọn người liếc nhau, lập tức bước liên tục nhẹ nhàng, xuyên qua thủ vệ Minh Vong đường cùng Phật tử hỏi ve, cùng như cũ tại cùng Lâm Việt làm ẩm ý kiếm cuồng thiết thôi một đoàn người bên cạnh. Chương 459, khi nào nuôi lớn như vậy yêu sủng? Chương 459, khi nào nuôi lớn như vậy yêu sủng? Mấy vị tiên tử cô nương tiến vào trong tiểu viện, nhìn thấy ngồi phịch ở trên ghế dựa mềm, đang bị ngự thư giao cùng Thích Cửu yêu xoa bóp Lục Triều, cùng vây bên người hắn thiên diện đám người. Trong lúc nhất thời có chút không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần hai cái cửa hàng, không biết từ nơi nào lấy được mấy cái linh quả, chính hướng Lục Triều trong miệng nhét. Tống Thanh được ôm Thanh Đoàn Tử, khéo léo đứng tại Lục Triều bên người, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tựa hồ đang lo âu cái gì, lại như là đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy không có ý tứ. Đặc biệt là Hạ Vân Thường cùng Lăng Nhược Thủ còn tại bên cạnh kỳ cha cha nói gì đó, tựa hồ đang thương lượng cái gì thuốc bổ hoặc là linh đan. Đồng môn sư huynh đệ quả nhiên quan hệ tốt. Đúng lúc này, nơi hẻo lánh có không đúng lúc thanh âm vang lên, cho nên các ngươi lúc nào cho ta láo như mở trói. Như Liệt to lớn đầu trâu từ góc phòng nô ra, một mặt bị quất, hắn thân thể cao lớn bị Lục Chiêu dùng đặc thù linh lực tác trói thật chặt, giờ phút này giống như một cái bị phơi nắng thịt khô giống như, đáng thương có quắp trên mặt đất. A, láo như ngươi còn tại a? Lâm Kinh Chu gặp linh quả, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, hắn hoàn toàn quên vấn đề này. Phong Bạch Thần cũng ngẩn ngơ, đúng vậy a, Như Minh, ngươi làm sao còn tại? Các ngươi bọn này không có lương tâm. Như Liệt kém chút tức điên sừng trâu, đem lão tử trói ở chỗ này, mình tại nơi này mà ăn ngon uống say, còn có hay không điểm đồng bạn tình nghĩa? Lục Chiêu kinh ngạc, thứ này lúc nào có? Cho ăn. Chúng ta tốt xấu trải qua đồng sinh cộng tử một trận chiến, lúc này lại có một tiếng không đúng lúc thanh âm từ trên tường rào vang lên, lão Như, ngươi thế mà làm phản. Như Liệt quay đầu nhìn lại, chính là trước đó cùng Hạ Vân Thường giao đấu, kết quả bị Lục Chiêu không có thu lực, một kiếm chém ra thiên kiêu quyết yêu vương hùng bàng. Ngươi xứng đáng ta lão hùng sao? Hùng bàng nước mắt rưng rưng, đen xỉ tay gấu rắc góc áo. Như Liệt, Lâm Kinh Chu nhỏ giọng, các ngươi quan hệ thế nào? Yêu bực tất tán bảng. Một châu một gấu nghe không hiểu Lâm Kinh Chu chế nhạo. Hùng bàng cố ý buồn nôn Như Liệt, ô ô hai tiếng, nhìn có thể bị quất, ta nghe nói, ta bị đào thải về sau, ngươi đi cho bọn hắn làm thú cưới, cả ngày chạy lên chạy xuống. Còn con hòn đá. Như Liệt trực tiếp báo nổi, ngươi con gấu này nương môn nhi chít chít làm cái gì? Ta đó là châu chất. Châu chất. Hùng bàng ôm tráng kiện cánh tay gấu, cũng không đóng kịch, mắt liếc thấy bị trói gấu Như Liệt, ngựa khí chế nhạo, ta xem là bị chiêu ăn đi. Như Liệt tức giận đến miệng châu đều sai lệch, hắn lung lay đầu, ý đồ tránh thoát linh lực tác, lại chỉ là để trên người linh lực quang mang lấp lóe mấy lần, căn bản là không có cách dung chuyển. Hùng bàng ngươi cái này biết độc tử, có bản lĩnh xuống tới, nhìn ta không đem ngươi đánh thành gấu bánh. Gấu bánh. Hùng bàng sờ lên cái cằm, một mặt vô tội, đó là cái gì? Ăn ngon sao? Đông nhiên từ trong nhà truyền đến một đạo giọng nữ, hai người các ngươi ngược lại là tới thật đúng lúc. Lúc này hai yêu vương cùng nhau dùng mình một cái, Phượng Hoàng nữ, ngươi làm sao còn tại? Phó mã ở chỗ này đây. Như Liệt cùng Hùng bàng nghe vậy, không tự chủ được hướng trong phòng nhìn lại. Phượng Vương nữ trong tay một cây liệt hỏa trường thương, trên trường thương tiêu đốt lên hừng hực phượng hoàng chân diễm, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao, đã xử đến hai yêu trên sọ não. Ngươi dẫn đầu cùng nhân tộc cấu kết, bây giờ muốn diệt khẩu sao? Phượng Vương nữ mặc kệ bọn hắn, đầu tiên là một cái quét ngang cho Hùng bàng đánh xuống, sau đó một thương đâm về Như Liệt, trực tiếp cho hắn mở trói. Phó mã Lục sư đệ nói lần này đầu châu là công, liền không đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Hùng bàng quẳng xuống đất, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì phó mã Lục sư đệ, trực tiếp hô Lục Chiêu không phải tốt, thối khoe khoang. Phượng Vương nữ lạnh lùng liếc qua Hùng bàng, ngựa khí rất lạnh, ngươi nói cái gì? Không có. Hùng bàng lập tức che miệng lại, không còn dám nói nhiều một câu. Như Liệt bị mở trói sau, hoạt động một chút đau nhức gân cốt, nhìn Phượng Vương nữ một chút, sau đó lại có chút cảm kích lại có chút cảnh giác nhìn về phía trước viện Lục Chiêu. Hắn mặc dù bị Lục Chiêu nô dịch một đường, còn bị buộc lâu như vậy, nhưng thấy tận mắt Lục Chiêu lấy phạm nhân thân thể, ngạnh kháng xong giới lôi kiếp, thôn phệ thần linh bản nguyên, loại rung động kia là khắc cốt minh tâm. Hắn biết, trước mắt cái này nhìn hề vải thanh niên, cũng không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Lục Chiêu hướng hai yêu cười cười, lão Như lão Hùng, đi qua ngồi đi. Ngồi ngồi cái gì? Các ngươi đây là Như Liệt gãi đầu một cái. Đêm mai là Trung Châu tiệc ăn mừng, tối nay là chính chúng ta tiệc ăn mừng. Lục Chiêu mỉm cười, nhã sư tỷ, cho bọn hắn thêm xong bát đũa. Thanh Ngược, để phía ngoài đám người kia đừng đánh nữa. Tống Thanh Ngược nghe vậy, khéo léo nhẹ gật đầu, ôm Thanh Đoàn Tử chạy chậm đến ra tiểu viện. Chỉ chốc lát sau, phía ngoài tiếng ồn ào dần dần lắng lại, hiển nhiên là nàng truyền đạt Lục Chiêu chỉ thị. Triệu Nhã thì là tay chân lanh lẹ chuyển đến hai tấm cái ghế, lại từ trong phòng lấy ra bát đũa, đặt ở bên cạnh bàn. Như Liệt cùng Hùng Bàng hai mặt nhìn nhau, có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn thật không nghĩ qua, đã trải qua vừa rồi trận tiêu kinh thiên động địa chiến đấu, Lục Chiêu lại còn có tâm tư mời bọn họ ăn cơm, mà lại hay là tiệc ăn mừng. Như Liệt gặp qua Lục Chiêu chân diện mục là thật có chút có gấp, mà Hùng Bàng chịu qua Lục Chiêu đánh nhiều nhất, cũng nhất không khách khí. Cái này không tốt lắm đâu. Hùng Bàng trà sát tay gấu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng dưới chân cũng đã rời đến bên cạnh bàn. Như Liệt cũng hừ một tiếng, nhưng hắn cái mũi linh mẫn đã ngửi thấy trong viện bay tới đồ ăn hương khí, bụng không đúng lúc kêu một tiếng. Hắn háng dọn một cái, kiên trì cũng đi tới. Lục công tử, ngài đây là ý gì? Như Liệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lục Chiêu cười cười, chỉ thức ăn trên bàn, vừa chỉ ngồi phịch ở trên ghế dựa mềm chính mình, như các ngươi thấy, chúc mừng chúng ta sống tiếp được. Như Liệt trầm mặc, đông nhiên ôm quyền quỳ xuống đất, lần này bí cảnh, đa tạ công tử cứu, lao Như cả đời khó quên. Vừa nói vừa chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lôi kéo một mực tại ăn no ăn nêm bảng, hùng bảng. Cùng ta có quan hệ sao? Ta đều không có tham dự bảo ngươi quỷ ngươi liền quỷ. Kỳ thật Nưu Liệt so hùng bảng tâm tư linh hoạt rất nhiều, không nói Lục Chiêu đằng sau tại đạo minh như thế nào. Lấy hắn hiện tại uy thế, nói không chính xác đi yêu vực, lão yêu hoàng liền phải nhận hắn cái này đợi sau yêu hoàng trước quân. Chớ nói chi là Lục Chiêu quả thật là cứu được mạng của bọn hắn, không có Lục Chiêu can thiệp đồng thời đánh giết cái kia thần linh hóa thân, bọn hắn hiện tại hẳn là bị hấp thu linh vận. Ân cứu mạng, không thể báo đáp. Hùng bảng gặp Nưu Liệt như vậy, cũng khó được nghiêm chỉnh một lần, học Nưu Liệt dáng vẻ ôm quyền quỳ xuống, mặc dù động tác thuộc về, nhưng ngựa khí lại mang theo vài phần chân thành, Lục công tử, đa tạ. Lục Chiêu nhìn xem hai cái này đột nhiên nghiêm chỉnh lại yêu vương, nhịn không được bật cười. Đường Minh Vong lúc tiến vào, kinh ngạc, Lục Minh, khi nào nuôi lớn như vậy yêu sủng? Nưu Liệt, Hùng bảng,